Chương 835, uy hiếp ba yêu tôn. Chương 835, uy hiếp ba yêu tôn. Hai vị, vì sao truy kích bản tông chân quân, lấn ta Vân Tê tông không người sao? Dịch Trạch thanh âm lạnh lùng, tại sơn lâm trên không quanh quẩn, xa xa truyền bá ra. Hắn không có thu hồi kiếm trận, tất cả lạc anh kiếm xoay quanh lên đỉnh đầu vận sức chờ phát động, hơn trăm trượng thanh lam tháp lóe ra màu xanh linh quang, huyền cung kiếm cũng đứng ở bên người, xa xa chỉ hướng trước mặt hai vị yêu tôn. Mặc dù hắn nhìn xem cả người là tổn thương, nhưng vừa mới kinh nghiệm trấn áp Âu Dương Túc Dạ chiến đấu, làm hắn trung quanh bao phủ nồng đậm hung sát chi khí, hiện tại hình tượng xem ở hai vị yêu tôn trong mắt, quả thực có thể được xưng là kinh khủng. Hơn nữa, bọn hắn vừa rồi mơ hồ cảm ứng được nơi này còn có mấy đạo khí tức cường đại, cho nên mới không có tùy tiện đến đây, nhưng là này sẽ lại không thấy tăm hơi, không thể không khiến bọn hắn suy nghĩ nhiều, không ngừng dò xét bốn phía. Nhớ tới có quan hệ Dịch Trạch cùng Huyền Vi tử giao thủ nghe đồn, hai vị yêu tôn liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên kỵ. Long Đằng nhìn thấy Dịch Trạch lúc này trạng thái cũng có chút kinh hồn bạt vía, biết hắn vừa mới trải qua một trận ác chiến, không khỏi có chút hối hận đem hai vị yêu tôn dẫn tới. Bất quá bây giờ không phải hỏi thăm thời điểm, hắn lòng tràn đầy đề phòng nhìn chăm chú lên phía trước yêu tôn. Thật tình không biết, đối diện cũng tại phòng bị bọn hắn. Lúc này, vị kia tóc trắng thơ, từng tại Thúy Vi Uyên gặp qua Dịch Trạch linh cốt yêu tôn tiến lên chắp tay nói, "Dịch đạo hữu, đã lâu không gặp, không phải chúng ta nhất định phải làm có hắn, mà là Long Đằng làm quá mức. Hắn không chỉ có tranh đoạt ta yêu tộc tiền bối, chỉ niên đại xa xưa, mà không phải tu vi vượt qua hóa thần, di bảo, còn tại tiền bối trong động phủ sát hại tộc ta mấy vị yêu quân, chúng ta truy hắn cũng là muốn đòi lại một cái công đạo." Dịch Trạch nghe xong cũng không có hỏi thăm Long Đằng chuyện đã xảy ra, mà là kéo ra một vệt mỉm cười, thản nhiên nói, "Linh cốt yêu tôn, ta vẫn tương đối thưởng thức ngươi tại Thúy Vi Uyên lúc, đi theo áo bào màu vàng bên người kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Không nghĩ tới hôm nay thân làm yêu tộc ngươi, sẽ cùng ta cái này nhân tộc tu sĩ đàm luận công đạo, U Lan giới lớn nhất công đạo chính là thực lực." Linh cốt nghe nói cái này không chút khách khí lời nói, tựa như đối phương là hoàn toàn là đứng tại thượng vị giả góc độ, hô hấp của hắn cứng lại, hận không thể nổi gân xanh. Đáng tiếc là, bởi vì chủng tộc đặc thú nguyên nhân, hắn hôm nay xương cốt bên trên chỉ có thật mỏng một lớp da da, cũng không có gân xanh, cho nên bày ra chính là cực kỳ khó coi biểu lộ. Một vị khác yêu tôn hai mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, có chút khiếp người, huyết đồng yêu tôn lúc này sắc mặt cũng là âm trầm, trong lòng động lên thăm dò một phen ý nghĩ. Nếu là có thể ở chỗ này cầm xuống Dịch Trạch, đối hai người bọn họ mà nói chỗ tốt, không thua đoạt được Long Đằng trong tay động phủ bảo vật. Bất quá, cái này kém chút nhường hắn tạ thế ý nghĩ, cuối cùng vẫn là bị hắn cẩn thận chế trụ, hắn lạnh lùng nói, "Dịch Trạch, hôm nay ngươi muốn bảo vệ Long Đằng có thể, nhưng đến làm cho hắn giao ra từ kia trong động phủ có được đồ vật mới được, kia là thuộc về yêu tộc ta. Thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng nơi này là U Lan sơn mạch, không phải tại các ngươi Thương Châu." Trong lời nói mang theo uy hiếp, đây đã là bọn hắn vì để tránh cho xung đột, làm ra nhượng bộ lớn nhất. Hai người bọn họ cũng không muốn tạo thành động tĩnh quá lớn, nếu không cuối cùng bọn hắn chia lại chỗ tốt, tất nhiên thật to rút lại. Đáng tiếc, bọn hắn uy hiếp sai đối tượng. Dịch Trạch có thể từ Tứ Huyền Tông tám vị hóa thần trong tay trổ tới, lúc này căn bản sẽ không để ý hai cái hóa thần sơ kỳ yêu tôn uy hiếp. Hắn một bên nhanh chóng luyện hóa đan dược dự lực, một bên cười lạnh, ánh mắt bệ nghệ đảo qua bọn hắn hai yêu, sau đó nhìn về phía bọn hắn phía sau, trầm lặng nói, "Ta bảo vệ Long Đằng. Các ngươi thật giống như không có biết rõ tình thế, các ngươi hẳn là hỏi một chút các ngươi sau lưng vị kia, hắn muốn hay không bảo vệ các ngươi. Nếu là vị kia vẫn như cũ không ra mặt, ta không phải để ý cầm xuống các ngươi." Nói, Dịch Trạch cường đại thần thức đột nhiên bộc phát, tại rung động linh cốt cùng huyết đồng đồng thời, còn đem nơi xa kia nút trong bóng tối yêu tôn hành tung bạo lộ ra. Hai vị hóa thần sơ kỳ yêu tôn cảm ứng được cấp tốc tới gần khí tức, biến sắc, táng hồn, hắn thế nào ở phía sau? Không cần một lát liền có âm phong phất qua, mang theo trận trận lạnh lẽo thấu xương, một đạo còn xuống thân ảnh tại mấy cái lấp lóe về sau tới mấy người trước mặt. Kia cố âm phong đụng phải sát khí sau, tại Dịch Trạch trước người mấy trượng vị trí tiêu tán, Dịch Trạch đánh giá vị này vừa mới một mực gần nấp lấy yêu tôn. Ngoại hình bên trên là một vị sắc mặt tạm đạm lão giả, khoác trên người một cái rộng lượng viền áo bào đen phục, rồi ra tay áo hai tay như là cành cây khô đồng dạng, trên da hiển lộ là một loại tĩnh mịch màu nâu xanh. Hắn sắc mặt bình tĩnh, dùng ánh mắt thâm thúy đánh giá Dịch Trạch, hoàn toàn không để ý hoảng sợ ngây ngốc linh cốt cùng huyết đồng, càng không có nhìn thân thể căng cứng Long Đằng một cái. Táng hồn yêu tôn tại tinh tế cảm ngộ quanh mình lưu lại linh lực ba động, hắn lấy táng hồn làm tên, tại thần hồn phương diện có đặc biệt tạo nghệ, lúc này càng là cảm ứng càng là kinh hãi. Vừa mới ở phía xa còn không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ căn cứ hiện trường khí tức, hắn đã có thể xác định, vừa rồi có ít nhất 3 vị hóa thần hậu kỳ tại chiến đấu. Tiếp đấy, hắn ánh mắt hướng vừa rồi Âu Dương Túc Dạ trốn tới phương hướng nhìn lại, dọc đường chiến đấu vết tích cũng tại bằng chứng điểm này. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Thanh Lam Tháp, trong mắt lóe lên kiêng kỵ cùng vẻ hoảng sợ. Linh cốt hai người không phát hiện được, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, tòa tháp này bên trong có một đạo mặc dù suy yếu, nhưng đích đích xác xác là thuộc về hóa thần hậu kỳ khí tức. Dịch Trạch trấn áp một vị hóa thần hậu kỳ. Nghĩ đến vị này chính là vừa mới cùng Dịch Trạch giao chiến đối thủ, lúc này hiển nhiên là bị trấn áp, kia vừa rồi chiến đấu những người khác lại đi đâu rồi? Cùng Dịch Trạch lại là địch hay bạn? Là bạn lời nói liền rất đáng sợ, nếu là địch nhân lời nói, kia liền càng đáng sợ, điều này nói rõ Dịch Trạch một người đối mặt nhiều vị hóa thần, còn có thể trấn áp một vị hóa thần hậu kỳ. Dạng này chiến tích cũng là cùng hắn gần nhất nghe nói nghe đồn tương đương với. Vân Tê Tông Dịch đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu. Táng Hồn yêu tôn vẻ mặt như thường đối với Dịch Trạch chắp tay nói, "Táng Hồn lĩnh, Táng Hồn yêu tôn uy danh, Dịch Mộ cũng là như sớm bên hai." Dịch Trạch đồng dạng chắp tay đáp lễ. Cái này bình thản một màn, lại thấy ở đây hai yêu một người trợn mắt hốt mồm, hóa thần hậu kỳ yêu tôn vậy mà đối Dịch Trạch bình đẳng nhìn tới. Bọn hắn mặc dù biết Dịch Trạch có đủ loại bất phàm, nhưng dù sao vừa mới đột phá hóa thần trung kỳ không lâu, vì sao có thể được chôn cất hồn yêu tôn như thế lấy lễ để tiếp đón? Táng hồn trên dưới quét mắt một cái Dịch Trạch thương thế, tùy ý hỏi, Dịch đạo hữu đây là mới từ tứ huyền đại lục trở về à? Dịch Trạch cũng không giấu giếm, nói thẳng, không sai, Dịch Mộ có việc đi tứ huyền đại lục một chuyến, táng hồn đạo bạn này đến, chẳng lẽ cũng muốn long đằng đồ trên tay? Táng hồn trầm ngâm một lát, lúc trước hắn xác thực có quyết định này, nhưng bây giờ có Dịch Trạch ở đây, tự nhiên không làm suy nghĩ nhiều. Hắn này sẽ đã nghĩ đến một cái suy đoán. Dịch Trạch nắm giữ đạo thân cũng không phải là bí mật gì, vậy trong này biến mất hóa thần tu sĩ, rất có thể chính là bị Dịch Trạch thu lại đạo thân. Nếu thật là dạng này, Táng hồn yêu tôn lắc đầu, chậm rãi nói, bạn tôn nhưng không có cướp đoạt tiểu bối cơ duyên thói quen, ở chỗ này cũng là vừa lúc mà gặp. Lời này vừa nói ra, linh cốt cùng huyết đồng đều là biến sắc, biết nguyên bản dự định hoàn toàn không đùa, hơn nữa nghe Táng hồn khẩu khí, đây là tại chịu thua. Bọn hắn nhưng không tin đối phương là trùng hợp đi ngang qua. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu, nhìn Táng hồn đối Dịch Trạch quỷ dị thái độ, liền biết hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, cho nên ai cũng không nói gì. Dịch Trạch nghe vậy lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười, nói, đã như vậy, kia hai người chúng ta liền cáo từ trước, chúng ta rời đi Vân Tê Tông cũng một đoạn thời gian. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Táng hồn có chút những người, làm một cái mời động tác. Dịch Trạch nhìn thật sâu hắn một cái, sau đó lại đảo qua linh cốt cùng huyết đồng, kia bình tĩnh ánh mắt nhưng lại làm cho bọn họ không khỏi một hồi kinh hãi. Chờ Dịch Trạch hai người đi xa, huyết đồng yêu tôn nhịn không được hỏi, Táng hồn đạo huynh, cái này Dịch Trạch còn thụ lấy tổn thương, đến cùng vì sao? Táng hồn không để cho hắn nói xong, liền mặt không thay đổi ngắt lời nói, hai người các ngươi nhìn chằm chằm chỗ kia cổ động phủ quá lâu, không có việc gì có thể trở về Vạn Yêu cung nhìn xem, liền biết ta hôm nay vì sao đối kia Dịch Trạch thái độ như vậy. Cái kia trong tháp trấn áp một vị hóa thần hậu kỳ, hôm nay nếu không phải ta ở đây, hai người các ngươi chỉ sợ muốn đi vào cùng người kia làm bạn. Lập tức quay người rời đi, rất nhanh liền không thấy tung tích. Chương 836, Dịch Trạch uy danh chương 836, Dịch Trạch uy danh nhìn xem Táng hồn yêu tôn dần dần bóng lưng biến mất, lưu tại nguyên địa hai yêu hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ chấn kinh. Bọn hắn không có dám hỏi nhiều, Táng hồn tính cách rất kém cỏi, còn lâu mới có được áo bào màu vàng tốt như vậy ở chung, cái này cũng là bọn hắn đặc biệt kinh ngạc đối phương đối Dịch Trạch thái độ nguyên nhân. Nhưng chờ bọn hắn bán tín bán nghi trở lại Vạn Yêu cùng, biết được tứ huyền đại lục gần nhất tin tức sau, giờ mới hiểu được Dịch Trạch câu kia Táng hồn muốn hay không bảo vệ bọn hắn, thật đúng là không phải bắn tên không đích. Trong lòng một trận hoảng sợ, nếu không phải Táng hồn ở bên kia, hai người bọn họ nói không chừng thật sẽ chết tại Dịch Trạch trên tay. Không chỉ là U Lan Sơn mạch yêu tộc, Dịch Trạch tại Tứ Huyền Tông đại náo một trận tin tức đã bắt đầu truyền bá tới Thiên Diễn đại lục. Việc này đã qua mấy tháng lâu, tứ tượng thành cùng trấn yêu quan động tĩnh huyên náo quá lớn, cho dù Tứ Huyền Tông mong muốn phong tỏa tin tức, cũng không cách nào làm được. Tăng thêm về sau không biết từ cái kia con đường truyền ra, Đông Phương Linh, Hoàng phủ thừa nhạc chờ tám vị hóa thần không công mà lui, hơn nữa còn người người mang thương tin tức, càng là đưa tới sóng to gió lớn. Đây chính là bốn vị hóa thần hậu kỳ, bốn vị hóa thần trung kỳ, dạng này tổ hợp, cho dù là đỉnh tiêm thế lực cũng không dám khinh thường, nhưng vẫn như cũng không thể cầm xuống Dịch Trạch, nhường chạy trốn tới U Lan Sơn Mạch. Dịch Trạch xuất hiện tại Tứ Huyền Đại Lục chuyện, ngay từ đầu vẫn là các phương linh linh toái toái tin tức, nhưng rất nhanh liền có người đem sự tình từ đầu đến cuối chắp vá bảy tám phần. Có quan hệ Âu Dương Túc dạng, Dịch Trạch cùng Giáng Vân ở giữa gút mắt cũng bị để lộ ra đến. Phát triển đến bây giờ tình trạng này, chuyện nguyên nhân gây ra như thế nào cũng sớm đã không trọng yếu, mấu chốt nhất chính là Dịch Trạch triển lộ ra thực lực. Hóa Thần hậu kỳ tu vi, đơn thương độc mã xâm nhập Tứ Huyền Cung, tại gần 10 vị hóa thần dưới mí mắt cướp đi Giáng Vân tiên tử. Lọt vào 8 vị hóa thần trung hậu kỳ liên hợp vây công, không chỉ có thoát khỏi truy sát, càng là bị thương nặng nhiều vị hóa thần, thông dong rời đi. Cuối cùng, từ Vạn Yêu Cung truyền ra tin tức, Dịch Trạch tại U Lan Sơn mạch chằn chọc bạn giảm, chém giết hoặc là bắt sống một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Những tin tức này, bất luận cái nào một đầu đều có thể rung động thật lớn lòng người, bây giờ lại đều tập trung ở trên người một người, một đầu so một đầu kinh bạo. Kinh diễm như vậy chiến tích, kinh người như vậy tốc độ phát triển, ngoài dự liệu của mọi người, đều đang kể những người mới đối tu luyện nhận biết. Nguyên lai, người là có thể mạnh thành cái dạng này. Mấy tháng trước, mới vừa vận chuyển ra Dịch Trạch cùng Huyền Vi tử tại Thanh Huyền Tông giao phong tin tức, Dịch Trạch triển lộ ra có thể ngắn ngủi địch nổi hóa thần hậu kỳ thực lực. Mọi người còn tại suy đoán hắn thực lực cụ thể đến cùng như thế nào, kết quả là nghe nói như thế mấy đầu thạch phá thiên kinh tin tức. Lúc ấy không ít người còn tưởng rằng là Huyền Vi tử không dùng toàn lực, tứ huyền đại lục những tin tức này một truyền đến, tất cả mọi người lúc này mới giật mình, nguyên lai còn lại dư lực là Dịch Trạch. Bởi vì tứ huyền tông đến, bây giờ Thiên Diễn cùng tứ huyền liên hệ so lúc trước chặt chẽ nhiều. Như thế tin tức kinh người đã sớm truyền về Thiên Diễn đại lục, cũng đang kéo dài không ngừng lên men. Đây cũng là Táng hồn yêu tôn không muốn cùng Dịch Trạch lên xung đột nguyên nhân căn bản. Kế huyết linh hủy diệt sau, toàn bộ U Lan giới chú ý lực lần nữa ném tới Thương Châu Vân Tê Tông, ném tới Dịch Trạch trên thân. Thậm chí đã có số ít người tại cầm Dịch Trạch cùng lay trời kiếm chủ, hạ vũ kiếp chủ chờ cường giả đỉnh cao so sánh với. Một chút đứng tại chỗ cao người thì càng thêm mẫn cảm, bọn hắn đã phát hiện Thiên Diễn đại lục cách cục dường như muốn đi vào trước nay chưa từng có biến hóa. Đầu tiên chính là năm gần đây uy thế càng ngày càng nặng Phương Nam ba tông liên minh. Trước kia mọi người đối đãi Phương Nam liên minh là Tuyết Y Diệt Các, Vân Tê Tông, Thanh Huyền Tông. Hiện tại dường như biến thành Vân Tê Tông, Tuyết Y Liệt Các, Thanh Huyền Tông. Theo Dịch Trạch triển lộ ra thực lực càng phát ra cường đại, theo Vân Tê Tông hóa thần số lượng càng ngày càng nhiều, Vân Tê Tông tại cái này liên minh địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Tuyết Y Liệt Các trước đó có thể mạnh lên một tuyến, chủ yếu là bởi vì có mỗi kình thương vị này hóa thần hậu kỳ tồn tại. Về sau Thanh Huyền Tông cũng có, chỉ là bọn hắn nội tình quá nhỏ bé, thực lực không đủ mạnh, cùng Tuyết Ý Lý Cát So chênh lệch còn rất lớn. Vân Tê Tông lại phản phất tại một khắc không ngừng mạnh lên, Dịch Trạch phi tốc trưởng thành, càng là khiến Vân Tê Tông tại ngoại sáng trên thực lực mơ hồ vượt qua Tuyết Ý Lý Cát. Hướng càng lớn cục diện nhìn, Phương Nam Liên Minh đã trở thành nắm giữ gần 20 vị hóa thần tu sĩ, liền hóa thần hậu kỳ đều có 3 vị thế lực cường đại. Chớ đừng nói chi là, Dịch Trạch biểu hiện ra, còn không phải bình thường hóa thần hậu kỳ. Nếu là thật sự hoàn toàn liên hợp lại, sẽ thành có thể so với Thiên Diễn Tiên Minh thượng Tam Tông cùng Tứ Huyền Tông tồn tại. Bây giờ Thiên Diễn Đại Lục bên trên hội tụ như thế ngũ đại thế lực, không ít người đều có loại cảm giác, phía đại lục này dường như bỗng nhiên biến có chút chấn chúc. May mắn yêu tộc xâm lấn sắp đến, thượng tầng thế lực đều có an ý nào đó, nếu không thật đúng là không nhất định có thể bảo trì hiện tại bình tĩnh. Đương nhiên, nhân giả thế nhân. Dịch Trạch dẫm lên Tứ Huyền Tông thành tựu lớn như vậy thanh danh, bọn hắn khẳng định căm thù hắn cùng Vân Tê Tông. Vạn pháp môn vốn là quan hệ thù địch, đối với Vân Tê Tông tăng cường, có lòng bóp chết lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Nhất Tông cùng Ngọc Hoa Quan ý nghĩ đơn giản một chút, bọn hắn chỉ cảm thấy đối kháng yêu tộc lực lượng tăng cường, tiếp xuống đại chiến chiến thắng năm chắc gia tăng một chút. Dịch Trạch cùng Long Đẳng cùng mấy vị yêu tôn sau khi tách ra không lâu, hắn liền đem Diệp Chỉ Quân cùng Giáng Vân từ linh khư cổ địa tiếp đi ra. Làm phong bất chắc, tại các nàng hộ phát hạ, hai người làm sơ chỉnh đốn sau, liền ngựa không ngừng vó chạy tới U Lan Tiên Thành, từ nơi đó lấy tốc độ nhanh nhất chuyển tống về Thương Châu biên cảnh. Tới đến lúc này, mấy người mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, đều có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Nhất là Giáng Vân cùng Long Đẳng, trong khoảng thời gian này kinh lịch, đối bọn hắn tới nói có thể nói là thay đổi rất nhanh. Giáng Vân liền không cần phải nói, vận mệnh mấy lần chuyển, bây giờ rốt cục đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Trải qua việc này sau, nàng tự nhiên không có khả năng lại về thập nhị huyền cung, đã quyết định lưu tại Vân Tê Tông. Đến mức Long Đẳng, kinh nghiệm của hắn càng thêm ly kỳ, bất quá hắn hiện tại vẫn còn trong hoảng hốt. Lúc này, bốn người đang ngồi vây quanh tại một chiếc cỡ trung linh thuyền trên, Long Đẳng ánh mắt phức tạp, thấp giọng nỉ non nói, không nghĩ tới Huyền Nguyệt trước ta một bước tiến giai hóa thần. Hắn rời đi Vân Tê Tông bắt đầu du lịch sau, vì lòng yên tĩnh tự nhiên, tin tức tương đối bế tắc, cho nên này sẽ mới biết được cái tin tức này. Nói, hắn nhìn về phía Điểm Tĩnh Diệp Chỉ Quân, trong lòng nhịn không được lại là một sửa chữa, nếu như nói Huyền Nguyệt tấn cấp hóa thần hắn còn có thể tiếp nhận lời nói, vậy vị này liền tuổi trẻ có chút quá mức. Lập tức hắn lại nhìn về phía một mặt lạnh nhạt Dịch Trạch, đây là yêu nghiệt, không thể tính toán theo lẽ thường. Có thể lại thế nào không dựa theo lẽ thường, cũng không đến nỗi 600 năm tới hóa thần trung kỳ, hơn nữa còn có thể lấy trung kỳ cảnh giới trấn áp hóa thần hậu kỳ, a đây cũng không phải là yêu nghiệt, mà là tại người tiên. Tưởng tượng năm đó lần thứ nhất hắn cùng Dịch Trạch lúc gặp mặt, hắn là nguyên anh hậu kỳ, Dịch Trạch kết đan sơ kỳ, hiện tại mấy trăm năm qua đi, hắn vẫn là nguyên anh hậu kỳ, Dịch Trạch lại tới hóa thần trung kỳ. Thế giới này đến cùng thế nào? Long Đẳng đống nhiên cảm giác thế giới biến thành hắn không quen biết bộ dáng, xa lạ giống như thời gian ở trên người hắn tạm dừng như vậy, nhưng thọ nguyên lại một mực tại trôi qua. Ngay tại Long Đẳng còn đang hoài nghi đợi người thời điểm, Dịch Trạch hỏi tới hắn tại U Lan Sơn mạch kinh lịch, đem nó kéo về thực tế. Khương Minh, ngươi nói ngươi lần này ngoài ý muốn tiến vào, là vị kia phục Long đạo nhân đạo phủ. Dịch Trạch hỏi. Long Đẳng lấy lại tinh thần, gật đầu nói, "Ừm, lúc ấy ta bị một đám bỗng nhiên đổi hướng huyết bức nhóm đuổi theo, ngoài ý muốn tiến vào phục Long đạo nhân đạo phủ, lúc ấy cùng ta cùng một chỗ tiến vào còn có mấy vị yêu quân." Huyết bức nhóm, bỗng nhiên đổi hướng. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân liếc nhau, đều có một cái suy đoán, lập tức an ý quyết định biến mất bọn hắn gặp phải huyết bức nhóm sự tình. Chương 837, Phục Long đạo nhân chương 837, Phục Long đạo nhân Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân tại biết bọn hắn trong lúc vô tình hố Long Đẳng một thanh sau, quyết định nói năng thận trọng, tiếp tục nghe Long Đẳng tự thuật chính mình tiến vào phục Long đạo nhân đạo phủ kinh lịch. Chỗ kia động phủ là phục Long đạo nhân cố ý lưu lại, bên trong mức độ nguy hiểm cũng không cao, căn bản là đối tiến đến tu sĩ các phương diện khảo nghiệm. Nhân tộc cùng yêu tộc ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng là thật phù hợp phục Long đạo nhân danh tiếng. Ta cùng mấy vị yêu quân đi vào chung, trải qua một phen cạnh tranh, may mắn đi đến cuối cùng, gặp được phục Long đạo nhân lột xác. Lột xác? Diệp Chỉ Quân hỏi, phục Long đạo nhân cũng chưa chết ở đằng kia chỗ trong động phủ. Long Đẳng lắc đầu, ít ra ta không có ở bên trong nhìn thấy, về phần hắn sau cùng đi hướng, ta cũng không rõ ràng, có lẽ là đi linh giới a. Phục Long đạo nhân, nghe tựa như một cái nhân tộc tu sĩ, nhưng thân phận chân thật lại là hàng thật giá thật yêu tộc, nắm giữ Long tộc huyết mạch Kim Lân Long Lý. Tại Phục Long đạo nhân tồn tại thời đại, Kim Lân Long Lý liền số lượng thưa thớt, bây giờ càng là gần như diệt vong. Hắn cùng Tử Vân yêu quân như thế ẩn nấp tại nhân tộc thế giới bên trong, nhưng hắn cũng không có phát rồ thôn vệ tu sĩ nhân tộc, tăng thêm tu vi cao hơn, cho nên đợi thời gian rất dài. Phục Long đạo nhân bản thân liền không có mấy cái tộc nhân, cho nên cơ hồ không có tham dự qua hai tộc chiến tranh, hắn càng giống du lịch lưu lan giới một cái lữ giả. Không có tộc quần cùng thế lực liên lụy, một vị hóa thần yêu tôn có thể trôi qua rất tự tại. Thậm chí ở phía sau đến tâm huyết dâng trào lúc, hắn còn ngụy trang thành nguyên anh tu sĩ thành lập một cái tông môn, truyền thừa đạo thống. Bất quá, về sau Phục Long đạo nhân giả chết tọa hóa lúc, có thể là sợ thân phận của mình bị phát hiện liên lụy người khác, cho nên giải tán tông môn, để bọn hắn tự mưu đường ra đi. Phục Long đạo nhân cuối cùng hiện ra ở người trước tu vi là hóa thần trung kỳ, cũng là một phương cường giả, kỳ đặc ý lưu lại động phủ nghĩ đến tồn tại không ít đồ tốt. Quả nhiên, Long Đẳng tiếp tục nói, Phục Long đạo nhân năm đó dựa vào thành danh chính là chân long bảo thuật, ta tại động phủ chỗ sâu nhất thu được những này bảo thuật truyền thừa. Không chỉ có như thế, còn có một đầu thích hợp ta thành tiểu hóa thần đường. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tự tin, lần này hắn trở lại tông môn liền định lập tức bế quan, một lần hành động đột phá hóa thần, tranh thủ trở thành Vân Tê Tông vị thứ 7 hóa thần. Chúc mừng đạo hữu. Dịch Trạch ba người rất phối hợp nhau nhau chúc mừng. Dịch Trạch nghĩ đến hai người gặp nhau lúc tình huống, hỏi, trước đó ngươi có thể ở hai vị yêu tôn trên tay chạy chối chết sử dụng độ thuật, có phải là chân long bảo thuật bên trong một loại? Long đẳng lấy nguyên anh đỉnh phong tu vi, có thể tại hóa thần thủ hạ đảo vong hồi lâu mà không bị cầm xuống, lúc đầu hắn khẳng định là không cách nào làm được. Long đẳng không có dấu diếm, biết gì nói lấy nói, đúng vậy, kia là một môn thoát thai từ long tộc cưỡi mây đạp gió diễn sinh độ thuật, long du cửu thiên. Ta biết từ động phủ sau khi ra ngoài tình huống sẽ không ổn, cho nên lợi dụng chỉ có ngưng lại thời gian ưu tiên học tập này thuật, tăng thêm bộ kia lực phòng ngự không sai vậy rồng giáp, lúc này mới cùng bọn hắn chu toàn hồi lâu. Lúc nói trên khuôn mặt lộ ra vẻ may mắn kịp thời gặp được ngươi, nếu không lúc ấy ta cũng chống đỡ không được bao lâu. Tiếp đấy, Long Đẳng đưa tay trái ra, linh quang lóe lên về sau trên tay nhiều hơn một tòa màu ngà sữa bia cổ, một cỗ nhàn nhạt uy áp từ bia cổ bên trên tràn ngập ra. Hắn nhẹ nhàng hất lên, bia cổ lập tức biến lớn tới cao khoảng một trượng, vững vàng lập trên bông thuyền. Long Đẳng tiến lên giải thích nói, đây cũng là ta tự phục long trong động phủ đoạt được, các ngươi nhìn xem nó có gì chỗ khác thường. Dịch Trạch mấy người đứng ở bia cổ trước bắt đầu đánh giá, chỉ thấy bia thân chạy xuôi ánh trăng giống như trắng muốt ánh sáng nhạt, trên đó có cùng loại với thiên lôi rèn luyện hình thành băng vết rạn đường. Bia trên mặt hiện ra mạ vàng bi văn, cũng không phải là hiện tại thông dụng văn tự, giống như là một loại nào đó yêu tộc văn tự cổ đại, ở đây không ai nhận biết, chỉ là đối giải rác mấy chữ có chỗ suy đoán. Những này bi văn không phải khắc ấn đi lên, mà là bia cổ kèm theo năng lượng tại mặt ngoài hiển hóa mà thành, như hô hấp giống như sáng tối chập chờn. Dịch Trạch thoáng cảm ứng, rất nhanh liền ngầm trộm nghe tới có trầm thấp tiếng long ngâm truyền đến, hắn hơi kinh ngạc hỏi, đây là xương rồng? Hắn nói tới xương rồng cũng không phải giao long, ly long chi thuộc, mà là chân chính long tộc xương cốt. Long Đằng nhẹ gật đầu, đúng vậy, đây là một khối từ long tộc xương sống lưng luyện hóa mà thành xương rồng địa. Theo phục long đạo nhân giảng thuật, là hắn du lịch Đông Hải thời điểm, ngoài ý muốn xâm nhập cái nào đó bí cảnh lấy được, hắn chân long bảo thuật cũng là ở nơi đó tìm tới. Dịch Trạch nghe vậy trong đầu lúc này có một cái suy đoán, thốt ra, Đông Hải giao long nhất tộc long cung bí cảnh. Long Đằng hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, sau đó nói, ừm. Đích thật là nơi đó, ta ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới phương diện này, thẳng đến ta phát hiện cái này. Nói, bàn tay của hắn sáng lên ô quang, dường như tại sử dụng một loại bí thuật, lập tức đưa tay dán tại xương rồng trên tấm địa. Nguyên bản phía trên bi văn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bức khổng lồ phức tạp địa đồ. Địa đồ phía trên sáng loáng biểu hiện ra hai cái chữ to, Long Cung. Dịch Trạch nhìn kỹ chương này cần đặc thù bí thuật khả năng hiện hiện ra địa đồ, thầm nghĩ trên đời này thật đúng là trùng hợp lạ kỳ. Hắn chân trước mới bằng lòng lý ra cùng đi Long Cung bí cảnh, Long Đằng bên này liền ngoài ý muốn thu được bí cảnh địa đồ. Mặc dù không biết bức tranh này phải trang hoàn chỉnh, nhưng nhìn phía trên bố trí, 7-8 phần tóm lại là có, chuyện này với hắn tương lai tiến vào Long Cung bí cảnh sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Lý gia cung cấp Long Cung bí cảnh địa chỉ, Long Đằng bên này có bí cảnh địa đồ, kia Long Cung cũng không phải là không thể đi một lần. Lại nói Long Đằng cái này xưng hào thật đúng là không có lấy sai, cùng Long là thật có duyên, gặp Long Đằng bay. Đến lúc đó nếu là hắn tới kịp hóa thần, cũng có thể dẫn hắn tiến đến, nói không chừng hắn còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Long Đằng tu công, suy đoán nói, muốn tới làm nam phục Long đạo nhân tại Đông Hải ngoài ý muốn tiến vào Long Cung bí cảnh thời điểm, thực lực cũng không cao, nhiều lắm là cũng liền nguyên anh cấp bậc, cho nên thăm dò trình độ không cao. Về sau hắn lại nghĩ đi vào thời điểm, cũng đã tìm không thấy Long Cung bí cảnh, chỗ kia bí cảnh vị trí tựa hồ là theo thời gian đang di động. Đáng tiếc Long Cung bí cảnh biến mất vài vạn năm, chúng ta chỉ có tấm bản đồ này, lại không có đất dụng võ. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân liếc nhau, lần lượt lộ ra mỉm cười. Giáng Vân cùng Long Đằng không rõ ràng cho lắm, quan tới ánh mắt hỏi thăm, Diệp Chỉ Quân cười nói, có lẽ chúng ta về sau thật là có tiến vào Long Cung bí cảnh cơ hội. Long Đằng nghe vậy ngạc nhiên. Ngay tại Diệp Chỉ Quân tự thuật cùng Lý Gia giao dịch lúc, Lý Gia mấy vị hóa thần cũng đang thương lượng việc này. Tứ Tự Thành, Lý Gia, Tứ Huyền Tông đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Lý Gia hóa thần còn liên lụy trong đó, Lý Tiện Uyên cùng Lý Lạc Sở, còn có Thanh Giao nhất tộc người mạnh nhất địa trạch, tất cả đều chạy về. Lúc này, bọn hắn ba vị lại thêm Lý Tiêu Phàm, ngay tại thương thảo tiến về Long Cung bí cảnh sự tình. Bốn tên hóa thần cường giả tại lúc trước tòa kia kỳ dị trong lâm viên ngồi vây chung một chỗ, từng cái thần sắc bình tĩnh thưởng thức linh trà, nhưng không khí hiện trường lại có chút ngột ngạt. Lý Tiêu Phàm đầu tiên mở miệng, hắn thở dài nói, Dịch Trạch thực lực vượt qua dự tính của chúng ta, tuyển hắn hợp tác, đến lúc đó chỉ sợ không tốt lắm trưởng khống. Chương 838, Lý Gia đối sách chương 838, Lý Gia đối sách Dịch Trạch thực lực vượt qua dự tính của chúng ta, tuyển hắn hợp tác, đến lúc đó chỉ sợ không tốt lắm trưởng khống. Lý Tiêu Phàm cau mày, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt chi sắc, nói ra lo lắng của mình. Xem như người trong cuộc, Lý Gia mặc dù cùng Dịch Trạch hợp tác một lần, nhưng hắn bị Dịch Trạch khống chế thể nghiệm lại là thật sự, càng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương cường đại. Chớ đừng nói chi là, hiện tại phần này cường đại đến tới Tứ Huyền Tông đầy đủ chứng nhận. Chỉ sợ cho dù là gia tộc cường đại nhất tổ hợp Lý Tiện Uyên cùng Địa Trạch, cũng không nhất định có thể ở Dịch Trạch đối mặt dưới tình huống bình yên thoát thân. Nhắc tới cũng rất trân trọng, Dịch Trạch triển lộ thực lực căn mạnh, Lý Tiêu Phàm bị khống chế lợi dụng chuyện này, ngược lại lộ ra càng thêm hợp lý. Chính vì vậy, Tứ Huyền Tông mới không có quá mức làm khó hắn cùng Lý Gia. Tại cẩn thận điều tra một phen tiền căn hậu quả sau liền qua loa chấm dứt, khiến Lý Tiêu Phàm trong lòng đã cảm thấy may mắn lại cảm thấy một hồi khó chịu. Âu Dương Túc Dạ tám thành là rơi vào Dịch Trạch trên tay, bây giờ Tứ Huyền Tông đang thương lượng như thế nào đối mặt Dịch Trạch cùng Vân Tê Tông đâu, rõ ràng là kiêng kỵ chiếm đa số. Lý Lạc Sở đối với chuyện này cũng là cảm kích, nghe được Lý Tiêu Phàm lời nói sau đôi mi thanh tú cao lại, không khỏi nhớ tới tại Thanh Huyền Tông lúc Dịch Trạch biểu hiện, nói, dù vậy, chúng ta cũng không có khả năng tại chưa hắn đồng ý dưới tình huống hất ra hắn, nếu là như vậy, hắn rất có thể sẽ công bố việc này, dẫn tới nhiều mặt chú ý, đến lúc đó sẽ đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Tiếp lấy lại là một trận trầm mặc, Dịch Trạch sẽ buông tha cho sao? Mấy người đều biết đây cơ hội là không thể nào. Lý Gia biểu hiện ra đối Long Cung bí cảnh coi trọng, thậm chí bằng lòng vì thế hợp như đối phó Âu Dương Túc Dạ, chỉ cần Dịch Trạch không nốc, liền biết trong đó có đồ tốt cùng đại cơ duyên. Nam tử trung niên bộ dáng Địa Trạch lúc này đỗng nhiên mở miệng nói, nếu không chúng ta thoáng cải biến kế hoạch lúc đầu, lại kéo một phương tiền đến. Lý Lạc Sở cùng Lý Tiêu Phàm cùng nhau nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia không hiểu, Lý Tiện Uyên cũng dương mắt nhìn xem hắn. Long Cung bí cảnh cơ hội nói cho cùng vẫn là dựa vào Địa Trạch lấy được, thanh giao nhất tộc ở trong đó có thể thu được lợi ích cũng biết lớn nhất. Lúc này nhiều hơn nhập một phương thế lực, cho dù tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng hắn đạt được lợi ích cũng sẽ thiếu bên trên một phần. Địa Trạch vẻ mặt như thường, không để ý đến bọn hắn dị dạng tâm lý, tiếp tục bình tĩnh nói, chúng ta đã liên hệ thập nhị huyền cung cùng Dịch Trạch, không bằng đem tình huống quấy đủ, khiến chuyện càng thêm phức tạp hóa, đến lúc đó nhường các phương lẫn nhau chế hành. Mặc dù nhiều người càng bất lợi cho trưởng không cục diện, nhưng chúng ta dù sao chiếm hữu tiên cơ, tất nhiên có thể ở bọn hắn trước đó đạt thành mục đích. Lý Tiện Uyên trầm giọng nói, Địa Trạch huynh, ngươi cảm thấy lại thêm phương nào phù hợp? Nghe được Lý Tiện Uyên hỏi thăm, mặt khác ánh mắt hai người lần nữa nhìn về phía Địa Trạch, đã đối phương nói như vậy, nghĩ đến hẳn là có dự định. Địa Trạch nghe vậy cúi thấp xuống ánh mắt, dường như còn tại cân nhắc bây giờ U Lan giới thế lực khắp nơi ưu khuyết. Hồi lâu sau, hắn nhìn chăm chú lên Lý Tiện Uyên nói, chúng ta có thể cân nhắc cái này tam phương. Thứ nhất, Đông Phương nhà, không chỉ có thể vững chắc Lý gia tại tứ huyền tông địa vị, lại đến lúc đó cũng có thể trở thành chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Tiện Uyên huynh chờ lần này yêu tộc xâm lấn kết thúc, cũng muốn phi thăng linh giới đi, linh giới không thể so với U Lan giới, cái này Long Cung bí cảnh cũng coi là đối Đông Phương nhà nhập đội. Địa Trạch vừa dứt tiếng, ba người khác đầu tiên là một mảnh trầm tĩnh, lập tức Lý Lạc Sở cái thứ nhất nói, Đông Phương Đổ dùng trong nhà có thanh long huyết mạch, nếu để cho bọn hắn tiến vào Long Cung bí cảnh, đoán chừng không có chúng ta Lý ra chuyện gì. Lý Tiêu Phàm cũng cố kỵ nói, mặt khác, đến lúc đó Đông Phương nhà cùng Dịch Trạch chạm mặt, chúng ta cùng Dịch Trạch giao dịch khả năng liền phải bại lộ. Trải qua hai người bọn họ kiểu nói này, Đông Phương nhà cơ bản liền bị loại trừ đi. Địa Trạch lơ đễnh, tiếp tục nói, thứ hai, Đông Hải giao long nhất tộc, ta hoài nghi biết được Long Cung bí cảnh vị trí không ngừng chúng ta. Băng giao cùng kim giao xem như bây giờ Đông Hải cường thế nhất giao long tộc quần, bọn hắn thu hoạch được mấu chốt tin tức khả năng lớn nhất, còn không bằng sớm cùng bọn hắn đạt thành hợp tác. Mặc dù năm đó chúng ta hố Đông Hải yêu tộc một thành, nhưng khi đó hai tộc bọn họ cũng không xâm nhập tham dự, cũng không có tổn thất quá lớn. Đối mặt Long Cung bí cảnh dụ hoặc, nghĩ đến bọn hắn là có thể bứt bỏ hiểm khích lúc trước. Chỉ là cái này một cái lại bị càng nhanh phủ quyết đi. Lý Lạc Sở vẫn lắc đầu một cái, âm thanh lạnh lùng nói, băng giao cùng kim giao cũng không được, coi như bọn hắn thật biết được Long Cung bí cảnh phương pháp đi vào cùng thời gian, cũng không thể là chúng ta chủ động mời. Hiện tại đại thế là đối kháng yêu tộc xâm lấn, cái này trước mắt chúng ta Lý gia tuyệt không thể cùng bọn hắn lại có liên quan, Vạn Pháp môn cùng Tứ Huyền tông cũng không tốt lựa gạt, hơn nữa còn muốn phòng ngừa Đông Hải yêu tộc coi đây là áp chế. Bọn hắn nếu là tiến đến, kiềm chế lớn nhất không phải Dịch Trạch, mà là chúng ta, dù sao bí cảnh bên trong đồ vật đối giao long nhất tộc dù hoặc lớn nhất, tới Dịch Trạch cảnh giới bây giờ, nhiều lắm là chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Tốt ta, bất quá tốt nhất đem bọn hắn liệt vào phòng bị đối tượng, thứ ba. Địa Trạch dừng một chút, dường như còn tại cân nhắc cái thế lực này, sau đó chậm rãi phun ra ba chữ, Thiên Nhất Tông. Một mực trầm mặc Lý Tiện Uyên nghe xong đông nhiên khẽ cười một tiếng, Địa Trạch huynh, Lý gia cùng thanh giao nhất tộc vài vạn năm đều đi tới, sớm đã hòa làm một thể. Bây giờ Long Cung bí cảnh một nhóm không chỉ có liên quan đến thanh giao nhất tộc của thời, đồng dạng liên lụy đến ta Lý gia hưng suy, ngươi nói chuyện cần gì phải che che lấp lấp, ngay từ đầu ngươi liền muốn nói Thiên Nhất Tông à. Địa Trạch bị đâm thủng tâm tư cũng liền thản nhiên thừa nhận, nói, đúng là như thế, ta cảm thấy Thiên Nhất Tông là thích hợp nhất, đặc biệt là yêu tộc có khả năng bằng vào Long Cung bí cảnh tăng cường thực lực dưới tình huống. Lây trời kiếm chủ sẽ không dễ dàng rời đi Tuyệt Kiếm Phong, cái khác kiếm chủ thực lực tuy mạnh, nhưng coi như tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, hơn nữa Vân Tê Tông luôn luôn thân cận là Ngọc Hoa Quan, Dịch Trạch cùng Thiên Nhất Tông giao tình đồng đẳng. Lấy Thiên Nhất Tông tính tình, coi như đến lúc đó có cái khác băng giao kim giao tiến vào bí cảnh, giữa bọn hắn khẳng định sẽ đối với dựng lên, từ đó giảm bớt áp lực của chúng ta. Địa Trạch sau khi nói xong nhấp một miếng linh trà, những người khác nghe xong thì rơi vào trầm tư. Vân Tê Tông, Dịch Trạch một đoàn người trở lại tông môn đã mấy tháng, ngoại giới có quan hệ Dịch Trạch tin tức còn tại duy trì liên tục sôi trào, đều đang đợi lấy nhìn Tứ Huyền Tông cùng Vân Tê Tông đến tiếp sau động tác. Dịch Trạch trở lại Vân Tê Tông sau, cùng tông môn bàn giao lần này ra ngoài tình huống, phân phó làm tốt ứng đối Tứ Huyền Tông khả năng có động tác sau, liền bắt đầu bế quan khôi phục thương thế. 3 tháng thoáng một cái đã qua. Lúc này, Dịch Trạch bế quan trong tĩnh thất, trước người hắn đang nổi lơ lửng một gốc màu xanh biết dạ ma thụ, nồng đậm sinh mệnh khí tức từ phía trên phóng xuất ra. Dạ ma thụ bên ngoài có một cái cùng Dịch Trạch thân hình nhất trí hư ảnh, nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng. Dịch Trạch cùng nó ngồi đối diện nhau. Giữa bọn hắn lơ lửng một khối u hạt châu màu xanh lục, vô cùng tinh thuần linh lực đang từ trong hạt châu liên tục không ngừng đạo nhập hư ảnh bên trong. Đạo thân ảnh kia mới đầu còn rất trong suốt cùng mơ hồ, nhưng theo linh lực đưa vào, thân ảnh biến càng thêm rõ ràng ngưng thực. Hồi lâu sau, khôi phục nhục thân Dạ Tôn mở mắt, hóa thần hậu kỳ chấn động khuyết tán ra đến. Đồng thời, viên kia u hạt châu màu xanh lục cũng hóa thành một đoàn màu đen xám một phấn, tán rơi trên mặt đất. Dịch Trạch thu công, có chút hài lòng nhìn xem trước mặt tân sinh Dạ Tôn, Ngọc Hoa Quan Thái Hư phân thần thuật, kết hợp Dạ Ma thụ nguyên linh, luyện chế đạo thân là thật mỹ tiên. Chỉ cần có sung túc năng lượng, bảo trì phân thần bất diệt, liền có thể không cần tốn nhiều sức tái tạo nhục thân. Đem Dạ Tôn thu hồi, Dịch Trạch lấy ra Thanh Lam Tháp, thân hình lóe lên liền đã đi tới tầng thứ 7 ở trong. Âu Dương Túc Dạ nguyên thần bị tỏa liên trói buộc tại màu đen phong thần bi bên trên, tóc hai bù xù, một đời hóa thần hậu kỳ cường giả, lúc này đã hoàn toàn không có tại Lộc Minh cung hăng hái. Tiểu Thanh Tung bay ở bên cạnh nhìn hắn chằm chằm, thỉnh thoảng gọi ra một đạo đều thiên thần sét đánh hắn một chút. Mấy tháng trấn áp khiến Âu Dương Túc Giả đối với cái này sớm đã chết lặng, đối thần lôi công kích không phản ứng chút nào. Bất quá, khi hắn cảm ứng được dịch trạch xuất hiện, lập tức chật vật dương mắt mắt, hướng quang tới âm tàn ánh mắt. Chương 839, Thái Âm chi thể chương 839, Thái Âm chi thể dịch trạch đến, nhường nguyên bản lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch Âu Dương Túc Giả một lần nữa nhấc lên một tia tinh thần. Hắn nhìn xem khí tức trầm ổn đã khôi phục dịch trạch, trong nháy mắt minh bạch tình cảnh của mình. Số tháng trôi qua, dịch trạch bình yên vô sự, Tứ Huyền Tông cũng không có vì hắn khai thác hành động, ít nhất là không có toàn lực nghĩ cách cứu viện. Hai người trầm mặc đối mặt một lát, Âu Dương Túc Giả đầu tiên mở miệng nói, "À, dịch trạch, ngươi bây giờ có phải hay không rất đắc ý, là tới nơi này là đưa ta lên đường sao?" Dịch trạch thần sắc bình tĩnh nhìn thẳng hắn, lắc đầu, "Dịch mộ không có gì tốt đắc ý, luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu không phải ngươi khăng khăng muốn đánh giáng Vân chủ ý, ta sẽ không đi xa Tứ Huyền Đại Lục đối địch với ngươi, ngươi cũng sẽ không là hiện tại hạ tràng, đây hết thảy chỉ có thể trách ngươi gieo gió gặt bão." Âu Dương Túc Giả đối với cái này khịt mũi coi thường, "Hừ, không tranh không đoạt, còn tu cái gì tiên, thành cái gì nói? Tiện nhân kia có thể luyện thành Thái Âm Tố Nữ công như vậy công pháp, liền nên giúp ta tu luyện, ta rơi vào trong tay ngươi, chỉ là không đủ mạnh mà thôi." Lôi quang chợt hiện, hai đạo đều thiên thần lôi ẩm vang rơi xuống, đánh vào Âu Dương Túc Giả trên thân, làm hắn lộ ra vẻ thống khổ. Dịch Trạch tiến lên hai bước, sắc mặt trầm tĩnh hỏi, "Ngươi vì sao để mắt tới Giang Vân, chẳng lẽ chỉ vì môn kia công pháp đến cùng có gì chỗ đặc thù?" Âu Dương Túc Giả bị sét đánh, nhưng lại cố nén không có lên tiếng. Nghe xong Dịch Trạch hỏi thăm, hắn vốn định muốn đùa cợt một phen, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, tạm thời sửa lời nói, "Ừ, chuyện cho tới bây giờ nói cho ngươi cũng không sao." Dịch Trạch mặc dù cảm thấy đối phương không sẽ tốt bụng như vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe xong xuống dưới. "Môn kia Thái Âm Tố Nữ công, ta suy đoán là linh giới nào đó bộ đỉnh cấp công pháp tàn thiên hoặc là phiên bản đơn giản hóa, Giáng Vân có thể đem tu luyện thành công rất không dễ dàng, lại nàng lâu dài tại âm khí cực nặng chi địa, đối với cái này pháp cũng có nhất định tăng thêm. Ta phát hiện, phương pháp này lại có thể nhường người tu luyện luyện thành ngày mai Thái Âm chi thể. Mặc dù Giáng Vân còn kém hơn một chút, nhưng bây giờ đã mới gặp mánh khỏe." "Thái Âm chi thể?" Dịch Trạch nỉ non nói. Hắn tự nhiên nghe nói qua loại này cường đại linh thể, chí âm chí hàn, lại không dễ để cho người ta phát giác. Người nắm giữ loại thể chất này tại tu luyện âm, ám, nguyện chờ thuộc tính công pháp và thần thông lúc, tốc độ viễn siêu thường nhân, lại uy lực cũng càng thêm cường đại tinh thuần. Âu Dương Túc Giả tiếp tục nói, chính vì vậy, nàng khi tu luyện tới nguyên anh kỳ lúc, không khống chế được thể nội tăng bọn thái âm bản nguyên, dẫn đến âm dương mất cân bằng, mới có thể xuất hiện phản lão hoàn đồng hiện tượng. Âu Dương nhà Bạch Hổ huyết mạch chính là chí cương chí dương chí lực, nhưng mà dương cực mà âm, ta lúc tu luyện chưa thể điều hòa tốt thể nội âm dương hòa hợp, luyện công gây ra rủi ro. Thân hình lĩnh cựu biến thành cái bộ dáng này, hơn nữa tu vi tiến bộ cũng càng thêm gian nan. Giáng Vân vận khí so với ta tốt, đồng dạng âm dương mất cân bằng, cũng chỉ là tán công một đoạn thời gian, hẳn là nhờ vào bộ công pháp kia tính đặc thù. Đáng tiếc, bộ kia Thái Âm Tố Nữ công ta không cách nào tu luyện, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cướp đoạt nàng Thái Âm bản nguyên, đền bù ta tự thân thiếu hụt, giúp ta nhục thân khôi phục. Nếu là nàng có thể đến hóa thần, duy nhất một lần thải bộ nguyên âm, thậm chí có xác suất rất lớn giúp ta đột phá hóa thần công cùng xiển xích. Nói đến đây, Âu Dương Túc Giả ánh mắt xuất hiện hoảng hốt, tựa như đắm chìm trong hắn huyễn tưởng mỹ hảo tương lai bên trong. Nhưng rất nhanh, Dịch Trạch băng lanh thanh âm liền đem hắn kéo về thực tế. "Ngươi đây là tại hướng dẫn ta đi đường đi của ngươi, hy sinh hết Giáng Vân con đường." Dịch Trạch bình tĩnh nhìn hắn. Âu Dương Túc Giả trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt lại là vẻ mặt không thay đổi, cười lạnh nói, "Ngươi tu luyện tới như vậy cảnh giới, cũng không phải cái gì đồ đần, ta nói tới là thật là giả chẳng lẽ còn không đoán ra được?" Hắn một bộ người sắp chết, cái gì đều không thèm để ý dáng vẻ. Dịch Trạch lại là khẽ miệng kéo lên một cái đường cong, cũng không thấy hắn có động tác gì, Âu Dương Túc Giả trên người xiển xích đống nhiên gấp rút. Hắn chỉ cảm thấy nguyên thần của mình tại bị không ngừng ma diện, làm hắn càng thêm thống khổ, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Dịch Trạch ở trên cao nhìn xuống hắn, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng, chậm rãi nói, "Ngươi nói có lẽ là thật, nhưng khẳng định cũng che giấu một chút trọng yếu nội dung, bất quá những này cũng không đáng kể." "Âu Dương Túc Giả, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi phế vật sao, cần dựa vào nữ nhân tu luyện đến tăng cao tu vi?" Âu Dương Túc Giả nao nao, có chút hoài nghi lỗ tai của mình. "Phế vật? Ta Âu Dương Túc Giả cho dù công pháp gây ra rủi ro, lại khi nào được người xưng làm phế vật qua?" Hắn đột nhiên ngẩng đầu, giống như một đầu nhắm người mà vệ bệnh hổ, nhìn chòng chọc vào Dịch Trạch. Dịch Trạch không thèm để ý chút nào nhìn hắn bộ dáng, mãnh hổ đều bị hắn đánh thành bệnh hổ, như thế nào lại để ý ánh mắt như vậy? Hắn cười khẩy, nói, "Dịch Mô đạt vào tiên đồ bất quá 600 năm, liền có thành tựu ngày hôm nay, chỉ là hóa thần chi cảnh lại có thể nào trói buộc chặt ta, ta cần gì phải dùng như lời ngươi nói bằng môn tà đạo đến phá kính? Tựa như tại U Lan Sơn mạch thời điểm, ngươi là linh giới tới hóa thần hậu kỳ lại như thế nào, dĩ giật đãi lao lại như thế nào, còn không phải thua ở lúc ấy đã trọng thương trên tay của ta." Âu Dương Túc Giả nghe vậy biểu lộ cứng đờ, hắn kém chút quên đi, trước mắt Dịch Trạch tiên phú tu luyện chi người tiên, cho dù là đặt ở anh kiệt xuất hiện lớp lớp linh giới, cũng có một vị trí. Đây cũng là lúc trước hắn nghe nói Dịch Trạch cùng Giáng Vân quan hệ trong đó sau, vẫn như cũng mạnh hơn nạp Giáng Vân là thị thiếp nguyên nhân. Ngoại trừ vì tự thân con đường, còn có một tia dấu ở sâu trong nội tâm, từ đầu đến cuối không nguyện ý thừa nhận ghen ghét. Hắn cầm linh giới những cái kiếp như Dịch Trạch bên này lịch tiên nhân vật không có cách nào, hiện tại khó được đi vào U Lan giới, vừa vặn nắm từng cái giới thổ dân. Nhưng lúc này Dịch Trạch khinh thường, liền máu rầm rề như vậy hiện ra ở trước mặt của hắn. Âu Dương Túc Dạ nội tâm phá phòng, nguyên thần bên trên màu đỏ thấm dạ ma chú lần nữa khuyết tán ra đến, khiến cả người hắn nhìn qua rất là kinh khủng. Hắn cắn răng nói, nếu không phải ta vì tông môn nhiệm vụ hao tổn quá nhiều át chủ bài, chỉ bằng ngươi cũng có thể chiến thắng ta. Nam Mơ, Dịch Trạch hỏi, bây giờ ta là giao tớt, ngươi là thịt cá, nói những này lại có ý nghĩa gì? Đúng rồi, ngươi lần này tới U Lan giới đến cùng cần làm chuyện gì? Âu Dương Túc Dạ cười lạnh, ta liền U Lan giới tứ huyền tông người đều không có nói cho, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi? Dịch Trạch nghiền ngẫm nhìn xem hắn, thử, cho tới bây giờ còn tại cùng ta đùa nghịch tâm cơ, ngươi nếu không có nói cho tứ huyền tông người, bọn hắn lúc này làm sao lại án binh bất động, chỉ sợ sớm đã tới cửa hướng ta yêu cầu ngươi. Nếu như ngươi là tìm được vật gì đó, chỉ sợ tại chặn đường ta thời điểm, liền đã đem đồ vật lưu tại tứ huyền tông a. Dịch Trạch không có ngay tại chỗ giết Âu Dương Túc Dạ, chính là có phương diện này cân nhắc. Vấn Đề Tông đã đứng tại vạn pháp môn mặt đối lập, lại cùng tứ huyền tông kết thành tử địch, hắn tự mình một người tự nhiên không có gì, nhưng đối tông môn không phải chuyện gì tốt. Hắn muốn phán đoán Âu Dương Túc Dạ đối tứ huyền tông tầm quan trọng, tham dò đối phương danh giới cuối cùng, cho nên trước đó còn lại nhất định chỗ trống. Bất quá bây giờ xem ra, tứ huyền tông đối Âu Dương Túc Dạ chết sống dường như cũng không coi trọng, vậy thì chỉ có một khả năng, đối phương giá trị đã biến mất. Nghĩ tới đây, Dịch Trạch không do dự nữa, lạnh giọng nói, đã ngươi không nói ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta tự mình tới tìm. Nói xong, ánh mắt của hắn sáng lên thanh quang, phệ hồn thuật ngang nhiên phát động, cường đại thần thức trực đảo Âu Dương Túc Dạ nguyên thần chỗ sâu. Ánh mắt của đối phương đột nhiên trợ to, cười lạnh nói, muốn lục soát ta hồn, liền sợ ngươi không có bản lĩnh như vậy. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại khiến Âu Dương Túc Dạ cả kinh thất sắc. Chương 840, Túc Dạ bỏ mình. Chương 840, Túc Dạ bỏ mình. Âu Dương rõ ràng cảm nhận được, thần thức của mình đối mặt Dịch Trạch xâm nhập dễ dàng sụp đổ, cơ hồ không thể ngăn cản một lát. Hắn còn chưa từ Dịch Trạch cường đại dị thường thần thức trong rung động kịp phản ứng, liền phát hiện tứ huyền tông cố ý bày nguyên thần cấm chế, tại ngăn trở một lát sau, vậy mà bắt đầu xuất hiện lỗ thủng. Dễ thần thần thức như dòng nước thẩm thấu kiên cố hàng rào, một chút xíu vượt qua đạo kia cấm chế bình chướng. Không, Âu Dương Túc Dạ mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nguyên bản âm tàn đoán độc vẻ mặt dần dần biến hoảng sợ, sau đó hướng tới bình thản, cuối cùng đầu vô lực rủ xuống. Thật lâu, Dịch Trạch từ từ mở mắt, trên mặt vẻ mặt một hồi biến hóa. Lúc này, Âu Dương Túc Dạ nguyên thần lại là hóa thành điểm điểm linh quang, được phong thần bia chậm rãi hấp thu, hóa thành thanh lam tháp chất dinh dưỡng. Tại hắn bỏ mình một phút này, thiên trụ phong trên không vang lên ngột ngạt như sấm vang minh, dường như đến từ phương thế giới này thở dài. Chân trời bị nhuộm thành một mảnh thê lương xích hồng sắc hào quang, giống như có huyết vũ muốn hạ dường như, một loại chẳng lành khí tức tràn ngập ra. Vấn Đề Tông môn nhân nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng tuôn ra một cỗ bất an. Hóa thần hậu kỳ khoảng cách luyện thần phản hư chỉ có cách xa một bước, nguyên thần cùng pháp tắc có dị thường liên hệ chặt chẽ, sắp có thể hoàn toàn dung nhập trong thiên địa. Cho nên Âu Dương Túc Dạ vẫn lạc, thiên đạo có cảm ứng, lúc này mới xuất hiện dị tượng. Đúng lúc này, hư lạnh một tiếng vang vọng đất trời, có hạo chấn động lớn phù diêu mà lên, trực kích thương cùng, lúc này ngăn trở thiên địa đau buồn hành vi. Mây tản bình minh, tất cả lại khôi phục nguyên dạng. Trong mật thất thanh lam tháp bên trong, Dịch Trạch thu lại khí thế, nhìn xem hoàn toàn tiêu tán Âu Dương Túc Dạ, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Linh giới tứ huyền tông đối Âu Dương Túc Dạ nhiệm vụ dị thường cẩn thận, thậm chí ngay cả phệ thần thuật đều không thể nhìn thấy một chút xíu tin tức. Cũng khó trách tứ huyền tông đối với hắn bị bắt thờ ơ, chỉ là tượng trưng phái người đến hiệp đàm một phen. Âu Dương Túc Dạ trong trí nhớ có đại lượng linh giới tin tức, bất quá trong thức hải của hắn có rất mạnh cấm chế, phệ hồn thuật chỉ lấy được một chút rất cơ sở bình thường tin tức. Bất quá, cho dù là dạng này có hạn tin tức, đối Dịch Trạch tới nói cũng là đầy đủ chân quý, cái này khiến hắn đối linh giới có một thứ đại khái nhận biết. Âu Dương Túc Dạ lần này hạ giới nhiệm vụ là quan trọng nhất, bảo hộ rất nghiêm mật, hắn chưa thể thám thính tới. Cũng là dáng vấn chuyện, thu được một chút tin tức hữu dụng. Thái Âm Tố Nữ công rất có thể cùng linh giới Quỳnh Hoa Nguyệt phủ có chỗ liên quan. Dịch Trạch sờ lên cằm nhịn nó nói, Quỳnh Hoa Nguyệt phủ chính là cùng tứ huyền tông, vạn pháp môn một cái cấp bậc thế lực, tại linh giới hùng cứ một phương. Quỳnh Hoa Nguyệt phủ chủ rất thần bí, hành tung càng là lơ lửng không cố định, thỉnh thoảng biến mất một đoạn thời gian, cũng lấy khác biệt diện mục gặp người. Có hạn mấy lần phát hiện tung tích của nàng, đối phương không ngừng dung mạo có chỗ biến hóa, ngay cả hiện lộ tuổi tác cũng không giống nhau. Có người đồn nàng ngả người thiên diện, ưa thích dạo chơi nhân gian, cũng có người suy đoán nàng là tại tán công trùng tu, lại quá trình này còn kèm theo phản lão hoạt động. Mặc dù Quỳnh Hoa Nguyệt phủ chủ khoảng cách Âu Dương Túc Dạ cấp độ còn quá mức xa xôi, nhưng hắn thà tính sai không dung tha, biết được Giáng Vân tình huống sau, lập tức quyết tâm muốn lấy được nàng. Linh giới sự tình đối Dịch Trạch đồng dạng xa xôi, Giáng Vân còn không có hóa thần, hắn tạm thời không cần cân nhắc việc này. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu xem xét Âu Dương Túc Dạ di vật, đầu tiên chính là hắn bản mệnh linh bảo, cái kia thanh kim sắc linh thước. Theo Âu Dương Túc Dạ vẫn lạc, cái này linh bảo đã mất đi linh tính, đằng sau chỉ có thể một lần nữa vận dưỡng khí linh hoặc nấu lại trọng chế. Tiếp lấy Dịch Trạch lại phá vỡ hắn vòng tay chứa vật cấm chế, tìm ra loại kia có thể phóng thích thái âm tịch diệt thần quang hạt châu. Đáng tiếc chỉ còn lại có 3 viên, hắn quan sát một lát, quả thật có thể cảm ứng được bên trong cực kỳ âm hàn năng lượng. Hắn dự định đằng sau lại nghiên cứu một chút giao cho Giáng Vân sử dụng, cả hai bản nguyên hẳn là rất phù hợp, có thể làm sát chiêu át chủ bài. Ngoài ra còn có không ít các cấp độ pháp bảo cùng linh tài, trong đó một chút linh dược cùng vật liệu đều là U Lan giới không có. Tại không đang chú ý trong xó xỉnh, Dịch Trạch còn tìm tới một chương linh giới địa đồ, ghi chép là một chỗ tên là Chân Linh vực địa phương. Dựa theo trên bản đồ chỗ bày ra, Chân Linh vực chiếm đoạt phạm vi cực lớn, tứ huyền tông cũng chỉ chiếm cứ Chân Linh vực một phần nhỏ, lại Ngọc Hoa Quan, Vạn Pháp Môn cùng Thiên Nhất Tông đều không ở phía trên. Nhìn tình huống này, tứ huyền tông tại linh giới thế lực dường như cũng không như trong tưởng tượng lớn, Vạn Pháp Môn hẳn là cũng kém không nhiều. Sau đó, Dịch Trạch lại lật ra một mặt ấn có Thiên Nguyên hai chữ lệnh bài, một cỗ cổ pháp khí tức Túc Sát lập tức đập vào mặt. Xem ra Âu Dương Túc Dạ cũng tới hơn vạn tộc chiến trường. Dịch Trạch nói khẽ. Hắn nghe Lăng Xương Tử nói qua, nhân tộc tại vạn tộc trên chiến trường chiếm đoạt lĩnh địa bản liền kêu trời nguyên cảnh, tham gia chiến trường người đều sẽ có như thế một cái lệnh bài, dùng cho ghi chép chiến công cùng phân rõ thân phận. Cùng lúc đó, Tứ Huyền Tông cao tầng cũng biết tới Âu Dương Túc Dạ vẫn lạc tình huống. Bất quá, phản ứng của bọn hắn lại là lạ thường bình tĩnh, ngay cả Âu Dương nhà người đối với cái này cũng không có động tĩnh quá lớn. Kỳ thật sớm tại mấy tháng trước, Tứ Huyền Tông nội bộ liền nhằm vào Âu Dương Túc Dạ sự tình, tiến hành qua một lần cao quy cách thương thảo. Tráng lệ trong đại điện, bốn đạo thân ảnh phân ngồi tứ phương, mỗi cái đều khí tức thâm trầm mà nội liễm. Trong đó một vị lao hầu ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, Ngọc Hoa Quan đã chính thức hướng bản tông phát tới hỏi thăm, Âu Dương Túc Dạ hạ giới đến cùng cần làm chuyện gì. Người này chính là Đông Phương nhà Long Cô, ba người khác cũng là tứ đại tiên tộc cường giả, lúc này lại tề tụ một đường. Hóa thần kỳ, vẫn là hóa thần hậu kỳ cường giả tự tiện hạ giới, vốn là phá hư quý củ. Âu Dương Túc Dạ nếu là điệu thấp chút, Ngọc Hoa Quan cũng không đến nỗi tích cực, nhưng hắn không phải náo ra động tĩnh lớn như vậy, Ngọc Hoa Quan đương nhiên sẽ không lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Một người khác lắc đầu bất đắc dĩ nói, lấy cớ mà thôi, ta nhìn Ngọc Hoa Quan hỏi ý là giả, giữ gìn Vân Tê Tông Dịch Trạch mới là thật à. Có một người âm thanh lạnh lùng nói, nghe cái này bao hàm đoán nghiệm ngữ khí liền có thể đoán ra, vị này là Âu Dương nhà người. Chỉ cần chúng ta không lấy Âu Dương Túc Dạ sự tình truy cứu Dịch Trạch cùng Vân Tê Tông, vậy thì bình an vô sự. Hắn hạ giới trở nên sự tình là tông môn tuyệt mật, không thể lộ ra, cho dù chúng ta biết Ngọc Hoa Quan mục đích, cũng chỉ có thể giả vờ không biết, thành thành thật thật nhận thua. Vật kia đã đưa về linh giới, đến mức Âu Dương Túc Dạ, tiềm lực của hắn đã không có nhiều, linh giới chuyển về có ý tứ là không đáng vì hắn mà đắc tội Ngọc Hoa Quan. Vừa dứt tiếng, ai cũng không tiếp tục nói tiếp. Vậy thì từ bỏ Âu Dương Túc Dạ a. Trong điện yên lặng hồi lâu, một người trong đó đề nghị. Đồng ý. Đồng ý. Ba người lúc này đồng ý, Âu Dương nhà vị kia trầm mặt, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phun ra hai chữ, đồng ý. Âu Dương nhà lại thế nào biết quất, tại tông môn lợi ích trước mặt, cũng chỉ có thể nhận hạ này nghị. Về sau Tứ Huyền Tông phái người tiến về Vân Tê Tông, cũng chỉ là tượng trưng nhận lấy nhận lôi đến mức Âu Dương Túc Dạ sinh tử, lại là không hề để cập tới. Bọn hắn lần này thái độ cho thấy xuống tới, Dịch Trạch lúc này mới yên tâm đối Âu Dương Túc Dạ ra tay. Chương 841, nam nữ cùng vườn chương 841, nam nữ cùng vườn linh miệu phong chỗ sâu, quanh năm ôn nhuận như xuân lạc tinh cốc, một dòng thanh tuyển tự đỉnh núi vốn lượn mà đến. Tiếng nước róc rách, cùng trong rừng thanh gãy tương hòa, tấu vang lên khung cốc diệu âm. Tọa lạc trong sơn cốc dịch viên bên trong, năm vị khí chất đều có đặc sắc nữ tử đang thể tụ một đường. Diệp Chỉ Quân ngồi ngay ngắn thủ vị, khả năng bởi vì tu vi cao nhất, cho nên hai đầu lông mày ngưng nhàn nhạt uy nghi, nhưng khóe môi lại ngậm lấy một tia ôn hòa ý cười, lộ ra đoan trang mà không mất đi thân cận. Giáng Vân đi vào Vân Tê Tông đã mấy tháng, che tại trên mặt lụa mỏng sớm đã gỡ xuống, lộ ra khuynh thành dung mạo. Nàng điềm tĩnh ngồi tại một bên, nhẹ vấn tóc kia lúc để lộ ra mấy phần lơ đãng vũ mị. Lâm Nguyệt cùng Trương Sơ Ngữ ngay tại đánh cờ, hai người an tọa ở bàn cờ hai bên, dáng vẻ thanh tao lịch sự duy mỹ, nhìn chằm chằm bàn cờ trầm tư. Lạc Tử lúc đấy mắt ngẫu nhiên hiện lên ung dung cơ trí. Lâm Mộ Nhiễm dựa vào lan can mà đứng, sáng đôi mắt như lúc ban đầu tan tuyết, xuyên thấu qua cửa sổ ngắm nhìn dịch viên bên ngoài mỹ cảnh, thần sắc dịu dàng như nước, cả người như phía ngoài sơn tuyển giống như gột sạch lên áo. Nam nữ dung mạo, khí chất tất cả đều xuất chúng, mỗi một vị đơn sách đi ra đều là hiếm thấy thiên chi tiểu nữ. Lúc này các nàng ở chung một phòng, khi thì nói nhỏ như gió qua lá thông, khi thì cười yếu ớt như ngọc trai rơi mâm ngọc. Không có ganh đua sắc đẹp, không nói tiếng nào giao phòng, mấy người không tranh không nhiễu, còn lại chỉ có tĩnh mịch cùng hài hòa. Diệp Chỉ Quân nhìn lướt qua trong phòng mấy vị nữ tử, nhấp một miếng linh trà, nồng đậm hương trà lập tức phiêu tán ra đến, nghe ngóng làm lòng người cảnh bình thản. Nàng thả ra trong tay bạch ngọc chén trà, đối với Giáng Vân nói, "Giáng Vân, gần đây tu luyện vừa vẫn rất tốt, cảnh giới củng cố sao?" Giáng Vân đột phá nguyên anh hậu kỳ không lâu liền bị ép xuất quan, cho nên mới tới Vân Tê Tông sau, cũng cùng Dịch Trạch cùng một chỗ bế quan, bây giờ vừa đi ra không lâu. Giáng Vân cười nói, "Ta tỷ tỷ quan tâm, Tứ Huyền Tông tẩy linh chỉ có chút bất phàm, tại tiểu muội đột phá trước nền vững chắc căn cơ, bây giờ lại có mấy nguyệt điều tức củng cố, cảnh giới đã hoàn toàn củng cố." Diệp Chỉ Quân cười nói, còn có ngươi trên thân cái này không giờ khắc nào không tán phát cổ quái mị lực, có thể tìm được phương pháp khống chế sao? Giáng Vân bất đắc dĩ lắc đầu, trước kia còn có thể dựa vào lụa mỏng che lấp, theo tu vi đề cao, hiệu quả càng ngày càng kém, muội muội còn không có tìm tới biện pháp tốt. Diệp Chỉ Quân nói, không có việc gì, chờ Dịch Trạch xuất quan, hắn khẳng định có biện pháp giải quyết. Nàng ngắm nghĩa Giáng Vân, đông nhiên cười giỡn nói, bất quá, ta đoán chừng hắn sẽ bỏ không được, kỳ thật ta cũng có chút không nỡ. Giáng Vân nghe vậy lập tức có chút cảm thấy khó xử, lại làm nàng lộ ra càng thêm xinh đẹp động nhân. Diệp Chỉ Quân nói, không nói giỡn, ngươi đột phá không lâu, nếu là trên việc tu luyện có cái gì không hiểu, cũng có thể đến hỏi ta. Giáng Vân bên này còn chưa kịp nói chuyện, một bên ngay tại đánh cờ Trương Sơ Ngữ quay đầu giành nói, Diệp tỷ tỷ, ta vừa vặn có chút trên việc tu luyện chuyện, muốn xin ngươi chỉ điểm một chút. Nói, nàng vô cùng tự nhiên thả ra trong tay quân cờ, đứng dậy hướng Diệp Chỉ Quân đi đến. Lâm Nguyệt nhìn một chút vẻ mặt như thường Trương Sơ Ngữ, lại nhìn một chút phe mình cơ bản đặt vững thắng cục bạch tử, bất đắc dĩ nói, ban đầu lời nói, ngươi trốn cờ hành vi càng thêm tơ lụa, cùng ngươi kia đệ đệ ngang ngạnh công lực có so sánh. Trương Sơ Ngữ vẻ cười giả dối, nói: "Tiểu muội ta đã thua liền hai ván, thật sự là thua không nổi." Lại thua lời nói, ta cùng Dịch Trạch chung đụng thời gian coi như đều thuộc về ngươi, Lâm Nguyệt tỷ tỷ ngươi cũng lòng quá tham. Lâm Nguyệt nghe vậy mày liếu hơi dựng thẳng, nói: "Cô nàng chết dầm kia, nói cái gì đó, ta chưa từng bằng lòng đánh cược với ngươi cái này.
A, không có cơ sao? Vậy sao ngươi như vậy tính toán, không có chút nào nhường một chút ta?
Trương Sơ ngữ ra vẻ kinh ngạc nói, lập tức nhìn Lâm Mộ Nhiễm một cái, tiếp tục nói, ta thế nhưng là biết, lần trước ngươi cùng Mộ Nhiễm chính là đánh cược cái này. Lâm Mộ Nhiễm nghe được động tĩnh bên này, chậm rãi đi tới, cười nói, ai, Lâm Nguyệt Tài đánh cờ cao siêu, ta là mặc cảm. Lần trước ta thua quá thảm, đã vài ngày không thể hầu ở Dịch Lang Tả Hữu, đều đem cơ hội nhường cho nàng. Nàng không nghi ngờ gì ngồi vững Trương Sơ ngữ ngôn ngữ, Lâm Nguyệt lập tức phát giác được Chỉ Quân cùng Giáng Vân hai nữ quăng tới dị dạng ánh mắt. Lâm Nguyệt nhìn về phía một mặt danh mãnh Lâm Mộ Nhiễm, quả là nhanh bị hai người bọn họ cho chọc cười. Lúc trước rõ ràng là Lâm Mộ Nhiễm dùng việc này nói đùa, hiện tại cũng có vẻ là nàng tại đoạt làm bạn Dịch Trạch thời gian dường như. Thật tốt, hai người các ngươi vậy mà liên hợp lại trêu ghẹo ta, Mộ Nhiễm, lần sau chân ngươi rút gần thời điểm, nhìn ta còn rút không rút ngươi. Lâm Mộ Nhiễm năm gần đây quản lý tập vụ, tiếp xúc đến muôn hình muôn vẻ nhiều người, ngoài miệng công phu có thể so sánh một lòng tu luyện Lâm Nguyệt lợi hại hơn nhiều. Nghe được đối phương vạch quyết điểm, ánh mắt lúc này nhiều một tia mập mờ cũng không có hảo ý, ý vị thâm trường nói, à, ngươi xác định không giúp ta. Vậy lần sau ta muốn phải giúp Dịch Lang đi, đến lúc đó xem ai trước cầu xin tha thứ, ha ha. Lâm Nguyệt lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt bởi vì xấu hổ mà nhiều một tia đỏ ửng, chừng trong mắt lại là không phản bắt được. Bởi vì Lâm Mộ Nhiễm uy hiếp đích thật là nàng uy hiếp, nàng thật là có chút sợ. Diệp Chỉ Quân một mặt ý cười nhìn xem các nàng, đột nhiên cũng sinh ra một tia trêu ghẹo tâm tư, mở miệng nói, một bút không biết ra được hai cái chữ Lâm, hai vị Lâm muội muội tình cảm rất thân cận a, bình thường giúp đỡ cho nhau thật nhiều a, thật tốt. Ta cái này làm tỷ tỷ không có gì cái khác sở trường, ngoại trừ tu vi cao chút bên ngoài, cũng chỉ là tại chế phù một đạo bên trên có chút tạo nghệ. Ta chỗ này vừa vặn có loại bổ sung tinh lực cùng thể lực linh phù, ngày thường đặt ở phía dưới gối đầu liền có thể có tác dụng, nam nữ đều hữu hiệu, nếu không, cho các ngươi thử một chút. Ở đây nữ tử mặc dù chỉ có Lâm Nguyệt cùng Lâm Mộ Nhiễm kinh nghiệm nhân sự, nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Diệp Chỉ Quân mặc dù nói mịt mờ, nhưng các nàng sao có thể không biết rõ là có ý gì? Chúng nữ đầu tiên là kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó sắc mặt đều là hơi đỏ lên, không tự chủ cúi đầu xuống, lại không có người nào mở miệng cự tuyệt. Trương Sơ ngữ còn tốt, ba người khác cũng có chút phản ứng lớn. Giáng Vân tiên tử nhớ lại ban đầu ở Tiên Mộng Thông Linh bên trong, Dịch Trạch đối với mình sở tác sở vi, dưới chân lập tức cảm thấy một hồi tê dại. Lâm Nguyệt cùng Lâm Mộ Nhiễm liếc nhau, nhìn ra trong mắt đối phương ngượng ngùng, còn có một tia ngao ngoe muốn động, lập tức lại ăn ý dịch ra ánh mắt. Diệp Chỉ Quân lúc này cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến Dịch Trạch trung khí mười phần thanh âm, các ngươi đang nói cái gì, giống như nói chuyện dáng vẻ rất vui vẻ. Tiếp lấy, một thân thanh sam thường phục Dịch Trạch xài bước đi tiến đến. Dịch Lang, Dịch Trạch. Dịch Trạch khắp khuôn mặt là cùng húp nụ cười, để cho người ta gặp như gió xuân hiu hiu, phá lệ thoải mái dễ chịu. Hắn một bên vào trong đi tới, ánh mắt tại chúng nữ trên mặt hơi dừng lại, cuối cùng ngồi ở Diệp Chỉ Quân bên cạnh. Chúng nữ cũng đều tại ở gần vị trí ngồi xuống. Theo Dịch Trạch đến, nguyên bản trong phòng có chút tiểu diễm bầu không khí lập tức biến đổi, chúng nữ nhìn nhau, sắc mặt đều tự giác nghiêm chỉnh lại. Dịch Trạch mới vừa rồi không có dò ra thân thức, tự nhiên không biết rõ các nàng đang nói cái gì, lúc này cảm giác có chút kỳ quái. Vẫn là Diệp Chỉ Quân nói, không có gì, đều là trò chuyện một chút chúng ta nữ chuyện của người ta, cùng ngươi không có quan hệ. Tiếp lấy trên mặt lại lộ ra vẻ ân cần, hỏi, lần này bế quan như thế nào, thương thế khôi phục còn thuận lợi. Chương 842, Song Tu Đại Điện chi nghị chương 842. Song Tu Đại Điện chi nghị Dịch Trạch nhìn xem trong phòng chúng nữ quan tâm ánh mắt, loại này bị người lo nghĩ cảm giác khiến trong lòng của hắn ấm áp mọc lan tràn, cười nói, yên tâm đi sư tỷ, đã không có cái gì đáng ngại. Hơn nữa, trải qua lần này cùng Tứ Huyền Tông nhiều vị cường giả chiến đấu, ta tại phương diện tu luyện còn có thu hoạch không nhỏ. Giáng Vân nghe vậy thở dài một hơi, vẻ mặt cũng hoàn toàn thư giãn xuống tới. Việc này bởi vì nàng mà lên, nếu là đối Dịch Trạch sinh ra ảnh hưởng không tốt, trong lòng của nàng sẽ cả đời đều băn khoăn. Dịch Trạch ánh mắt đúng vào lúc này nhìn về phía nàng, dung nhan cùng dáng người mỹ lệ thì cũng thôi đi, đang ngồi sàn sàn như nhau. Chí mạng nhất vẫn là trên thân kia cố mỗi giờ mỗi khắc đều tại phóng thích mị lực động lòng người. Cho dù là cao minh nhất mỹ thuật cũng sẽ có thi triển vết tích. Giáng Vân trên thân tán phát mê người khí tức cùng mỹ thuật lại hoàn toàn khác biệt, tuy có giống nhau hiệu quả, lại vô cùng tự nhiên, tựa như trời sinh kèm theo như thế. Dịch Trạch nghiêm mặt nói, Vân Nhi, ngươi thái âm tố nữ công đến lúc đó khắc lục một phần cho ta, ta từ Âu Dương Túc Dạ nơi đó thu được một chút tin tức, ta nhìn có thể hay không giúp ngươi cải tiến một phen, thuận tiện tìm xem khống chế tự thân phương pháp. Dịch Trạch cảm thấy loại tình huống này hẳn là cũng không tất cả đều là công pháp vấn đề, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể từ đây vào tay. Giáng Vân vừa mới đột phá, chính thích hợp nhường nàng trùng tu thanh đằng thôi diễn sau công pháp, so hiện tại hư hư thực thực tàn phiến muốn tốt hơn nhiều. Tiếp lấy, hắn đem từ Âu Dương Túc Dạ bên kia được đến tin tức tự thuật một lần, nghe được chúng nữ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lâm Mộ Nhiễm bỗng nhiên cười nói, là phải hảo hảo khống chế, không phải Dịch Lang ngươi cũng chỉ có thể kim ốc tàng kiểu, Giáng Vân tỉ tỉ cái trạng thái này ra ngoài nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Ta thế nhưng là nghe nói, hiện tại thật nhiều người đều hiếu kỳ nàng đến cùng có cái gì mị lực. Đáng giá Dịch Lang giận dữ là hồng nhan, độc thân xâm nhập Tứ Huyền Tông đi đoạt người. Những người khác nghe vậy cũng đều nở nụ cười. Giáng Vân nghe được nàng trêu chọc lời nói, biết nàng không có ý tứ gì khác, cũng không có để ý sau đó, trong phòng bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên, ấm áp lưu động ở giữa, quanh gây đến lời nói xen lẫn một mảnh, so phía ngoài xuân sắc càng thêm rạng rỡ, sinh cơ càng đậm. Sau một lát, Dịch Trạch đỗng nhiên đưa tay kéo qua Diệp Chỉ Quân tay, trên mặt tuy vẫn một mảnh ý cười, nhưng lại trịnh trọng rất nhiều. Hắn trước đưa mắt nhìn Diệp Chỉ Quân một hồi,
sau đó lại từng cái đảo qua cái khác bốn nữ, ngữ khí chân thành nói, ta đã quyết định, qua một thời gian ngắn cử hành song tu đại điện, cùng các ngươi tất cả mọi người. Lời vừa nói ra, trong phòng bị đó yên tĩnh. Diệp Chỉ Quân đầu tiên là kinh ngạc một chút, theo sau chính là thoải mái, hai người sớm đã lẫn nhau lộ ra cõi lòng số, tại bọn hắn mà nói, cái gọi là song tu đại điện cũng bất quá là cái có cũng được mà không có cũng không sao hình thức mà thôi. Chung sống nhiều năm như vậy, bất luận là trong lòng bọn họ, vẫn là tại trong mắt người khác, hai người sớm đã không phân khác biệt. So sánh dưới, Giáng Vân tâm thái liền có vẻ hơi không bình tĩnh. Hắn cùng Dịch Trạch quen biết mặc dù sớm, nhưng hai người gặp nhau cũng không phải là quá nhiều, chủ yếu vẫn là lúc đầu tim đập thình thịch, tăng thêm khoảng cách sinh ra Mỹ, lúc này mới tạo nên hai người bây giờ quan hệ. Nàng trước đó vẫn là thập nhị huyền cung người, là tứ huyền tông tù nhân đạo mắt liền phải chính thức trở thành Dịch Trạch vị này đỉnh cấp cường giả đạo lữ, dạng này chênh lệch làm nàng ngạc nhiên đồng thời lại có chút giật mình như mộng. Liên cùng năm đó tiên mộng thông linh như thế, trong lúc nhất thời có chút khó mà phân biệt hư ảo cùng hiện thực. Lâm Nguyệt Tâm cảnh hơi hơi bình thản một chút, trong lòng của nàng chính mình sớm đã là Dịch Trạch người. Nàng xuất thân từ Thanh Liên tông dạng này âm thịnh dương suy tông môn, nhìn năm đó đồng môn tỷ muội lấy chồng, từng có lúc, cũng tại lúc tuổi còn trẻ huyễn tưởng qua tương lai, có thể có một trận thuộc về nàng song tu đại điện, cho nên nội tâm của nàng đối với cái này vẫn là đầy cõi lòng mong đợi. Lâm Mộ Nhiệm thì càng kích động, lúc này hàm tình mạch mạch nhìn xem Dịch Trạch. Nàng đối ngoại thân phận một mực là thị thiếp, cùng đạo lữ thân phận có ngày đêm khác biệt, cứ việc Dịch Trạch đối nàng cùng Lâm Nguyệt bọn người đối xử như nhau. Cho dù bây giờ Lâm Mộ Nhiệm đã nhanh đạt tới nguyên anh hậu kỳ, nhưng so với Dịch Trạch thành tựu, nàng chút tu vi ấy hoàn toàn không đủ để tăng lên chính mình địa vị. Mặc dù nàng tin tưởng, lần này song tu đại điển nhân vật chính là Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân, nhưng có thể tham dự trong đó nàng đã rất thỏa mãn tới. Trương Sơ Ngữ nội tâm thì có chút ngượng ngùng, nhưng lại có chút kích động cùng chờ mong. Nàng cùng Dịch Trạch ở giữa tình cảm trung quy trung cũ, ngày thường ở chung cũng rất bình thản, ngược lại là Dịch Trạch năm đó kết anh sau khi thất bại kia đoạn thời gian, giữa hai người người thân nhất. Tại Trương Sơ Ngữ trong cảm giác, Dịch Trạch đối Lâm Mộ Nhiễm tình cảm khả năng còn muốn so sánh nàng nhiều một ít. Hai người quen biết ngay từ đầu có chút cùng loại quân tử chi giao, theo thời gian lắng đọng, Dịch Trạch trong lòng nàng hình tượng càng ngày càng khắc sâu, sau đó mới hoàn toàn rơi vào đi. Tổ mẫu cũng khuyên chính mình chủ động chút, nhưng luôn cảm giác giữa hai người đạt đến tình đồng môn đỉnh phong, nhưng tình yêu chưa đầy trạng thái, lần này song tu đại điện sau, Trương Sơ Ngữ chờ mong có thể có chỗ đột phá. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, cuối cùng vẫn là Diệp Chỉ Quân nhuyễn miệng cười, ánh mắt nhu hòa nói, ta nghe ngươi, chư vị muội muội cùng ngươi cũng đều quen biết tương giao mấy trăm năm, ngươi sớm nên cho các nàng một cái công đạo. Dịch Trạch gật đầu đáp, sư tỷ nói không sai. Tiếp lấy hắn chuyển hướng những người khác, ngựa khí thâm trầm nói, trước đó tu vi của ta không đủ, tận lực tránh cho tình cảm gút mắt, chỉ sợ cho các ngươi treo chọc tai họa lại bảo hộ không được các ngươi. Bây giờ tu vi của ta đã đạt đến đại thành, phóng nhãn toàn bộ U Lan giới cũng chưa có địch thủ, rốt cục có thể thiếu chút cố kỵ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, kỳ thật tại tiết điểm này cử hành song tu đại điện, ta còn có một cái khác tầng ý nghĩ. U Lan giới thế cục cái này mấy trăm năm qua đã xảy ra biến hóa cực lớn, Thiên Diễn Tiên Minh quyền lợi cơ cấu có lẽ sẽ tiến hành một lần đại quy mô tẩy bài. Mà tới gần yêu tộc xâm lấn, khả năng chính là lần này tẩy bài thời cơ. Chúng ta Vân Tê Tông không chỉ có muốn bình yên vượt qua trận sóng gió này, còn muốn mượn cơ hội mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa cùng cao hơn địa vị. Cho nên, Vân Tê Tông muốn tại đại chiến tiến đến trước đó biểu hiện ra một phen cường đại lực lượng, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ tụ lại tại tông môn trung quanh. Nói, hắn thâm tình nhìn xem chúng nữ, mang theo vài tia đùa giỡn giọng nói, ta vậy cũng là lấy quyền nhu tư, cho chúng ta mượn cử hành một trận thịnh đại song tu đại điển, đến biểu hiện ra tông môn thực lực. Nghe được hắn, chúng nữ minh bạch, bọn hắn sắp nên đón, chỉ sợ là toàn bộ U Lan giới chú ý nhắc tới cũng bình thường, Dịch Trạch đoạn thời gian trước nhắc lên phong ba, hắn về sau mọi cử động sẽ bị mọi người chỗ chú ý, chớ đừng nói chi là song tu đại điển như thế chuyện trọng đại. Diệp Chỉ Quân cười nói, xem ra chúng ta lần này có thể thật tốt chiếm một chiếm tông môn tiện nghi. Theo Dịch Trạch tuyên bố việc này, mấy người ở giữa bầu không khí càng thêm hòa hợp, dù sao lập tức đều là người một nhà. Tiếp lấy từ Lâm Mộ Nhiễm dẫn đầu, nam nữ bắt đầu thương lượng lên song tu đại điển chỉnh tự nghi thức, mặc phục sức gì gì đó, so trước đó còn muốn nhiệt liệt nhiều, trong lòng cũng nhanh chóng tiếp nhận việc này. Dịch Trạch nguyên bản đã chen miệng vào không loạn, nhưng nói đến đại điển nghi thức đến, hắn coi như có quyền lên tiếng. Thường thường nói lời kinh người, rước lấy cái khác chúng nữ tán đồng cùng tán thưởng ánh mắt. Chỉ là càng nói càng nhiều, các nàng xem Dịch Trạch ánh mắt cũng biến thành càng thêm kỳ quái, vì sao ngươi có thể có nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng, hẳn là ngày thường tu luyện lúc liền suy nghĩ lấy những này. Diệp Chỉ Quân ánh mắt có chút ý vị thâm trường trêu bừa, xem ra ngươi làm mưu đồ đã lâu à, không đúng, hẳn là xe nhẹ đường quân a. Chương 843, giải quyết Giáng Vân thai họa ngầm. Chương 843, giải quyết Giáng Vân thai họa ngầm. Xem ra ngươi làm mưu đồ đã lâu à, không đúng, hẳn là xe nhẹ đường quân a. Diệp Chỉ Quân trêu ghẹo Dịch Trạch tự nhiên biết là có ý gì, hắn nói với nàng lên qua cùng Lăng Xương Tử hai người quen biết chuyện. Hư ảo cùng hiện thực vẫn là có chênh lệch, Vân Tê Tông cũng không phải phạm tục có thể so sánh, chỉ có thể càng thêm long trọng. Dịch Trạch nói, đến mức cái khác bốn nữ thì không rõ ràng trong đó nội tình, chỉ có thể nhìn bọn hắn làm trò bí hiểm. Diệp Chỉ Quân đột nhiên hỏi, Lăng Xương Tử bên kia ngươi là định xử lý như thế nào? Dịch Trạch đã sớm biết nàng sẽ có câu hỏi như thế, bình tĩnh nói, trước đó ta đi tìm nàng, bởi vì thân phận của nàng liên lụy đến linh giới phương diện, chỉ có thể chờ ngày sau tại linh giới gặp lại tính toán sau a. Thân làm linh giới Ngọc Hoa Quan Nguyên Quân Lăng Xương Tử, nếu là tại U Lan giới trở thành Dịch Trạch đạo lữ, hiện giai đoạn tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Diệp Chỉ Quân lừ một tiếng, không tiếp tục hỏi nhiều. Dịch Trạch nhìn xem Lâm Nguyệt, Lâm Mộ Nhiễm cùng Trương Sơ Ngữ tam nữ, các nàng đều vẫn là nguyên anh trung kỳ, vừa vặn gần đây không có chuyện gì, nên chỉ đạo các nàng tăng lên một chút thực lực của các nàng. Thế nào cảm giác giống như quên đi người nào đó? Thân làm chính bản đệ tử Mộc Hy, ai, sư phụ có sư mẫu nhóm, liền quên đồ đệ. Mấy ngày sau, Dịch Trạch cùng Giáng Vân mang theo Thanh Đẳng Thôi Diễn ra tới Thái Âm Tố Nữ Công, tiến vào một gian tinh thất tu luyện. Hai người dưới thân đều có một cái bộ đoàn, ngồi đối diện nhau, cùng một chỗ nghiên cứu công pháp mới. Giáng Vân có không hiểu, Dịch Trạch thời gian thực tiến hành giảng giải. Đãi nàng sơ bộ sau khi xem xong, trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm, chỉ cảm thấy trong tay công pháp huyền diệu trình độ tăng lên không chỉ một cái cấp độ. Đây là ngươi trong mấy ngày này thôi diễn ra tới. Giáng Vân dùng kinh dị ánh mắt nhìn về phía Dịch Trạch, dường như lần thứ nhất biết hắn dường như. Môn này mới công pháp không chỉ có cải thiện pháp môn tu luyện, trong đó còn nhiều thêm đủ loại uy lực không tầm thường thần thông, đã cơ bản xem như một môn hoàn toàn mới hệ thống tính công pháp. Khó trách Dịch Trạch muốn cùng với nàng cùng một chỗ bế quan, dựa vào nàng chính mình muốn tu luyện xác thực không dễ dàng. Thế nào, biết sự lợi hại của ta đi. Dịch Trạch bình thản cười một tiếng, nói, kỳ thật từ khi năm đó biết được ngươi luyện công tệ nạn sau, ta ngay tại nghiên cứu phương pháp này, tích lũy không ít kinh nghiệm. Lần trước tại Viễn Nguyệt Tông gặp phải ngươi thời điểm, phát hiện tình huống của ngươi lại có biến hóa mới bây giờ cảnh giới đi lên, tăng thêm Âu Dương Túc Giả nơi đó tin tức, cái này mới công pháp cũng liền nước chảy thành sông. Mặc dù Dịch Trạch nói nhẹ nhõm, nhưng Giáng Vân biết sự thật khẳng định không giống hắn nói dễ dàng như vậy, hơn nữa biết được Dịch Trạch ở đằng kia a sớm thời điểm liền nghĩ tới chính mình tình huống tu luyện, trong lòng không tự kìm hãm được tuân ra một cô ý vui mừng. Con người sáng ngời bên trong lập tức tuân ra một tầng hơi nước, kinh ngạc nhìn chằm chằm Dịch Trạch, một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ. Nàng làm sao biết, cái này mới công pháp tới so với nàng trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng rất nhiều. Tại cái này phong bế trong mật thất, lấy Dịch Trạch tâm tính, gặp Giáng Vân bộ này động nhân bộ dáng cũng không khỏi có chút tâm biên ý mã. Không hổ là ám viên chi địa thứ nhất muốn tu, kinh khủng như vậy. Dịch Trạch cảm giác khoe khoang hung ác, mặc dù không có không thừa nhận, nhưng vẫn như cũ ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, khục, Vân Nhi, về sau ngươi sẽ phát hiện phu quân ta chỗ lợi hại nhiều nữa đâu. Giáng Vân nghe vậy lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt lưu chuyển ở giữa khe gắt một tiếng. Tê, còn có thể hay không thật tốt tu luyện. Lập tức, tại Dịch Trạch thúc giục hạ, Giáng Vân bắt đầu tán công cũng chuyển tu mới Thái Âm Tố Nữ Công. Dịch Trạch ở bên cạnh hộ pháp, thời khắc chú ý lấy nàng biến hóa trong cơ thể. Vượt quá dự liệu của hắn, tại Giáng Vân tán công thời điểm, trên người nàng kia cố mị hoặc chi lực không giảm trái lại còn tăng. Lúc này, nàng quanh thân bao phủ tại một tầng màu hồng linh vụ, Dịch Trạch tiếp xúc sau, đáy lòng lập tức sinh ra kiểu diễm suy nghĩ. Thật là lợi hại mê vụ, Vân Nhi trên người mị hoặc chi lực không phải Thái Âm Tố Nữ Công đưa tới, nó tại đối với nó tiến hành áp chế. Không đúng, cái này mị thuật cùng pháp lực của nàng đồng căn đồng nguyên, nhất định là Tố Nữ Công sinh ra, nhưng nó đồng thời lại tại khắc chế, chỉ là bởi vì công pháp không trọn vẹn hoặc là nguyên nhân khác, cảnh giới càng cao càng không cách nào có hiệu quả. Bây giờ Vân Nhi tấn công, cho nên mới quyết tán ra đến, xem ra này công luyện thành không chỉ là Thái Âm chi thể đơn giản như vậy. Giáng Vân nguyên bản thân làm muốn tu, có chút mị thuật cũng không lạ thường, nhưng lợi hại tới cái dạng này lại vô cùng hiếm thấy, không thể không gây nên Dịch Trạch hoài nghi. Hắn rọi ra một tia linh lực tại Giáng Vân trên thân thăm dò, thời khắc chú ý lấy nàng biến hóa trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, Giáng Vân tình huống càng thêm quỷ dị, trung quanh màu hồng linh vụ càng ngày càng đậm, nàng bản thân bắt đầu bị linh vụ thẩm thấu, cũng nhận ảnh hưởng. Đẹp mắt hẹp dài đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, nguyên bản da thịt trắng non biến phấn nộn, hơi thở càng phát ra nặng. Dịch Trạch trong mắt hơi híp, quyết định thật nhanh lấy ra một chiếc bình ngọc, đem vũ kia có siêu cường mê tình tác dụng linh vụ thu vào. Về sau có thể dùng nếm thử chế tác một ít đan dược, hiệu quả hẳn là sẽ rất tốt. Ách, là dùng đến thúc đẩy sinh trưởng linh trùng thuốc bột. Theo màu hồng linh vụ bị Dịch Trạch quét sạch sành sanh, Giáng Vân tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng Dịch Trạch rất nhanh liền phát hiện, lại có mới màu hồng linh vụ xuất hiện. Lần này hắn quan sát cẩn thận, bọn hắn là từ Giáng Vân tiên tử trên thân thể tự động tạo ra. Dịch Trạch nhỉ nó nói, xem ra Âu Dương Túc Giả đoán không chính xác, Tố Nữ Công tố tạo nên không chỉ là Thái Âm chi thể, còn có cái khác thể chất đặc biệt. Mị cốt thiên thành, mê thần hoặc tâm, cũng là có chút cùng loại thiên xá mị thể cùng thất tình hoặc tâm thể, mà tinh thuần Thái Âm bản nguyên thì được bảo hộ tại chỗ sâu nhất. Có thể có dạng này kỳ hiệu, nghĩ đến môn này Thái Âm Tố Nữ Công tu luyện hạn chế tất nhiên không nhỏ, Vân Nhi có thể tu luyện thành công chỉ sợ cũng có rất lớn trùng hợp tính. Giáng Vân tán công sau, Dịch Trạch đem tự mình phát hiện tình huống nói với nàng một lần. Giáng Vân đối với cái này hiển nhiên đã có chỗ suy đoán, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là tự rêu nói, vậy ta còn thật sự là may mắn, nếu không phải trùng hợp để cho ta đụng phải, có lẽ năm đó ta khó thoát ma trảo, cũng sẽ không có hôm nay Giáng Vân. Lúc này Giáng Vân mới vừa tan xong công, thân thể, dung mạo, thanh âm thậm chí khí tức đều ẩn chứa thường nhân khó mà kháng cự mị hoặc đạo vận. Thân thể của nàng như mặt nước yếu đuối, da thịt bóng ánh sáng long lanh như lưu ly, trong thần thái mang theo tinh khiết, làm người chịu mến khí chất. Không cần làm cái gì động tác, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể dẫn động hắn tâm thần của người ta chập chờn. Dịch Trạch nhìn xem bộ dáng của nàng, khuyên nhủ, Vân Nhi, đời người biến ảo vô thường, cái này Thái Âm Tố Nữ Công với ngươi mặc dù có chút tệ nạn, nhưng họa phúc tương ý ỉa, cũng coi là thành tựu hôm nay ngươi. Môn này công pháp mới hẳn là có thể đền bù trước mắt không đủ, thử trước một chút ta. Giáng Vân nghe vậy lộ ra một tia thanh tịnh mỉm cười, cùng nàng hiện tại khí chất tạo thành cực lớn tương phản. Nàng vừa mới cũng chỉ là sinh lòng cảm thán mà thôi, tới nàng cảnh giới này, tâm trí chi kiên sớm liền qua oán trời trách đất tình trạng. Lập tức, Giáng Vân làm sơ nghỉ ngơi liền bắt đầu tu hành công pháp mới. Bởi vì trên bản chất như thế, Giáng Vân một khi chính thức tu luyện liền vô cùng thông thuận. Mà theo tu luyện xâm nhập, pháp lực của nàng biến càng thêm tinh thuần, càng quan trọng hơn là, trên thân loại kia mị hoặc lòng người màu hồng linh vụ dần ngừng lại tiêu tán, về sau, tức thì bị Giáng Vân thân thể toàn bộ hấp thu nội liễm. cả người dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Quả nhiên hữu dụng. Dịch Trạch thấy thế, cảm thấy cao hứng đồng thời, lấy ra một đôi mang theo kim sắc hoa văn bạch tẩm cùng hắc tẩm, đưa chúng nó đặt ở dáng vân tả hữu. Âm dương tiên tẩm đổi chỗ cùng âm dương hòa hợp có tác dụng lớn, dáng vân vấn đề cũng không chỉ kia mỹ thể, còn có khổng lồ thái âm bản nguyên. Có hai bọn chúng tiểu gia hỏa tại, gặp phải tình huống đột phát, cũng có thể để phòng vạn nhất. Chương 844, sư đồ song đột phá. Chương 844, sư đồ song đột phá. Dáng vân đều đâu vào đấy tu luyện, thực lực một ngày mạnh hơn một ngày, Dịch Trạch chuẩn bị âm dương tiên tẩm cũng không phát huy được tác dụng. Thanh đẳng xuất phẩm công pháp vẫn là đáng tin cậy. Kia công pháp thúc sinh ra thái âm chi thể, thái âm tố nữ công mới công pháp tự nhiên có thể giải quyết tự thân mang tệ nạn. Mắt thấy dáng vân trạng thái hướng tới ổn định, tiếp xuống chỉ cần làm từng bước liền có thể hoàn thành mới công pháp trùng tu, Dịch Trạch quan sát sau một thời gian ngắn liền rời đi tinh thất. Trong những ngày kế tiếp, hắn chờ tại dịch viên bên trong, một bên tu luyện một bên chỉ đạo cái khác chúng nữ tu hành. Đảo mắt chính là mấy tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, Dịch Trạch ngay tại dịch viên tính toán, đột nhiên lòng có cảm giác, sau một khắc đột nhiên mở hai mắt ra. Trên mặt hắn đầu tiên là ngưng trọng, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đứng dậy đi ra khỏi phòng, xa xa nhìn về phía nơi xa nguy nga thiên trụ phòng. Mấy hơi sau, Diệp Chỉ Quân cũng đi tới. Diệp Chỉ Quân hơi kinh ngạc nói, "Này khí tức, là Long Đằng à, hắn trở về mới bao lâu, cái này đã đột phá?" Dịch Trạch trên mặt lộ ra mỉm cười, "Đúng vậy, hôm nay trở đi, chúng ta Vân Tê Tông lại muốn thêm ra một vị hóa thần tu sĩ. Không chỉ là bọn hắn, tất cả không có bế quan tông môn cường giả, đều mang tâm tình kích động đi ra quan sát." Lúc này, thiên trụ phong trên không sắc trời bỗng nhiên biến ảo, vân hải cuồn cuộn như sôi, một cỗ kinh người uy áp nhanh chóng khuyết tán ra đến. Thiên trụ phong bên trên, Phong Tôn giả cùng Nghe Thường tiên tử đứng song vai, ánh mắt tụ vào tại Long Đằng nơi bế quan. Phong Tôn giả mặc dù vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Nghe Thường lần cận nhìn kỹ phía dưới, còn có thể phát hiện hắn bên trong khẩn trương. Long Đằng kỳ thật đã qua tốt nhất hóa thần niên kỷ, vốn cho là hắn đời này hóa thần vô vọng, lại không nghĩ phong hồi lộ chuyện. Nhìn hiện tại khí thế, đối phương đã đến hóa thần giai đoạn sau cùng, 89/10 có thể thành công vượt qua thiên kiếp. Vân Tê Tông tại yêu tộc xâm lấn trước lại thêm một vị hóa thần, đây là thiên đại hảo sự. Phong huynh, lệnh lang hôm nay đột phá, phụ tử các ngươi song song hóa thần, tương lai cũng là giới này một đoạn giai thoại. Nghe Thường tiên tử ngậm lấy mỉm cười hướng Phong Tôn giả chúc mừng nói, còn có Vân huynh, sư đồ tất cả đều hóa thần, trên mặt cũng có mặt. Phong Tôn giả trên mặt lộ ra mỉm cười, khiêm tốn nói, có ngỗi kình thường phụ tử Châu Ngọc phía trước, ta cùng Long Nhi còn kém hơn một chút. Nghe Thường tiên tử nghe vậy lại là không để lại dấu vết nhìn gò má của hắn một cái, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là lại tăng thêm ta, có phải hay không liền càng hơn một bậc. Long Đằng đã hóa thần, không cần phải lo lắng ảnh hưởng đến hắn, nghe nói Dịch Trạch lập tức sẽ cử hành song tu đại điện, muốn chưa đến thời điểm cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Nghe Thường tiên tử đôi mắt đẹp có chút chạy không, suy nghĩ không khỏi bay ra ngoài. Bây giờ không có ở đây tông môn, duy nhất lạc đàn huyền nguyện. Dịch Trạch, Diệp Chỉ Quân, Phong Tôn giả, Nghe Thường tiên tử tứ đại hóa thần tu sĩ bung ra khí tức của mình, đem Long Đằng bảo hộ ở giữa. Đồng thời, hộ sơn đại trận tiến vào tùy thời có thể mở ra trạng thái, lấy ứng đối đột phát sự kiện. Cái này đã là đối Long Đằng bảo hộ, cũng là đối ngoại địch trấn nhiếp. Ngang, một tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, tiếp lấy, một đầu hơi mở hắc long hư ảnh xung ra, xoay quanh tại thiên trụ phong trên không. Hắc long uy vũ mới vừa xuất hiện, hơn ngàn trượng thân rồng liền bằng tốc độ kinh người xuyên vân giá vụ, lên như diều gặp gió. Ngắm nhìn tu sĩ phát hiện, tại hắc long hư ảnh đầu rồng vị trí, đang có một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi nạo nghễ mà đứng. Long Đằng một thân màu đen đạo bảo theo hình mây, bên hông treo lấy hắn bản mệnh kiếm thương lân, khổng lồ linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến. Linh khí đang đến gần Long Đằng quanh thân ba trượng phạm vi lúc, hóa thành bàng bạc linh lực càng không ngừng lưu chuyển, lập tức dung nhập bản thân. Bao vây lấy hắn đầu kia hắc long cũng càng thêm ngưng thực, quan chi càng uy vũ. Làm Long Đằng khí thế đạt đến đỉnh phong thời điểm, thiên tượng đột biến, nguyên bản sáng sủa thương không đột ngột tối xuống. Mây đen áp đỉnh, cuốn quanh lấy màu trắng đường vân lôi đỉnh tại mây đen bên trong như ẩn như hiện, hạo đãng thiên uy cùng Long Đằng uy áp đối lập. Long Đằng tấm kia mặt lạnh dị thường trang nghiêm, nhưng không mất vẻ ung dung. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay thương lân kiếm nhẹ nhàng run rẩy, lập tức đột nhiên bay ra, đối với thiên khung vạch ra 7749 đạo kiếm ấn. Mỗi đạo vết kiếm đều như long xà giống như bốn lượn xen lẫn, sắc bén cùng biến ảo kết hợp với nhau, rất nhanh liền tạo thành một tòa kiếm khí vòng xoáy. Cùng lúc đó, áp thật lâu thiên lôi rốt cục giảm xuống, chiếu sáng cả bầu trời. Long Đằng không hề sợ hãi, ôm theo kiếm uy cùng long uy độc thân nên đón tiếp lấy, kịch liệt pháp lực ba độ khuyết tán ra đến, long ngâm cùng kiếm minh lập tức vang vọng bầu trời. Một lát sau, mây đen tan hết, thiên trụ phong sơn giao phong cũng chính thức kết thúc. Hạo Đãng Thiên Uy lần nữa tại hóa thần tu sĩ hung hăng công kích đến lui bước, Long Đằng thành tiểu hóa thần chi tôn. Vân Tê Tông lần nữa sinh ra một vị hóa thần, chính thức tiến vào bảy vị hóa thần thời đại. Long Đằng vượt qua thiên kiếp sau nhìn Phong Tôn giả một cái, trên mặt lộ ra một tia đã lâu tự hào, Phong Tôn giả thì là mặt mũi tràn đầy khẳng định. Hai cha con không cần nói thêm cái gì, đơn giản liếc nhau sau, Long Đằng liền tiếp theo bế quan. Hắn kế tiếp còn muốn vững chắc cảnh giới, tu luyện hóa thần giai đoạn công pháp, cùng tu tập tới tay không lâu chân long bảo thuật. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân đi vào thiên trụ phòng, ở trước mặt hướng Phong Tôn giả biểu thị chúc mừng, mấy vị hóa thần nói chuyện phía một lát, lại ai đi đường lấy. Xuân đi thu đến, 3 năm thời gian thoáng qua liền mất. Hôm nay, Giáng Vân xuất quan. Làm nàng lần nữa đi vào dịch viên thời điểm, Dịch Trạch cùng cái khác chúng nữ cũng không khỏi vây quanh nàng dò xét, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trên người nàng loại kia đặc biệt mị lực đã thu lại, thay vào đó là càng thêm đặc biệt xuất chúng khí chất, đó là một loại làm cho người nhìn một chút liền khó mà quên được mỹ. Mắt hạnh má đào, môi hồng răng trắng, mũi cao thẳng, khí chất thanh nhã, tất cả mọi người thấy được nàng lần đầu tiên, đều sẽ nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản liền mỹ lệ khuynh thành dung nhan, hiện tại giống như tinh điêu tế chắc chẳng ngọc, càng thêm hoàn mỹ không một tì vết. Giáng Vân, tại sao ta cảm giác ngươi hình như ngươi có thay đổi? Trương Sơ ngữ nhịn không được cảm thán nói. Dịch Trạch nhìn xem Giáng Vân cũng có chút kinh diễm. Nếu để cho hắn hình dung, lúc này Giáng Vân tựa như tập hợp Lâm Nguyệt Thanh Lãnh cùng Lâm Mộ Nhiễm nhiệt liệt, có khác phong tình. Không chỉ có như thế, nàng bây giờ khí tức thâm trầm, chúng tu tố nữ công về sau, tu vi hiển nhiên cũng có bước tiến lớn dài. Mặc dù bị đám người nhìn chằm chằm, nhưng Giáng Vân thật không có thật không tiện, ngược lại trong lòng có chút thích thú. Tiêu trừ tự thân thai hoàng ẩm, lại có thể làm bạn tại Dịch Trạch bên người, tiếp xuống liền phải mở ra nàng toàn nhân sinh mới. Dường như thượng thiên tại nhớ Nhung Vân Tê Tông, cũng có thể là góp nhặt khí vận rốt cục phát huy hiệu quả, Vân Tê Tông tiếp xuống chuyện tốt liên tục. Giáng Vân sau khi xuất quan không lâu, Long Đẳng công thành xuất quan, tông môn trên dưới một hồi chúc mừng. Tại nó sau, bế quan nhiều năm Vân Tôn giả cũng rốt cục xuất quan. Làm Dịch Trạch nhận được tin tức đổi tới Thiên Trụ Phong thời điểm, liền thấy ngay tại chuyện trò vui vẻ gió, mấy hai vị tôn giả. Trong đó cái sau trên thân, thình lình tản mát ra hóa thần hậu kỳ khí tức. Dịch Trạch trên mặt không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười, hắn bước nhanh về phía trước đối với Vân Tôn giả cất cao giọng nói, "Chúc mừng Vân sư huynh đột phá hóa thần hậu kỳ, ta Vân Tê Tông chi quật khởi đem từ hôm nay bắt đầu." Chương 845, bảy tôn tụ họp chương 845. Bảy tôn tụ họp chúc mừng Vân sư huynh đột phá hóa thần hậu kỳ, ta Vân Tê Tông chi quật khởi đem từ hôm nay bắt đầu. Dịch Trạch nhanh chân tới, cao giọng chúc mừng nói, Diệp Chỉ Quân ở bên cạnh cũng là một mặt ý cười chúc mừng. Nơi đây là Thiên Trụ Phong phía sau núi một chỗ thanh tịnh chi địa, một vùng ao nước trong suốt trung tâm xây dựng một tòa trang nhã đình nghỉ mát, phong cảnh tươi đẹp, hiếm có người tới. Lúc này trong lương đình ngoại trừ gió, mấy hai vị tôn giả bên ngoài, xuất quan không lâu Long Đẳng cũng ở chỗ này. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân tùy ý tìm địa phương ngồi xuống, ánh mắt liền hội tụ đến Vân Tôn giả trên thân. Nhìn xem bình thường, nhưng Dịch Trạch lại cảm giác được một cỗ huyền diệu chấn động quấn quanh ở trung quanh hắn, đã sắc bén lại mịt mờ. Đây là Vân Tê Tông trước mắt duy nhất chính thống hóa thần hậu kỳ. Dịch Trạch mặc dù thực lực tổng hợp cường đại, nhưng bản tôn cuối cùng vẫn là hóa thần trung kỳ cảnh giới. Vân Tôn giả nghe được Dịch Trạch lời nói sau, đã lâu không gặp trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Dịch sư đệ, muốn nói tông môn của khởi, còn phải từ ngươi bên này bắt đầu. Vi Minh đã nghe nói ngươi tại tứ huyền đại lục sở tác sở vi, thế nhưng là phóng đại bản tông mỹ danh. Dịch Trạch khoát tay áo, cảm thán nói, ta không muốn bởi vì chuyện riêng của mình mà liên lụy tông môn. Cho nên ngay từ đầu cũng không muốn làm lớn chuyện. Dù sao tứ huyền tông thể lượng quá lớn, như thật hoàn toàn trở mặt, tông môn tránh không được một chút phiền toái, làm sao? Vân Tôn giả lại là không thèm để ý chút nào nói, cái này có cái gì, lúc trước chúng ta chỉ có 2-3 vị hóa thần, cũng dám tại cùng vạn pháp môn đối nghịch. Bây giờ Vân Tê Tông có 7 vị hóa thần, thực lực tăng lên mấy lần, tứ huyền tông nếu là muốn động chúng ta, cũng phải thật tốt cân nhắc một chút, huống hồ, việc này cũng là bọn hắn đối lý trước đây. Đến cùng ai đối lý, nhân người nhân thấy vậy gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí, bất quá cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Kết quả cuối cùng vẫn như cũng là từ song phương thực lực quyết định. Phong Tôn giả ở bên cạnh nhẹ gật đầu, nói: "Ta cũng là cảm thấy như vậy, may mà Tứ Huyền Tông cuối cùng cũng không vì việc này nổi lên." Đang khi nói chuyện, Nghe Thường Tiên tử cùng Huyền Nguyệt hai người cũng lần lượt đến, Vân Tê Tông bảy vị hóa thần khó được tụ tập cùng nhau. Vân Tôn giả, hóa thần hậu kỳ. Phong Tôn giả, Dịch Trạch, Nghe Thường Tiên tử, hóa thần trung kỳ. Huyền Nguyệt, Diệp Chỉ Quân, Long Đẳng, hóa thần sơ kỳ. Gió, mấy hai vị tôn giả nhìn xem trong đình đám người, khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Tưởng tượng năm đó toàn bộ Vân Tê Tông liền hai người bọn họ gắn bó, Phong Tôn giả chịu phong ma chân huyết chỗ nhiễu, tông môn lập cảm giác giật gấu va vai, thậm chí có hủy diệt nguy hiểm. Như Huyền Nguyệt Tông dạng này đảo vong tới thế lực, vốn là không thể tốt hơn trợ lực, mong muốn thu nạp lại bởi vì thực lực không đủ mà cố kỵ nhiều hơn. Bây giờ, chỉ là mấy trăm năm đi qua, tông môn hóa thần như măng mọc sau mưa giống như toát ra, số lượng vượt qua Vân Tê Tông lập tông đến nay thời kỳ đỉnh phong. Tiếp lấy, bảy vị tông môn cấp cao nhất cường giả một phen cảm thán sau, bắt đầu giao lưu riêng phần mình chuyện quan trọng. Đầu tiên chính là vừa mới tấn cấp hóa thần hậu kỳ Vân Tôn giả. Hắn đầu tiên là chia sẻ chính mình đối nên cảnh giới lý giải, cùng đột phá lúc tâm đắc. Lập tức nói ra chuẩn bị ở sau đó trong một đoạn thời gian mặt, lần lượt tiếp thế lực khác cùng giai cường giả. Một là mượn luận bàn cơ hội ma luyện chính mình nắm giữ lực lượng, lấy tốc độ nhanh nhất thích ứng cũng tăng lên chiến lực. Hai là hướng cái khác đỉnh tiêm thế lực biểu thị công khai, từ đó Vân Tê Tông cũng chính thức nắm giữ một giới cường giả đứng đầu. Hóa thần hậu kỳ tu sĩ cho dù có mạnh có yếu, nhưng cho dù là yếu nhất hóa thần hậu kỳ, bất cứ lúc nào cũng là cực lớn uy hiếp. Nếu không có tứ huyền tông vây công Dịch Trạch lúc đội hình, hóa thần hậu kỳ rất khó bị giết chết hoặc là bắt được. Vân Tôn giả về sau, Dịch Trạch bắt đầu nói lên lần trước tiến về Tứ Huyền Đại Lục tình huống. Bao quát hắn được biết Tứ Huyền Tông tin tức, đây đối với ngày sau cùng bọn hắn liên hệ, có rất tốt tham khảo tính. Cuối cùng lại tự nhiên mà vậy nâng lên cùng Lý Gia tiến về Long Cung bí cảnh chuyện. Vân Tôn giả nghe xong có chút nhíu mày, nói: "Lý Gia thực lực không kém, hóa thần chiến lược số lượng không thua bản tông, vẫn còn muốn mời thế lực khác cường giả cùng một chỗ tiến vào, chỉ sợ cái này Long Cung bên trong tình huống so trong tưởng tượng còn muốn hung hiểm." Tạm thời không đề cập tới bọn hắn như thế nào biết được Long Cung bí cảnh tình huống, ta ngược lại thật ra càng thêm hiếu kỳ. Bọn hắn đi vào đến cùng có mục đích gì? Dịch Trạch trầm ngâm nói, dựa theo bọn hắn lời giải thích, là vì thanh giao nhất tộc huyết mạch tăng lên, Long Cung trong bí cảnh có tương ứng bí bảo. Long Cung bí cảnh biến mất thời điểm, U Lan giới còn có một số huyết mạch mỏng manh Long tộc, theo ta suy đoán, có lẽ cùng bọn hắn có quan hệ. U Lan giới thời kỳ thượng cổ là có Long tộc tồn tại. Những này cũng không phải là Thanh Long cùng Kim Long chờ chân linh cấp bậc Long tộc, mà là nắm giữ nhất định huyết mạch hôn huyết Long tộc. Huyết mạch của bọn hắn chi lực cùng giao, ly loại hình cường độ không kém bao nhiêu, nhưng độ tinh khiết càng tiếp cận Long tộc, chỉ là số lượng thưa thớt. Năm đó Giao Long nhất tộc thực lực cường đại, bắt được những này hỗn huyết long tộc thu thập lại tiến hành một ít nghiên cứu, cũng không phải là không được. Huyền Nguyệt đối Dịch Trạch trầm giọng hỏi, Lý gia chỉ làm cho ngươi lại nhiều mang một người tiền đến, đến lúc đó ngươi chuẩn bị mang ai? Dịch Trạch nghe vậy nhìn về phía Long Đằng, ánh mắt của những người khác cũng nhìn về phía hắn, chỉ nghe Dịch Trạch chậm rãi nói, ta ý nghĩ là mang Long Đằng. Long Đằng thu được Phục Long đạo nhân truyền thừa, cũng là hỗn huyết long tộc một trong, lại hư hư thực thực từng tiến vào Long cung bí cảnh. Căn cứ xương rồng địa tình huống đến xem, Long cung bí cảnh thăm dò khả năng có địa phương cần dùng tới chân long bảo thuật, có hắn tại đến lúc đó khả năng càng lợi cho hành động. Long Đằng nhẹ gật đầu, Dịch Trạch đã sớm nói với hắn lên qua việc này, hắn cũng vui vẻ tiến về Long cung tìm đòi. Nghe Thường Tiên tử lại là lo lắng nói như vậy Long Đằng xác thực phù hợp, nhưng Lý gia coi trọng như vậy, chỉ sợ đến lúc đó tiến vào Long cung ít nhất là hóa thần trung kỳ, Long Đằng thực lực có thể hay không yếu đi chút. Nàng lời này thật không có ý tứ gì khác, hoàn toàn là luận sự, thận trọng cân nhắc kết quả. Dịch Trạch nghe vậy lại là tự tin cười một tiếng, nhìn quanh những người khác một cái, nói: "Yên tâm, có ta ở đây tất nhiên có thể bảo vệ hắn, ít ra Lý gia cùng bọn hắn tìm cái khác giúp đỡ không đủ gây sợ." Hắn lời này cũng không phải bắn tên không đích, là tự thân thực sự chiến lược cho hắn lực lượng, những người khác nghe xong cũng không thấy phải có gì. Tiếp xuống, đến Tiên Long Đằng tự thuật phục Long đạo nhân động phủ tình huống, cùng lần này đột phá hóa thần quá trình. Phong Tôn giả, Nê Thường Tiên tử cùng Huyền Nguyệt bọn hắn chủ lý tông môn sự vụ, ba người cơ bản giới thiệu hạng, tông môn là ứng đối yêu tộc làm chuẩn bị, cùng với các thế lực lớn thế cục. Diệp Chỉ Quân chủ yếu phụ trách Thanh Huyền Tông cùng Linh Khư cổ địa khối này, giản lược nói tóm tắt nói rõ hiện nay tình huống. Chính sự nói xong, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân liếc nhau, mở miệng nói, Vân sư huynh cùng Long Đằng đều đã xuất quan, tiến về Long cung bí cảnh còn một đoạn thời gian, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta cùng Chỉ Quân chuẩn bị cử hành song tu đại điện. Lời vừa nói ra, những người khác lộ ra rõ ràng chi sắc, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân thu hoạch một mảnh chúc mừng. Phong Tôn giả nói thẳng, lẽ ra nên như vậy, đây chính là đại sự, đến lúc đó nhất định phải xử lý ra bản tông khí phách đến. Ngoại trừ Nghe Thường Tiên tử, những người khác là nhìn xem Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân một chút xíu trưởng thành đến hiện tại tình trạng này. Bây giờ bọn hắn chính thức kết thành đạo lữ, cũng coi là chúng vọng sở quy. Vân Tôn giả cười nói, vừa vặn ta muốn bái phỏng những tông môn khác, có thể giúp các ngươi cho các thế lực lớn đạo hữu đưa thì mời. Dịch Trạch nói, cảm ơn Vân sư mình, vậy làm phiền. Hóa Thần hậu kỳ giúp mình đưa thì mời, quy cách không thể bảo là không cao, trận này song tu đại điện còn chưa bắt đầu liền đã định trước không tầm thường. Long Đằng cũng nói, có này thịnh sự, cũng có thể nhường thế lực khác nhìn xem ta Vân Tê tông tình cảnh mới. Phong Tôn giả mỉm cười, khóe mắt dư quang chú ý tới Nghe Thường Tiên tử lấp loé ánh mắt, hắn nhìn Long Đằng một cái, lập tức bình tĩnh nói, kỳ thật ta cùng Nghe Thường chuyện cũng chuẩn bị làm, đến lúc đó liền cùng Dịch sư đệ cùng một chỗ cử hành song tu đại điện a. Chương 846, Mục Hy về tông. Chương 846, Mục Hy về tông. Kỳ thật ta cùng Nghe Thường chuyện cũng chuẩn bị làm, đến lúc đó liền cùng Dịch sư đệ cùng một chỗ cử hành song tu đại điện a. Phong Tôn giả bình tĩnh lời nói vang lên bên tai mọi người, bọn hắn nghe xong đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe Thường Tiên tử quay đầu nhìn về phía Phong Tôn giả, môi đỏ khẽ mí môi, trên khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra vẻ ngoài ý muốn, theo sau chính là một hồi dễ dàng cùng mịt mờ thích thú. Những năm này, nàng cùng Khương Phong ở giữa thật có chỗ tiến triển, nhưng khả năng đứng góc độ đủ cao, giữa hai người dù sao cũng kém hơn như vậy chút ý tứ. Khương Phong trước đó đã từng cố ý cùng với nàng tán gẫu qua, chỉ là nàng không nghĩ tới Khương Phong sẽ ở thời điểm này bỗng nhiên đưa ra việc này. Bất quá nàng cũng sẽ không làm tiểu nữ nhi dáng vẻ, Khương Phong đã cho thấy, nàng liền thản nhiên tiếp nhận. Dịch Trạch ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân khẽ quét mà qua, cười nói, ha ha, có thể cùng Phong sư minh cùng một ngày cử hành song tu đại điện, sư đệ vui lòng đã đến. Lúc trước Nguyễn Nguyệt Tông vẫn là ta thuyết phục gia nhập Vân Tê Tông, ta tốt xấu tính nửa cái bà mối à. Diệp Chỉ Quân ánh mắt lưu chuyển, lập tức sinh động bầu không khí nói, Nghe Thường sư tỷ phong hoa tuyệt đại, đến lúc đó chỉ sợ muốn đem tiểu bội ta cùng mấy vị bội bội danh tiếng đều che lại đi. Nghe Thường tiên tử mặt giãn ra cười nói, Diệp sư muội quá quá khiêm tốn, nếu bàn về khí chất cùng tiên tư, ta có thể không sánh bằng sư muội. Những người khác nhao nhao chúc mừng bọn hắn, ngay cả Long Đằng cũng giống như vậy. Xem như Phong Tôn giả thân tử, hắn đối với cái này cũng không cảm thấy kháng cự, đồng dạng vì phụ thân cùng Nghe Thường tiên tử đưa lên chúc phúc. Tiếp lấy, trận này Vân Tê Tông đỉnh cấp cường giả hội nghị liền không sai biệt lắm kết thúc. Dịch Trạch căn cứ tham gia song tu đại điện 8 người sinh nhật, nhường Thiên Cơ Đường tuyển định một cái ngày lành đẹp trời, yêu cầu nhất định phải là thiên thời địa lợi nhân hòa tam tài giao hội giờ lành. Lập tức liền bắt đầu thông chi Đan Trần Tử chờ thân cận người cái tin tức tốt này. Cũng không lâu lắm, Long Đằng Hóa Thần, Vân Tôn giả tấn cấp Hóa Thần hậu kỳ, Dịch Trạch sắp cử hành song tu đại điện tin tức, liền tại Thiên Diễn Đại Lục bên trên nhanh chóng truyền bá ra. Cái khác hai cái còn tốt, nhưng Vân Tôn giả tấn cấp Hóa Thần hậu kỳ tin tức, lần nữa gây nên địa chấn. Dịch Trạch là tại cái này 100 năm nhiều ở giữa cuộc khởi, cùng tiến nhập đỉnh tiêm tu sĩ nhóm tầm mắt, mà trước lúc này, Vân Tôn giả mới là Vân Tê Tông nhất bị các thế lực lớn coi trọng cái kia. Uy danh của hắn là hắn ở trên ngàn năm bên trong một chút xíu đánh ra tới, là số ít không phải thiên nhất tông xuất thần, lại có thể cùng bọn hắn kiếm chủ tương đương địch cường đại kiếm tu, đại biểu cho cực hạn chiến lược. Bây giờ, Vân Tôn giả đột phá hóa thần hậu kỳ, uy thế chỉ có thể càng khủng bố hơn. So sánh với mà nói, một cái hóa thần sơ kỳ, cùng Dịch Trạch song tu đại điện, cũng không như vậy dễ thấy. Thật tình không biết, tại tương lai không lâu, bị bọn hắn sơ sót cái sau sẽ cho bọn hắn một cái khắc sâu ấn tượng ngạc nhiên mừng rỡ. Sư phụ, quân di, hai vị sư mẫu tốt. Người chưa đến, tiến tới trước. Một thân hiên ngang áo đỏ Mục Hy, hùng hùng hổ hổ xâm nhập dịch biên, một cái liền thấy được từ gia sư tôn đang xa vào tại mấy vị sư mẫu tạo thành ôn nhu hương bên trong. Ngoại trừ Diệp Chỉ Quân, Lâm Mộ Nhiễm cùng Giáng Vân cũng trong phòng. Dịch Trạch nhìn thấy cái này rốt cục bỏ được trở về đệ tử, theo bản năng mong muốn nâng chán. Hắn nguyên bản có thể trực tiếp hưởng thụ Lâm Mộ Nhiễm linh quả cho ăn, vì duy trì sư tôn dáng vẻ, chỉ có thể ngược lại đưa tay tiếp nhận, trêu đến chúng nữ che miệng cười trộm. Chúng ta Thanh Huyền Tông một thiếu chủ trở về, thế nào hôm nay có rảnh rỗi đến xem ta a? Dịch Trạch âm dương quái khí nói. Cho đến ngày nay, Mục Hy thân phận đã bị hai tông cao tầng biết, trở thành nửa công khai bí mật. Nàng có thể tự do đi tới đi lui Thanh Huyền cùng Vân Tê hai tông, ngày thường cũng có thể hầu hạ tại một thị vợ chồng dưới gối. Bằng Vân Tê tông cùng Thanh Huyền tông như thế, điểm này đã hoàn toàn không cần lại tiếp tục che giấu. Mà bởi vì có nàng cái tầng quan hệ này xem như mối quan hệ, hai thế lực lớn ở giữa những cái kia nguyên bản không rõ cao tầng quyết nghị cấp thấp tu sĩ, cũng không còn giống trước đó như vậy, cảm thấy là đối phương tại chiếm nhà mình tiện nghi, đây càng thêm chạm vào hai tông liên hợp. Xuất phát từ đồng minh nghĩa vụ, chuyện này Vân Tê tông còn cố ý sai người sớm cáo chi Tuyết Y Liệt Các. Về phần bọn hắn đối với cái này sẽ là phản ứng gì, vậy thì không được biết rồi. Mục Hy ánh mắt híp thành một nha, đầu tiên là đối Giáng Vân cùng Lâm Mộ Nhiễm đơn giản thi lễ một cái, lập tức bước nhanh đi vào Dịch Trạch sau lưng, theo lên bờ vai của hắn. "Sư phụ, ngài còn trẻ như vậy, giọng nói chuyện thế nào giống như vậy cái lao đầu từ đâu? Ngài thế nhưng là lập tức sẽ nắm giữ năm vị tuyệt đỉnh ưu tú đạo lữ, như thế dáng vẻ nặng nề không thể được." Dịch Trạch khẽ hừ một tiếng, nói, "Cái này còn không phải là bởi vì ngươi, hiện tại cũng dám chế nhạo lên sư tôn ta tới, thật sự là càng ngày càng đến vô pháp vô thiên." Mục Hy không hề sợ hãi nói, "Đây đều là Lạc sư tổ dạy bảo ta, muốn thuận theo tự nhiên, tùy tâm mà động. Nếu không ngươi cùng sư tổ lão nhân ra ông ta đi nói một chút." Hắc, nghe được nàng, Dịch Trạch cũng coi như sớm cảm nhận được làm phụ thân khổ não. Lạc sư tổ tự nhiên là đan chân tử, Dịch Trạch hiện tại trong lòng địa vị đã không bằng Mục Hy, hai người bọn họ thường ngày nói chuyện đã biến thành, "Sư phụ ngươi lúc còn trẻ quá chất phác, còn phải ta cái này làm sư phụ quan tâm, thế nào dọn." Mà từ Diệp Chỉ Quân bên này bàn luận, Mục Hy còn có một vị phượng sư tổ, vị kia liền chớ đừng nói chi là, "Sư phụ ngươi à, năm đó che che lấp lấp đưa sư mẫu của ngươi định nhan đan đâu, còn ra vẻ không biết." Mục Hy thấy Dịch Trạch hành quân lặng lẽ, hướng Diệp Chỉ Quân lộ ra một cái thắng lợi biểu lộ, tiếp tục nói, "Sư phụ, ngươi cùng sư mẫu nhóm còn có không đến một năm liền cử hành xong tu đại điện, đệ tử trong khoảng thời gian này liền không đi. Có gì cần hỗ trợ cứ việc nói, đệ tử tất nhiên đi theo làm tùy tùng giúp ngài làm tốt." Dịch Trạch khinh thường nói, "Liền ngươi, không cho ta thêm phiền thế là tốt rồi." Nói, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, "Đúng rồi, tu vi của ngươi thế nào vẫn là nguyên anh sơ kỳ?" "A." Một khi trừng to mắt, Dịch Trạch tiếp tục nói, "Năm đó ta đột phá hóa thần thời điểm, ngươi quân gì đột phá nguyên anh hậu kỳ, ngươi cũng là không sai biệt lắm thời gian kết thành nguyên anh, bây giờ vi sư đều tới trung kỳ, ngươi quân di cũng đạt tới hóa thần, ngươi thế mà còn tại sơ kỳ bồi hồi. Tu luyện của ngươi tư chất so vi sư còn có ngươi quân di đều cao, tu vi tăng trưởng lại như thế chậm chạp, thành thật khai báo, có phải hay không những năm này vi sư không có đốc xúc, tu luyện liền buông lỏng xuống tới?" "Mục Hy, ta buông lỏng." "Sư phụ, ngài nói chuyện đến bằng lương tâm à, ngươi là cố ý xem nhẹ đệ tử hiện tại tới nguyên anh đỉnh phong sao? Còn có, ngươi nói tư chất không bằng ta, ngươi cái hóa thần trung kỳ có thể đối hóa thần hậu kỳ chiến ma giết chi yêu nghiệt, thế nào có mặt nói câu nói này?" Dịch Trạch còn tại liễu lo không ngừng, "Ngươi nói một chút ngươi, tu luyện không tiến bộ, một năm sau các thế lực lớn đồng đạo tới, nhìn thấy ngươi cái này bất thành khí bộ dáng, chẳng phải là muốn trò cười vi sư?" Mục Hy không phản bắt được, chỉ có thể vô cùng u oán nhìn xem Dịch Trạch bóng lưng, đồng thời hướng Diệp Chỉ Quân ném đi cầu trợ ánh mắt. Diệp Chỉ Quân vô Dịch Trạch, nói, "Tốt, Hy Nhi khó được trở về chuyến này, vẫn là vì chúng ta song tu đại điện, ngươi liền không thể bất tranh cãi. Hy Nhi, tới, đừng để ý tới sư phụ ngươi. Hắn đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong đột phá cần có linh vật, tại cái này đùa ngươi đây." Mục Hy nghe xong lập tức chuyển đoán làm vui, đối Dịch Trạch không đi tâm nói tiếng cảm ơn, lập tức đi vào Diệp Chỉ Quân bên người. Chương 847, Kình Thương cùng Kình Tiên. Chương 847, Kình Thương cùng Kình Tiên tại rộng lớn vô ngần Tây Châu, nếu muốn nói tiếp cận nhất tiên khung địa phương, không phải những cái kia cao vút trong mây cô phòng, mà là một tòa trôi nổi tại vạn trượng cao không tiên thành, Xương Tiên Thành. Xem như Tuyết Y các sơn môn chỗ, Xương Tiên Thành là phàm nhân xa không thể chạm, tu sĩ tâm trí hướng về tu luyện thánh địa. Nó càng không ngừng đi khắp tại Tây Châu trên không, quan sát dò xét trên phiến đại địa này mỗi một cái góc. Toàn này treo ở Cựu Thiên Tiên Hành, lâu dài bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang cùng sông băng, là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới, như là mặc vào một tấm tuyết quần áo sức. Đây cũng không phải là hoàn toàn do không trung giá lạnh dẫn đến, mà là từ bao phủ toàn bộ tiên thành xương hoàn đại trận tạo thành. Xương hoàn đại trận nhiều năm qua một mực vận chuyển, cho nên xương tiên thành cực ít có xuống đến mặt đất thời điểm. Trận pháp không ngừng hấp thu tiên địa linh khí chuyển đổi thành băng hệ linh khí, nắm nâng ở tiên thành phi hành đồng thời, còn có thể là Tuyết Y các tu sĩ cung cấp tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh. Xương Thiên Thành nhất là rộng lớn tuyết phách thần điện phía sau, có một mảnh mênh mông ao sen, ao nước rét lạnh thấu xương, lại thần kỳ chưa từng kết băng. Trên mặt nước nở rộ lấy vô số từ băng linh khí hỗn hợp huyền băng tụy ngưng kết mà thành hoa sen, từng đạo lạnh lẽo hàn khí tại dưới nước xuyên thẳng qua đi khắp. Tại như thế hoàn cảnh bên dưới nước vẫn có thể nhìn thấy từng đầu vảy bạc cá kiên cường còn sống, vây quanh trên mặt nước tạo hình duyên dáng băng liên hoa du đãng. Ao sen một góc nào đó, một đầu giản dị dài bừng hạ, mấy đạo thân ảnh ngồi thành một loạt nắm cán thả câu, chỉ là mặt nước hồi lâu không thấy động tĩnh. Trong giỏ cá cũng là giống tuyết. Ngồi tại vị trí trung tâm mỗi kình thường, một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, dường như thật đem lực chú ý đều căng tại phao bên trên. Vân Tê Tông truyền đến tin tức, Thần Vân đột phá hóa thần hậu kỳ. Ngồi tại mỗi kình thương bên trái Hoa Ngộ thấp giọng nói, mặc dù ngựa khí như thường, nhưng trên mặt vẫn là khó nén vẻ cô đơn. Hắn năm đó lòng tin tràn đầy nếm thử đột phá, cuối cùng lại cuối cùng đều là thất bại, đến nay chưa thể vượt qua đầu kia lại trời, tu vi vẫn dậm chân tại chỗ. Một bên khác Diêu Ngạn Lâm ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, Long Đằng đột phá hóa thần, Vân Tê Tông hóa thần số lượng đã cùng bản môn cân bằng. Nói xong còn nhịn không được cảm thán một tiếng, quá nhanh, lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua. Còn lại Ngôi Tô Y cùng Ngọc Kỳ tiên tử đều hiểu hắn ý tứ, tất cả đều trầm mặc không nói, sắc mặt vô cùng lo lắng. Cứ việc có chỗ dự liệu, nhưng ở lúc trước quyết định liên hợp Vân Tê Tông thời điểm, bọn hắn không có một người có thể tưởng tượng tới, Vân Tê Tông phát triển sẽ nhanh như vậy. Ngoại trừ ra ngoài có việc Minh Khải cùng Lý Quan Phụng, Tuyết Y các năm vị hóa thần cường giả đã toàn tụ tập ở chỗ này. Giống như Vân Tê Tông đình nghỉ mát nghị sự đồng dạng, mấy người bọn hắn cũng tại cái này ngao sen bên cạnh thương nghị chuyện quan trọng. Không khí hiện trường đã băng lãnh cùng dài bồng bên ngoài như thế, mỗi kình thương lại là tỉnh bơ nói, các ngươi còn không có nói tới, Dịch Trạch có ít nhất hai cỗ hóa thần cấp bậc đạo thân, hơn nữa Thanh Huyền Tông kia ba vị, cùng Vân Tê Tông có thể nói không phân khác biệt. Ai có thể nghĩ tới, mấy trăm năm trước Dịch Trạch còn chưa hóa thần lúc, một thị vợ chồng liền dám đem nữ nhi duy nhất giao cho làm đệ tử, các ngươi nói, là cái gì cho bọn hắn lòng tin? Như thế tính toán, Vân Tê Tông một phương có thể tuyên chuyển hóa thần chiến lực trực tiếp đột phá hai chữ số. Ở đây mấy người đều không phải là người ngu, đối với việc này bọn hắn sớm đã có các mặt suy đoán. Ngọc Kỳ tiên tử liền nói ngay, cái kia Diệp Anh có vấn đề lớn. Ngôi Tô Y cười khổ một tiếng, nói, có vấn đề lại đâu chỉ là nàng, lấy hóa thần trung kỳ nghịch phạt hậu kỳ, thiên diễn bao nhiêu năm không có đụng phải chuyện như thế. Đám người an tĩnh lại, vạn pháp môn áp lực còn không có thế nào bản thân cảm nhận được, đồng minh mình lại không ngừng mang đến áp lực, khiến Tuyết Y các người cảm giác thật không tốt. Ngôi Kình thương mặt không đổi sắc, lặng lặng nghe bọn hắn nói, chính mình lại không có tại chen vào nói. Đồng nhiên, hắn cần câu rất nhỏ lắc lư một cái. Ánh mắt của hắn có chút trợ to, trên tay hơi chút dùng sức, hai cái đầu đuôi tương liên vậy bạc cá liền đã rơi vào hắn trong giỏ cá, nhìn cái đầu ước chừng có 8-9 cân. Các ngươi không cần lo ngại, lần này Dịch Trạch xong tu đại điện, từ ta đại biểu Tuyết Y đi các tự mình đi chúc mừng một phen, thuận tiện thật tốt nhận thức một chút chúng ta hai vị đồng minh. Ngũ Kình Thương nói xong liền đứng dậy, cầm lấy sọt cá liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn ý vị thâm trường nói, kỳ thật chúng ta không có cái gì hảo tâm gấp, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, nhưng không cần vì thế tăng thêm phiền não. Chỉ cần thực lực của chúng ta không có vượt qua vạn pháp môn, hoặc là nói không có đạt tới thượng tam tông cấp độ, phương nam ba tông liên minh liền sẽ một mực chặt chẽ xuống dưới. Đến mức chúng ta Tuyết Y gì các hiện tại vị trí, Vân Tê Tông nếu là đỡ được liền cứ việc cầm đi tốt, ngăn khuất trước mặt tư vị cũng không tốt chịu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn thật có thể đỡ được. Ngũ Kình Thương đi, hắn tại Xương Thiên Thành nhìn như tùy ý ghé qua, người chung quanh dấu vết càng ngày càng ít, sau đó tại chỗ không có người tiến vào một đầu thông đạo dưới lòng đất. Tiến lên một khoảng cách sau, xuyên qua cái nào đó đột nhiên xuất hiện bí ẩn kết giới, vừa sải bước đi vào, liền tiến vào một chỗ chim hót hoa nở thế ngoại đảo nguyên. Ngũ Kình Thương thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại một tòa tạo hình trang nhã trong sân, một thân ảnh ở trước mặt hắn chợt lóe lên, trên tay hắn sọt cá liền biến mất không thấy gì nữa. Ngũ Kình Thương lơ đễnh, tìm cái vị trí ngồi xuống. Cái này hai cái vậy bạc cá bề ngoài cũng không tệ, khẩu vị hẳn là sẽ so ngươi lần trước mang tới tốt. Lấy đi sọt cá chính là một vị lôi thôi lết thiết nam tử trung niên, thân hình hơi có vẻ khôi ngô, chính đối sọt cá soi mói nói. Người kia nói xong, hai tay xẹt qua liền đem hai cái vậy bạc cá xử lý hoàn tất, lập tức nhóm lửa đưa chúng nó nướng lên. Trong lúc đó hắn một bên khống chế hỏa lực, một bên tăng thêm các loại mùi thơm gia vị, chỉ chốc lát sau, trong tiểu viện liền bay lên nồng đậm mùi thơm. Nam tử trung niên đem bên trong một đầu đưa cho Ngũ Kình Thương, đối phương cười một thanh tiếp nhận, lập tức hai người riêng phần mình nếm thử một miếng tươi non thịt cá, động tác có chút tương tự. Mùi vị không tệ. Ngũ Kình Thương khen một câu. Nam tử trung niên lại không có để ý đến hắn, thuần thục giải quyết đi chính mình cả nướng, một mặt hưởng thụ. Giải quyết đi ăn uống chi dụng, nam tử trung niên lúc này mới chậm rãi mà hỏi, thế nào, lại gặp phải cái gì chuyện phiền lòng, cách ngươi lần trước đến xem ta còn không có trôi qua bao lâu đâu. Ngũ Kình Thương sắc mặt có chút nghiêm nghị, nói, Kình Thiên, viên thứ ba lục tiên châu luyện chế ra tới rồi sao? Ngũ Kình Thiên, Ngũ Kình Thương nhị đệ. Hắn từ nhỏ liền bị ngũ nhà ẩn giấu đi, hiếm có người biết được hắn tồn tại, ngay cả Tuyết Y các hóa thần tu sĩ, có chút cũng không biết hắn tồn tại. Ngũ Kình Thiên tiên phú tu luyện không kém gì Ngũ Kình Thương, bây giờ đồng dạng là hóa thần hậu kỳ. Kình Thương là mặt mũi, Kình Thiên là lớp vải lót, hai minh đệ giờ cao ở trời xanh, đồng thời cũng chống đỡ lấy toàn bộ Ngũ thị một mạch truyền thừa. Nhưng hắn càng quan trọng hơn lại không phải tu vi cường đại, mà là Ngũ Kình Thiên tại luyện khí. Chuẩn xác mà nói là luyện chế duy nhất một lần sát thương bảo vật phương diện thiên phú kinh người. Nơi này không biết rõ thế nào hình dung, không phải loại kia rất lợi hại luyện khí sư, mà là cùng loại chuyên gia vũ khí tồn tại, danh xưng có thể làm bị thương luyện hư cường giả Lục Tiên Châu, chính là bị hắn cho luyện chế ra tới. Nghe đại ca hỏi thăm, Ngũ Kình Thiên nhướng mày, hỏi ngược lại, trước đó không phải quyết định muốn tăng cường Lục Tiên Châu uy lực sao, cho nên ta ngay tại cải thiện phương pháp luyện chế. Vật liệu, thời gian cùng tinh lực của ta đều có hạn, hai viên đã đầy đủ đưa đến uy hiếp tác dụng, cho nên viên thứ ba tạm thời còn chưa luyện chế, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì cấp bách chuyện. Lục Tiên Châu luyện chế không phải một lần là xong, cái này cần một cái quá trình khá dài, Tuyết Y các gần nút nhiều năm, đến nay cũng chỉ luyện chế được hai viên. Cũng chính là cái này hai viên Lục Tiên Châu, tạo thành Tuyết Y các đối kháng vạn pháp môn một bộ phận lực lượng. Ngũ Kình Thương sắc mặt bình tĩnh, lại cắn một cái thịt cá, chậm rãi nói, không có gì, hai viên liền hai viên à, minh hữu của chúng ta năm gần đây nhiều lần cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ. Việc quan hệ bản môn tiếp xuống phương hướng phát triển cùng lập trường, cái này là vạn pháp môn chuẩn bị Lục Tiên Châu, cần trước để dùng cho các đồng minh biểu hiện ra một phen, cũng làm cho bọn hắn ít một chút lo lắng. Chương 848, các phương lưu đồ chương 848, các phương nhu đồ không ngừng tuyết ý lý các đồng minh như vậy đang chăm chú Vân Tê Tông, thân làm đối thủ một mất một còn vạn pháp môn, đồng dạng vì thế đang tiến hành thương nghị. Không ngờ động thiên một tòa trong đại điện, ngồi hơn 10 vị cường đại thân ảnh, cầm đầu nam tử trung niên khí tức thâm trầm mà cường đại, chính là Hóa Thần Đỉnh Phong Hạo Vũ kiếp chủ. Trừ hắn ra, còn có Huyền Vi tử, Lôi Ngục tôn giả, Đan Nguyên tử bọn người, thình lình đều là Hóa Thần hậu kỳ tu sĩ. Lại phía dưới thì là Thiên Hương tiên tử chờ Hóa Thần sơ trung kỳ tu sĩ. So với Tuyết Ý Địa Các, vạn pháp môn quy cách cao hơn bên trên không ít. Bất quá, bọn hắn hôm nay chủ yếu là đến thương nghị yêu tộc xâm lấn sự tình, có quan hệ Vân Tê Tông chuyện đặt ở đằng sau. Linh giới đã truyền đến tin tức mới nhất, lần này yêu giới duy trì tiến đánh tu tiên giới chừng 100 cái, chúng ta U Lan giới là bọn hắn mục tiêu chủ yếu một trong. Mặc dù bây giờ có Tứ Huyền Tông đè vào phía trước, nhưng lần này yêu tộc xâm lấn phía sau là vị kia tiểu yêu đế tổ chức, dựa theo cái kia cuồng ngạo tính cách, yêu tộc thế công tất nhiên không thể coi thường, đến lúc đó chúng ta vạn pháp môn chỉ sợ không cách nào chỉ lo thân mình. Thời gian còn lại bên trong, chúng ta cần phải tại Yến Châu Đông Hải một tuyến làm tốt phòng bị. Đan Nguyên Tử trầm giọng nói, nghe nói vị kia tiểu yêu đế rất bá đạo, nếu là thật sự nhường yêu tộc tại Thiên Diễn Đại Lục đứng vững gót chân, tiến vào nhân yêu cộng trị cục diện, đoán chừng liền có giày vò. Lôi Ngục tôn giả nhíu mày nói, đó là chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy, đúng rồi, chúng ta chỉ phụ trách Yến Châu một tuyến, Linh Châu cùng Thường Châu không có chút nào còn sao. Hạ Vũ kiếp chủ trầm mặt lắc đầu nói, lần này hai tộc chi tranh, những phía liên quan tới cực lớn, Ngọc Hoa Quan cũng biết hạ trạng, Tử Lâm Hải vực cùng Yến Châu duyên hải là chủ yếu chiến trường, bản môn không thể đem tất cả áp lực đều nắm vào trên người mình. Nói, ánh mắt của hắn lạnh lùng, thản nhiên nói, không chỉ có là Ninh Châu cùng Thường Châu Đông Hải một tuyến, U Lan Tiên Thành cũng là như thế. Huyền Vi Tử nói bổ sung, phương Nam ba tông khí hậu đã thành, thế lực năm gần đây lớn mạnh quá nhiều, thực lực đã tính áp đảo vượt qua tiên minh những tông môn khác, ở bề ngoài liền có gần 20 vị hóa thần tu sĩ, cũng nên để bọn hắn phát huy tác dụng. Nếu là bỏ mặc xuống dưới, đợi một thời gian bọn hắn chắc chắn trở thành đại lục thế cục biên số, tăng thêm Tứ Huyền Tông tại Đông Hải nhìn chằm chằm, bản môn chỉnh hợp thiên diễn mục đích đem càng ngày càng khó lấy thực hiện. Nếu là chúng ta làm không xong việc này, không có phần này công tích, về sau trở về linh giới cũng không cách nào nhận tông môn coi trọng. Đây là việc quan hệ tất cả mọi người con đường đại sự, dù không được bọn hắn không coi trọng. Phú Nguyên Tử bỗng nhiên chen lời nói đến, Tứ Huyền đại lục bên kia gần đây tựa như không quá bình tĩnh đâu. Lôi Ngục tôn giả cười nói, Dịch Trạch vượt cấp giết Âu Dương Túc Dạ, tựa như nhường có ít người thấy được hy vọng, ngay tại cho bị thiệt lớn Tứ Huyền Tông tìm phiền toái đâu. Hừ, ai biết có phải là bọn hắn hay không tự biên tự diễn tiết mục, kiếm cớ từ Tử Lâm quần đảo thoát thân. Không có khả năng, bọn hắn coi như nghĩ như vậy cũng làm không được, thật coi Ngọc Hoa Quan giám sát là ăn chay à. Lữ Huyền Nhất yên lặng nhiều năm, nhưng hắn có thể bị Trương Nhất Đạo chọn trúng, tự có chỗ hơn người, Ngọc Hoa Quan vẫn như cũ không thể coi thường. Yêu tộc cũng sẽ không bỏ qua trấn yêu quan, bọn hắn tứ đại gia tộc chuyển thừa chân linh huyết mạch, đối yêu tộc mà nói thế nhưng là đại bộ a. Tại linh giới yêu tộc có chỗ cố kỵ, nhưng ở lần này thuộc tu tiên linh giới, thuật pháp vô tình, nói không chừng có huyết mạch cường đại yêu tộc cố ý tới đây thu hoạch đâu. Nói lên việc này, phía dưới đám người tinh thần tỉnh táo, ngươi một lời ta một câu nghị luận lên, trong giọng nói lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Một lát sau, thượng thủ Hạo Vũ kiếp chủ ho nhẹ một tiếng, trong điện mới một lần nữa an tĩnh lại. Lần này yêu tộc xâm lấn đối với chúng ta mà nói là một lần nguy cơ cùng tiêu chiến, nhưng tương tự là một lần cơ hội có được, nếu là thao túng thỏa đáng, chờ đánh lui yêu tộc chính là chúng ta nhất thống thiên diễn thời cơ tốt nhất. Vừa dứt tiếng, người ở chỗ này đều hiểu rõ ý tứ trong đó. Thiên diễn tiên minh còn tại, đến lúc đó chống cự yêu tộc khẳng định phải thống nhất điều hành, đối các cái thế lực an bài cũng là có giảng cứu. Tiếp lấy, bọn hắn mới nói tới Vân Tê Tông tình huống. Tân Vân đột phá hóa thần hậu kỳ, cho dù còn không bằng ngay trời, chiến lực cũng không thể khinh thường, hắn gần nhất muốn từng cái khiêu chiến các tông hóa thần hậu kỳ, chúng ta vừa bạn quan sát hạ hắn tình huống. Còn có cái kia Dịch Trạch. Nói đến Dịch Trạch, Hạ Vũ kiếp chủ khó được lộ ra trầm ngưng chi sắc, đang ngồi hóa thần hậu kỳ cũng lần lượt trầm mặt xuống. Dịch Trạch mấy năm trước sở tác sở vi, đặc biệt là diệt sát Âu Dương Túc Giả, mặc dù nhường vạn pháp môn thích nghe ngóng, nhưng cũng đồng thời cho bọn hắn rung động thật lớn. Tất cả mọi người là hóa thần hậu kỳ, nhưng không biểu hiện đều có diệt sát cùng giai tu sĩ thực lực, nói thật, liền xem như diệt sát hóa thần trung kỳ đều không nhất định có thể thành công. Dịch Trạch có thể giết Âu Dương Túc Giả, cũng có thể giết bọn hắn. Trọng yếu nhất là, hắn mới hóa thần trung kỳ. Nếu như chờ tới đối phương trưởng thành đến hóa thần hậu kỳ, rất khó tưởng tượng sẽ có thực lực như thế nào. Bây giờ Dịch Trạch đã bị vạn pháp môn liệt vào đối tượng nguy hiểm, có cơ hội tất nhiên trừ cái chủng loại kia. Nhưng là bọn hắn cũng biết, Dịch Trạch khí hậu đã thành, Tứ Huyền Tông lớn như vậy đội hình đều thất bại, bọn hắn bắt hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Đan Nguyên Tử dùng ngón tay gõ một chút mặt bàn, hấp dẫn chú ý của những người khác sau, bình tĩnh nói, lần này Dịch Trạch xong tu đại điện, từ ta đi Vân Tê Tông một chuyến, tận lực tìm kiếm hắn hư thực, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút Vân Tê Tông chỉnh thể tình huống. Ta có loại trực giác, Vân Tê Tông những năm này không bình thường, khả năng đang mưu đồ lấy cái gì. Phú Nguyên Tử nguyên bản tại đùa bỡn bên hông mình treo đồng tiền, nghe vậy nhìn Đan Nguyên Tử một cái, lập tức trầm từ tốn nói, vậy ta cũng cùng sư minh đi một lần à, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thấy những người khác có chút kinh ngạc nhìn xem chính mình, Phú Nguyên Tử tiếp tục nói, trận cùng khí hai vị sư đệ đều tại Vân Tê Tông trên tay ăn phải cái lô bốn, ta cũng đi nhìn xem người này chất lượng như thế nào. Hạ Vũ kiếp chủ nhìn xem hai người, suy nghĩ một lát sau liền đồng ý, không chỉ có một, ở vào Ninh Châu Dược Vương Cốc đồng dạng không bình tĩnh. Quy Tàng cư sĩ chờ bốn vị hóa thần tôn giả toàn bộ trở về Dược Vương Cốc, bọn hắn ngược lại không phải bởi vì Vân Tê Tông chuyện tụ tập, mà là bởi vì thu vào một phong thần bí giấy viết thư. Trong một gian mật thất, đứng tại Dược Vương Cốc đỉnh bốn người đang ngồi vây quanh tại một trương bàn đá trung quanh, ánh mắt của bọn hắn hội tụ tại trên bàn đá một trang giấy bên trên, vẻ mặt không nói ra được trịnh trọng. Bốn người toàn bộ rơi vào trầm tư, thần sắc trên mặt khác nhau, trong mật thất bầu không khí có chút quỷ dị. Tấm kia bày trong bọn hắn ở giữa giấy viết thư, bộ dáng thường thường không có gì lạ, phía trên số lượng từ không nhiều, nhưng kiểu chữ vô cùng kỳ lạ, viết nội dung càng là lời mở đầu không đáp sau lời nói, tựa như là cất giấu một loại nào đó ám ngữ dường như. Đây đều là thứ yếu, là bắt mắt nhất địa phương là giấy viết thư là khoản. Kia là một cái dường như chữ không phải chữ, dường như họa không phải vẽ đồ án, đang phát tán ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Thần kỳ là, bức đồ án kia là động thái, đem mắt nhìn xa, giống như một cái dương cánh bay lượn hỏa phượng. Vân Tê Tông, Dịch Trạch tại chính mình song tu đại điện bên trên chỗ hoa tinh lực rất nhiều nơi đều là hắn tự mình an bài bố trí. Ngay hôm đó, Dịch Trạch tại Thiên Trụ Phong trong đập phủ, chính cùng Diệp Chỉ Quân một bên nói chuyện phiếm, một bên bọn người. Trong phòng còn có hai thân ảnh, là Huyền Vũ cùng Bạch Sơ, tất cả đều hóa thành hình người ngồi ở bên cạnh. Ngoài động phủ truyền đến rất nhỏ động tĩnh, Dịch Trạch đưa tay vung ra một đạo linh quang, hướng ngoài động phủ bay đi. Thời gian qua một lát sau, Nguyệt Ly cùng Dịch Chi Chi sóng vai đi đến, đi tới gần hướng Dịch Trạch hai người hành lễ. Tại Vân Tê Tông trợ giúp dưới, bọn hắn hiện nay đều là Nguyên Anh trung kỳ, là Dịch Trạch mang ra linh khư cổ địa người ở trong, tu vi cao nhất tồn tại. Dịch Trạch ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân đảo qua, để bọn hắn sau khi ngồi xuống, bình tĩnh nói, hai vị đạo hữu đến U Lan giới không ít thời gian, ta dự định gần đây để các ngươi đi đến trước sân khấu. Đương nhiên, không phải lấy linh khư cổ địa bên trong Thái Thủy Tiên phủ danh nghĩa, mà là lấy Vạn Pháp đạo trưởng dư mạch thân phận. Không biết hai vị ý như thế nào. Chương 849, Diệp gia người tới chương 849, Diệp gia người tới thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đã nhanh tới Dịch Trạch cử hành xong tu đại điện thời gian. Dịch Trạch, Thiên Diễn đại lục năm gần đây quật khởi nhanh nhất hóa thần tu sĩ, nói hắn là một đời truyền kỳ cũng không đủ. Nếu như nói hắn thực lực mạnh nhất, khẳng định sẽ có rất nhiều tranh luận, thậm chí khịt mũi coi thường, nhưng từ khi tứ huyền đại lục sau khi trở về, hắn tuyệt đối là danh tiếng thịnh nhất cái kia. Lấy yếu thắng mạnh, lịch phản hóa thần hậu kỳ, chỉ có chân chính đến người ở cảnh giới này, khả năng lý giải trong đó hàm kim lượng. Cho dù không thể lý giải, cũng minh bạch trong đó độ khó, bởi vì tại đa số người trong trí nhớ đều chưa nghe nói qua có hóa thần hậu kỳ bị diệt sát tình huống. Hơn nữa, lần này song tu đại điện, Dịch Trạch đạo lữ là đồng dạng kinh tài tuyệt diễm hóa thần nữ tu, phóng nhãn toàn bộ thiên diễn, đều là kiệt xuất nhất cái đám kia, trận này kết hợp đã định trước sẽ bị nhiều mắt chú mục. Đến mức bốn vị khác nguyên anh nữ tu, mặc dù đồng dạng ưu tú, nhưng chung quy là kém một bậc. Mà Phong Tôn giả cùng Nghe Thường tiên tử kết hợp, mặc dù cũng vì mọi người nói chuyện say sưa, nhưng lực hấp dẫn còn kém một chút, dù sao cũng là hai vị uy tín lâu năm hóa thần, càng giống là tông môn lực ngưng tụ tăng lên. Theo ngày tốt tới gần, Vân Tê Tông chỗ Thiên Trụ Sơn mạch dần dần trở nên náo nhiệt. Nguyên bản trung quanh phường thị đã sớm bị thủ tiêu, thay vào đó là vài chục tòa Vân Tê Tông thẳng khống tiên thành, như thị vệ giống như bảo vệ lấy Vân Tê Tông. Những này vệ thành mặc dù quy mô khổng lồ, nhưng bây giờ đồng dạng kín người hết chỗ, bởi vì toàn bộ trên đại lục tu sĩ từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Mặc dù bọn hắn ở trong có tư cách tham gia trận này thịnh hội không tới một phần ngàn, nhưng vẫn như cũ chạy theo như vịt. Dù sao chỉ cần người càng nhiều, liền mang ý nghĩa tài nguyên trao đổi bình đại bị lớn, từ đó đụng phải chính mình cần thiết tài nguyên cơ hội càng lớn hơn. Bây giờ yêu tộc sắp xâm lấn tin tức đã truyền ra, lên tới hóa thần, xuống đến luyện khí, đều đang cố gắng chuẩn bị, làm tốt tương lai chính mình hoặc gia tộc tranh đến một chút hy vọng sống. Ngay hôm đó, một chiếc ấn có Vân Tê Tông vân vân cỡ trung linh chu, lấy không nhanh không chậm tốc độ bay nhập Thiên Trụ Sơn mạch. Linh chu đầu thuyền đứng thẳng hai đạo khí chất bất phàm thân ảnh, xem bộ dáng là một đôi vợ chồng, đều là chừng 30 tuổi. Nam tuấn lãng, nữ mỹ mạo, khí chất rất hòa hợp, đứng chung một chỗ cũng là rất xứng đôi. Hai người quan sát phía dưới, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Nữ tử mở miệng cảm khái nói, "Ích Hoàng, ta còn chưa từng thấy qua như thế phồn hoa Thiên Trụ Sơn mạch đâu, cũng không biết năm đó tông môn Quy Nguyên đại điện, phải chăng có thịnh vượng như thế." Bên cạnh nam tử hai đầu lông mày khí thế rất đủ, hiển nhiên ngày bình thường thần cư cao vị, nghe vậy lắc đầu nói, ta cũng chưa từng gặp qua, bất quá nghĩ đến hẳn là không kém bao nhiêu. Hơn nữa bây giờ cách đại điện còn có một thời gian, đoán chừng bầu không khí còn không có đạt đến đỉnh phong, qua một thời gian ngắn lại nhìn, tuyệt đối sẽ càng thêm náo nhiệt. Tiêu Ánh Hà nhẹ gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, nói khẽ, mặc dù Giang Lâm Tiên Thành tại cái này mấy trăm năm bên trong nhiều lần xây dựng thêm, nhưng cùng những này vệ thành so sánh, vẫn là kém không ít ta. Nói, nàng thăm dò tính nói, nếu không thừa dịp lần này đại điện cơ hội, chúng ta cùng cô nói một chút, để chúng ta cũng tới kinh doanh một tòa vệ thành. Hai người chính là tới từ Giang Lâm Tiên Thành ba nhà thứ hai, Diệp gia cùng Tiêu gia, đến mức Hàn gia Nguyên Anh tu sĩ thì lưu tại Giang Lâm Tiên Thành tòa trấn. Bọn hắn xem như Diệp Chỉ Quân người nhà mẹ đẻ, cho nên xách một đoạn thời gian trước tới. Bây giờ ba nhà đã xảy ra Nhật Tân Nguyệt dị biến hóa, mỗi nhà đều có một vị Nguyên Anh và mấy vị Kim Đan tu sĩ, so với lúc trước đã là khó có thể tưởng tượng bay bọn. Tiêu gia cùng Hàn gia cũng rất thức thời, thật sớm bám vào Diệp gia trên thân, cộng đồng trưởng quản toàn bộ Giang Lâm Tiên Thành. Năm đó Diệp Minh Càn vợ chồng, Diệp Minh Khôn vợ chồng, bao quát Diệp Sủng Hãn chờ không thể đột phá Nguyên Anh, thọ tận hao hết, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tọa hóa. Diệp Ích Hoàng là Diệp Sùng Hãn trưởng tử, tư chất thượng giai, tại Diệp Chỉ Quân phụ trợ hạ, tại hơn 200 năm trước thành tựu Nguyên Anh, trước đó vài ngày vừa mới đột phá trung kỳ. Tiêu Ánh Hà thì là Tiêu Vân Kha nữ nhi, đồng dạng tấn cấp Nguyên Anh, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Hai người là thế giao, thanh mai trúc mã, xuất phát từ liên hợp, cũng bởi vì bọn hắn vốn là có tình cảm, hai người đã sớm kết thành liên cảnh. Bọn hắn nói tới cô, dĩ nhiên chính là Diệp Chỉ Quân. Nghe được Tiêu Ánh Hà lời nói, Diệp Ích Hoàng trầm ngâm một lát sau, trả lời: 12 tòa vệ thành việc quan hệ Vân Tê Tông bên ngoài bảo hộ, tông môn an bài tự có lý. Nếu là cô có lòng, tất nhiên sẽ nghĩ đến chúng ta vẫn là không nên chủ động nói cho thỏa đáng. Tiêu Ánh Hà chân mày cau lại, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói khẽ, ta không rõ, cô phụ cùng là hóa thần, vì sao Dịch Diệp hai nhà chênh lệch sẽ lớn như vậy? Dịch gia ngay từ đầu liền cắm rễ tại Vân Tê Tông bản bộ, từ Dịch Trạch kết đan sau liền không ngừng lớn mạnh, hôm nay đã sớm trải qua đi ra Thương Châu, mở rộng hướng rộng lớn hơn tiên địa. Trái lại Dịch gia, lực ảnh hưởng còn chỉ dừng lại ở Giang Lâm Tiên Thành một vùng chu vi. Mặc dù nơi đó chỗ Thương Châu thủ phủ, rất nhiều nguyên anh gia tộc đều nắm mắt, nhưng cùng Dịch gia so sánh, thực sự khác rất xa, Diệp gia người khó tránh khỏi trong lòng có chút không công bằng. Diệp Hích Hoàng nói, không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta có thể có hôm nay, đều là cô cùng cô phụ mang tới, nên thỏa mãn. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có giống nhau hoang mang, Diệp Hích Hoàng luôn có một loại cảm giác, cô giống như đang cố ý áp chế Diệp gia phát triển. Linh Chu tiếp tục hướng phía trước phi hành, bong tàu bên trên lại bởi vì vừa rồi đàm luận mà an tĩnh lại. Sau một lát, đỉnh thiên lập địa thiên trụ phong xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang ở phía xa xẹt qua, tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ đâm tới kém chút đụng vào bọn hắn phương hướng đi tới bên trên một tòa linh chu. Song phương bởi vậy đều ngừng lại, đầu tiên là một hồi ầm ĩ, lập tức liền dương cung bạc kiếm lên, còn có nguyên anh cấp một chấn động truyền ra. Diệp Hích Hoàng vợ chồng liếc nhau, để tránh hiểu lầm cũng không có lập tức tiến lên, mà là dừng ở cách đó không xa quan sát. Xảy ra xung đột song phương hiển nhiên đều không phải là loại lương thiện. Vừa rồi phi hành cực nhanh là một người nho nhã thanh niên công tử, hắn ngồi tại một khung cực kỳ xa hoa cỡ lớn tiểu liễn bên trong, bên người còn có ba vị tư sắc thượng giai nữ tu. Các nàng tư thái xinh đẹp, quần áo mị hoặc. Kia tiểu liễn là có hai đầu linh thú kéo động, vừa rồi giống như chính là một người trong số đó nữ tu tại khống chế, không biết nguyên nhân gì, tiểu liễn hơi không khống chế được. Tại phía sau bọn họ, còn đứng thẳng tám tên người hầu, thần sắc trang nghiêm, mỗi cái đều là kết đan kỳ tu sĩ. Kém chút bị đụng một phương nhìn xem thì giống như là một cái gia tộc, cầm đầu là một vị đạt tới nguyên anh trung kỳ nam tử khôi ngô, đang chìm nghiêm mặt cùng đối phương giằng co. Diệp Hích Hoàng cũng không nhận ra bọn hắn, hẳn không phải là Thương Châu bản địa tu sĩ. Người càng nhiều, loại tình huống này liền không thể tránh được. Mắt thấy song phương sắc buộc phát xung đột, Diệp Hích Hoàng đành phải đứng ra nếm thử khuyên can, thân làm Vân Tê Tông tu sĩ, loại này nguyên anh cấp bậc xung đột có thể trừ khử tốt nhất. Hai vị đạo hữu, nơi đây đã tiếp cận Vân Tê Tông bản bộ, mong rằng hai vị dĩ hòa vi quý, chớ có lên xung đột. Hai phe nhân mã vừa rồi liền chú ý tới Diệp Hích Hoàng bọn hắn, chỉ là gặp đối phương cũng không đến, mới không để ý đến. Lúc này gặp đối phương tới gần, ánh mắt lập tức tụ tập tới. Bọn hắn nhìn Diệp Hích Hoàng linh chu một cái, lập tức nhận ra đây là Vân Tê Tông linh chu, người tới tự nhiên là Vân Tê Tông người, theo bản năng bất phóng túng đi một chút. Chương 850, Vân Tê rầm rộ chương 850, Vân Tê rầm rộ Vân Tê Tông đạo hữu, người này vô cớ va chạm ta lo cho gia đình linh chu, lại ngay cả lời xin lỗi cũng không nguyện ý nói, thật sự là quá mức. Họ Cố Nguyên Anh trung kỳ âm thanh lạnh lùng nói, "A, vừa rồi không đều đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi sao? Là các ngươi ở chỗ này ra mặt dày, mới trêu đến Vân Tê Tông đạo hữu tới a?" Nho nhã thanh niên trả lời, "Hừ, ngươi nhường chỉ là một cái lô đỉnh xin lỗi, chẳng lẽ không phải vũ nhục ta lo cho gia đình sao? Điều khiển tiểu liên chính là A Lạn, tự nhiên là nàng nói xin lỗi, Lương Châu lo cho gia đình, cố tình gây sự chính là bọn ngươi. Bây giờ tại người ta cửa nhà, xung đột song phương đều cố kỵ mấy phần, bắt đầu phân rõ phải trái, bất quá hiển nhiên cũng không quá đem Diệp Đích Hoàng lời nói coi ra gì. Rõ ràng nhất một chút biểu hiện chính là, bọn hắn liền Diệp Đích Hoàng danh tự lai lịch đều không có hỏi. Hai người phía sau đều có không kém thế lực, này sẽ lại tại nổi nóng, sao có thể dăm ba câu liền bỏ qua. Diệp Đích Hoàng lại quên vài câu, làm sao bọn hắn không ai nhường ai, rất có xuất thủ xu thế. Hơn nữa, kia cưới kiểu liên thanh niên nhìn xem nho nhã, kỳ thật tâm tính quái đản, đối Diệp Đích Hoàng rông dài đã dần dần không kiên nhẫn, sắc mặt âm trầm xuống tới. Nơi này là tới gần Vân Tê Tông, cũng không phải tại Vân Tê Tông bên trong, ngươi ở bên này quản nhiều cái gì nhàn sự. Hắn vô cùng không khách khí nói. Hắn nhìn ra Diệp Đích Hoàng linh tuyển trên tựa như cũng là gia tộc tu sĩ, suy đoán đối phương là Vân Tê Tông nào đó cái gia tộc phụ thuộc, cho nên cũng không để ở trong lòng. Mà hắn câu nói này, lập tức nhường Diệp Đích Hoàng cùng Tiêu Ánh Hà mặt đều trầm xuống. Đúng lúc này, một đội Vân Tê Tông tuần tra nhân viên rốt cục chạy tới. Cầm đầu là hai vị kết đan tu sĩ, đối mặt xung đột song phương mặc dù không có khiếp đảm, nhưng vẫn là lộ ra nhức đầu biểu lộ. Bọn hắn nhìn xem Dương Cung Bạc Kiếm song phương, vừa muốn nói gì, một người trong đó liền thấy được xa hơn một chút một điểm Diệp Bích Hoàng, lập tức trên mặt chuyển âm là tinh. Diệp trưởng lão, ngài tới. Vị này kết đan tu sĩ lúc này lại gần thi lễ một cái, tiếp lấy lại đối Tiêu Ánh Hà nói, Tiêu trưởng lão tốt. Diệp Bích Hoàng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không biết đối phương. Nho nhã thanh niên cùng họ Cấu Nguyên Anh đều là sương sở, bây giờ tại cái này trước mắt, bọn hắn đối dễ cùng lá hai chữ tương đối mất cảm. Vừa rồi đối Diệp Bích Hoàng hờ hững, nhưng tốt xấu không có nói lời ác độc họ Cấu Nguyên Anh chắp tay nói, vị đạo hữu này, vừa rồi thất lễ, còn chưa thỉnh giáo các hạ. Diệp Bích Hoàng mặc dù là người khiêm tốn, nhưng không có nghĩa là hắn không có tính tình, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, Giang Lâm, Diệp Bích Hoàng. Giang Lâm hai chữ xuất khẩu, nho nhã thanh niên cùng họ Cấu Nguyên Anh liền biết tiêu rồi, họ Cấu Nguyên Anh em thầm may mắn chính mình mới vừa rồi không có đem lời nói quá mức. Đã tới tham gia Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân song tu đại điện, bọn hắn tự nhiên đối Dịch gia cùng Diệp gia nội tình có sự hiểu biết nhất định. Mặc dù Dịch gia so Diệp gia cường đại hơn nhiều, nhưng ở bọn hắn những người ngoài này trong mắt, ngược lại càng thêm kiêng kỵ cường giả không nhiều Diệp gia. Đạo lý rất đơn giản, Dịch gia nguyên anh số lượng càng nhiều, nhưng Diệp gia cứ như vậy một cái dòng độc đinh, Diệp Chỉ Quân vị này hóa thần lão tổ coi trọng trình độ khẳng định cao hơn. Họ Cố Nguyên Anh trên mặt tươi cười, nói, hóa ra là Diệp huynh, Cố mộ hạnh ngộ, hạnh ngộ. Diệp Ích Hoàng lại không có sắc mặt tốt, tiếp tục nói, Diệp Mộ tới tham gia cô song tu đại điển, đây là đại sự của nàng, cho nên không muốn nhìn thấy có lớn xung đột. Nói, hắn lạnh lùng liếc qua Nho Nhã thanh niên. Nho Nhã thanh niên sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng do dự một lát vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười, đối với Diệp Ích Hoàng nói, Diệp đạo hữu, mới vừa rồi là tại hạ nói sai, xin hãy tha lỗi. Còn có vị này Cố huynh, mới vừa rồi là nhà ta thị thiếp làm không đúng, ta ở chỗ này chính thức xin lỗi ngươi. Họ Cố Nguyên Anh thuận thế nói, dễ nói, vừa rồi Cố Mô cũng có chỗ không đúng, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết ta, ha ha. Một trận kém chút buộc phát Nguyên Anh cấp xung đột, tại Diệp Đích Hoàng điều giải một chút trừ khử. Diệp gia Linh Chu tiếp tục đi tới, Diệp Đích Hoàng cùng Tiêu Ánh Hà nhìn nhau cười một tiếng, cái sau nói, nguyên lai Diệp gia danh hảo, đối mặt bên ngoài châu thế lực cũng như thế có tác dụng. Diệp Đích Hoàng mỉm cười, hắn tin tưởng những người kia mặc dù cố kỵ Diệp Chỉ Quân, nhưng chân chính để bọn hắn kiêng kỵ, nhưng thật ra là cùng cô liên hệ với nhau dịch trạch. Cái kia hủy diệt huyết linh, diệt sát hóa thần hậu kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Nghĩ như vậy đến, Diệp gia so dịch gia kém những bậc kia, cũng không coi vào đâu. Diệp Ích Hoàng không biết là, vợ chồng bọn họ vừa mới nghĩ thoáng đồ vật, tại không lâu sau đó liền dễ như trở bàn tay thu được. Đời người, có đôi khi chính là huyền diệu như thế. Theo song tu đại điện tới gần, Vân Tê Tông dần dần rút đi ngày xưa thành tu tịch liêu. Làm Diệp gia Linh Chu đến Vân Tê Tông lúc, bọn hắn nhìn thấy chính là một bức tường vân lượn lờ, cầm tú thành đống thịnh cảnh. Trên trăm tòa linh phong bên trên dây dưa lấy tỏa ra ánh sáng lung linh lửa đỏ, giống như từng đạo vương xuống cầu vồng luyện, ở trong núi theo gió chập chờn. Có linh hạt, linh chim khách chờ biểu tượng vui mừng linh cầm tại linh phong ở giữa xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng hót. 99.000 ngọn linh diễm đèn lưu ly lơ lửng ở giữa không trung, tự sơn môn hướng vào phía trong kéo dài, thẳng tới thiên trụ phong cùng vài chục tòa chiêu đãi khách quý linh phong, tạo thành một đầu huyền không sạn đạo. Đầu này sạn đạo từ hơn 10 vị nguyên anh chân quân liên thủ bố trí, cực kỳ rộng lớn, có thể cung cấp linh chu cùng linh thú ghé qua. Đèn lưu ly từ trận pháp chi lực dựa vào, nếu như là tại ban đêm, liền có thể nhìn thấy một đầu từ gần 10 vạn ngọn đèn lưu ly ánh đèn chiếu rọi đi ra tinh hải đại đạo. Thấy cảnh này người đều không khỏi nghĩ đến, khoảng cách đại điện còn một tháng nữa liền có bố trí như thế, đợi đến cùng ngày, lại sẽ là như thế nào rầm rộ. Theo thời gian trôi qua, Vân Tê Tông hội tụ đông đảo tân khách, càng thêm náo nhiệt lên. Ta cảm giác này song tu đại điện chỉnh, giống như là muốn cử tông phi thăng dường như. Vân Tê Tông còn thật là vì dịch tôn giả dốc hết vô liếng, khung cảnh này đều gần sánh bằng Thanh Huyền Tông lập tông đại điện. Yêu tộc xâm lấn tới gần, nói không chừng Vân Tê Tông mong muốn mượn lần này đại điện làm được gì đây. Thế lực lớn nhỏ nhìn thấy Vân Tê Tông bộ này trạng thái, cao hứng bừng bừng người cũng có, sinh lòng hâm mộ người cũng có, chẳng hề để ý người cũng có. Chúng sinh mặc dù muôn màu, nhưng ở đối mặt Vân Tê Tông người lúc, đều là một bộ chúc mừng khuôn mặt tươi cười. Bất luận như thế nào, Vân Tê Tông có được 7 vị hóa thần tu sĩ, đã trở thành thượng tam tông cũng không thể coi nhẹ tồn tại. Một ngày này, đại điện người trong cuộc, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân cùng nhau đi vào Vân Tê Tông sân môn, dường như đang đợi cái gì. Có chú ý tới bọn hắn người nhao nhao ngừng chân quan sát, suy đoán rốt cuộc là người nào đáng giá hai vị này tự mình nên đón. Cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy nơi xa có một đạo màu lam lưu quang đi về phía bên này. Thời gian trong nháy mắt, một đầu cao khoảng một trượng linh lộc liền tới trước mặt của bọn hắn, sừng hiệu phong dài, hiệu trên thân hiện ra màu lam tinh huy, nhìn qua có chút thần tuấn. Hiệu trên lưng nghiêng ngồi một tên dáng vẻ đoan trang nữ tu, thân mang màu lam hoa lệ váy dài, bên hông lấy rộng bức ngai lưng trói buộc, hiển thị rõ cổ điển quý khí. Bên ngoài khoác khinh bạc lụa trắng, như mây như khói, vì chủ nhân tăng thêm một tia linh động tiên khí. Tóc mai cao buộc, phối hợp tinh xảo vật trang sức, khiến cho cả người càng lộ vẻ khí chất cao nhã. Thấy cảnh này người nhất thời bị kinh diễm tới, thật lâu không thể rời đi ánh mắt. Theo nữ tu nhảy xuống linh lộc, Dịch Trạch tiến lên một bước, lộ ra một tia hiểu ý nụ cười, kinh hỉ nói: "Sương Nhi, thật không nghĩ tới ngươi lần này sẽ tới." Chương 851, Lăng Sương Tử giữ gốc chương 851, Lăng Sương Tử giữ gốc Sương Nhi, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ tới. Người tới tự nhiên là Lăng Sương Tử, nàng trang phục còn cùng lần trước gặp mặt lúc như thế siêu phàm thoát tục. Nghe tới nàng muốn tới thời điểm, Dịch Trạch trong lòng là vô cùng kinh ngạc. Cũng không phải nàng cùng Diệp Chỉ Quân có cái gọi là vương không thấy vương, tránh né mũi nhọn loại hình ăn ý, mà là hắn tin tưởng Lăng Sương Tử hiện tại trạng thái. Sắp trở về linh giới, nàng phải chuẩn bị chuyện rất nhiều. Lăng Sương Tử trước cùng Diệp Chỉ Quân gật đầu ra hiệu, hai người cũng coi như quen thuộc, lẫn nhau thản nhiên cười một tiếng. Hai cái kinh tài tuyệt diễm nữ tử, bởi vì Dịch Trạch mới có duyên phận, thậm chí hư ảo thế giới bên trong làm một trận tỉ muội. Trải qua nhiều năm như vậy, các nàng ngược lại thật sự là thành tỉ muội. Chỉ là chẳng biết tại sao, Lăng Sương Tử ngay từ đầu canh cánh trong lòng muội muội thân phận, cuối cùng vẫn là bị ngồi vững, cũng không có tiếp tục để ý xuống dưới. Lăng Sương Tử đối với Dịch Trạch cười nói, trong lúc rảnh rỗi, nghĩ đến đi ra đi vòng một chút. Ta tới nhìn ngươi một chút tại trong hiện thực song tu đại điện chuẩn bị như thế nào, thế nào, Dịch tôn giả không chào đón ta sao? Ngữ khí tùy ý, Dịch Trạch lại nghe ra một tia khác ý vị. Hắn cười ha ha một tiếng, nói thẳng, đương nhiên hoan nghênh, hơn nữa chỉ cần ngươi bằng lòng, ta loại sách tay ngươi trung bên trên âm dương thái cực trên đài. Âm dương thái cực đài là kết thành đạo lữ song phương, tiến hành thiên địa minh thể địa phương. Dịch Trạch lời nói này chăm chú, hắn cũng đích thật là nghĩ như vậy. Lăng Sương Tử thân phận mặc dù phiền toái, nhưng hắn bằng lòng vì thế mà mạo hiểm. Tuổi thọ của hắn kéo dài, cùng lắm thì tại U Lan giới nhiều cầu một thời gian, đem thực lực tích lũy tới lớn nhất. Hoặc là tương lai còn có thể tốn thời gian tìm bí ẩn linh giới thông đạo, lén qua đến linh giới. Lại không tốt, nhiều làm quyển đạo kinh làm xính lễ cái gì? Lăng Sương Tử cười cười, trong lòng mặc dù cảm động, nhưng cũng không có tiếp Dịch Trạch gốc dạng, cười nói, ngươi cũng là nghĩ hay lắm, lần này đều 5 vị đạo lữ, còn chưa đủ đâu. trước mang ta đi dịch viên ngồi một chút đi, cũng có đoạn thời gian không có đến đây. Diệp Chỉ Quân thân mật kéo qua Lăng Sương Tử tay, nói, Sương Nhi muội muội, đến, ta dẫn ngươi dạo quanh một lượt. Lập tức, ba người một hiệu liền biến mất ở ngoài sân môn, lưu lại một đám nhìn xuất thần tu sĩ. Dịch Trạch một nhóm ba người vừa đi vừa nghỉ, một đường đi tới dịch viên, Lăng Sương Tử ở chỗ này gặp được cái khác bốn nữ. Đối mặt tu vi so Diệp Chỉ Quân còn cao hơn một tầng Lăng Sương Tử, mặc dù là tại sân nhà, nhưng bốn nữ khí thế vẫn là không khỏi yếu đi mấy phần. Lâm Nguyệt, Lâm Mộ Nhiễm cùng Trương Sơ Ngữ ba người nàng trước đó đều gặp, nàng cùng Giáng Vân là lần đầu gặp mặt, hai người lại lạ thường trò chuyện đến. Lăng Sương Tử ngắm nghĩa đối phương cười nói, Thái Âm chi thể thêm thất tình hoặc tâm thể, Giáng Vân ngươi có phần này tư chất, tương lai hóa thần cơ hội rất lớn. Vậy thì nhờ lời chúc của ngươi, ngày khác ta cùng tỷ tỷ cũng có thể tại linh giới gặp nhau. Giáng Vân đối Lăng Sương Tử cảm quan cũng không tệ. Một nam lục nữ trung đụng cực kỳ hòa hợp. Một canh giờ sau, bao quát Diệp Chỉ Quân ở bên trong đều ăn ý rời đi, đem không gian để lại cho Dịch Trạch cùng Lăng Sương Tử hai người. Hai người giúp vào với nhau, câu có câu không nói chút thể mình lời nói, đang hưởng thụ một lát tiên tĩnh sau, Lăng Sương Tử hỏi, ngươi có phải hay không tại Song Tu đại điện bên trên có cái gì mưu đồ? Dịch Trạch vẻ mặt nhẹ nhõm cười nói, cái này đều bị ngươi đoán được, vẫn là ngươi hiểu ta. Tiếp lấy lại nghiêm mặt nói, ngươi cũng đã nói, lần này yêu tộc xâm lấn không thể coi thường, công hãm toàn bộ U Lan giới cũng có thể, Vân Tê Tông mong muốn vượt qua trường hạo kiếp này, chỉ có thể tận khả năng ngưng tụ lực lượng mạnh hơn. Hiện nay tông môn có thể hấp thu tu sĩ đã hướng tới bão hòa, chỉ có thể khác mưu cách khác, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ đoàn kết tại Vân Tê Tông môn hạ, hoặc là nói là Phương Nam liên minh dưới cờ. Phương Nam ba tông liên minh hiện tại rất có thị trường, nhưng còn chưa đủ lớn, có chút thế lực vẫn tại do dự, tại quan sát, cho nên ta chuẩn bị vì bọn họ thêm một mùi lửa. Lăng Sương Tử thấp giọng nói, ngươi nghĩ được chưa? Đám lửa này đốt lên, sẽ rất khó tiêu diệt. Dịch Trạch trầm giọng nói, ta cũng biết cái này nguy hiểm trong đó, nhưng theo tình thế trước mắt, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Có nắm chắc không? Năng lực tự bảo vệ mình đại khái vẫn phải có. Lập tức, hai người lần nữa rơi vào trầm mặc. Cuối cùng, Lăng Sương Tử trong tay trống rỗng xuất hiện một mặt tinh xảo ngọc phù, từ không biết tên màu trắng ngọc thạch chế tác, phía trên khắc lấy một đạo phức tạp phù văn, trên cùng là Thiên Sương hai chữ. Lăng Sương Tử đem ngọc phù giao cho Dịch Trạch, từ tốn nói, nếu là chuyện có biến, ngươi có thể cầm này phù tới Ngọc Hoa Quan, có thể mang nhiều một người phi thăng linh giới, bất quá, nói như vậy ngươi liền thật chỉ có thể ở bên cạnh ta làm cái đạo đồng. Dịch Trạch minh bạch nàng ý tứ, khi đó hắn coi như hoàn toàn vào Ngọc Hoa Quan môn hạ. Hắn thu hồi ngọc phù, trêu ghẹo nói, đạo đồng này chỉ sợ ta là không có cách nào làm, dù sao ta đã sớm bị ngươi cho. Hắn đặc biệt nhấn mạnh cái kia đồng chữ. Cảm nhận được bên hông càng lúc càng lớn lực đạo, Dịch Trạch từ tâm ngậm miệng lại, cũng thuận tiện giúp Lăng Sương Tử ngậm miệng lại. Vài ngày sau, Dịch Trạch Song Tu đại điện chính thức bắt đầu. Một ngày này là cái trời trong gió nhẹ thời tiết tốt, xanh thẳm bầu trời như là màu lam thủy tinh, trong suốt mà trong suốt. Tại đây trời pháo hoa hạ, Thiên Trụ Phong cử hành đại điện quảng trường lần lượt có tân khách ngự phong mà tới. Lấy 12 vị nguyên anh tu sĩ cầm đầu một đám tu sĩ phụ trách chiêu đãi tiếp khách, Diệp Bích Hoàng vợ chồng cũng ở trong đó, còn có Lâm Nguyệt, Lâm Mộ Nhiễm, Trương Sơ Ngự thân cận người. Mà xem như nhà trai Dịch gia, đồng dạng có hai vị nguyên anh ở đây, Dịch Kiệt lễ thỉnh lình là một cái trong số đó. Xem như Dịch Trạch cùng thế hệ tộc nhân, hắn ở chỗ này đón khách lại thích hợp bất quá. Vật đuổi sao rời, Tuế Nguyệt sớm đã san bằng Dịch Kiệt lễ góc cạnh, bây giờ ở trên người hắn cũng có thể nhìn thấy Tuế Nguyệt lắng đọng. Tại nhập khẩu phía trên, chín cái uy vũ lôi hạt tại tầng mây bên trong không ngừng xoay quanh, mỗi một cái đều có tam giai đỉnh phong thực lực. Mỗi khi có hóa thần cấp tu sĩ đến, bọn hắn liền sẽ cùng kêu lên tiếng hót, trong cổ họng phát ra giống như pháo mừng giống như tiếng vang. Cùng lúc đó, trên người bọn họ phát ra lôi quang, sẽ ở không trung xen lẫn thành một cái ngụ ý quý khách lâm môn đồ án, như là pháo hoa đồng dạng, biểu hiện mấy hơi sau mới có thể tiêu tán. Nếu như là nguyên anh tu sĩ, hai bên ao nước ngũ thải cá chép thì nhảy ra mặt nước, tóe lên bọt nước sẽ hình thành hoa mỹ màn nước. Quảng trường từ trời lớn màu trắng ôn ngọc lát thành, sáng đến có thể soi gương, mơ hồ có nhu hòa thành quang tại mặt đất lưu chuyển. Cuối quảng trường thì là một tòa rộng lớn đại điện, kia là cử hành nghi thức địa phương, cũng là tất cả trọng lượng cấp tân khách dự tiệc chỗ. Hóa thần cùng nguyên anh bị dẫn vào quảng trường cuối đại điện, tu sĩ khác thì được an bài trên quảng trường, cả hai bởi vì thực lực phân chia mà phân biệt rõ ràng. Lúc này, quảng trường cùng đại điện đều đã bố trí tốt tất cả. Trình tề bàn ngọc bên trên trưng bày các món ăn ngon, sắc hương vị đều đủ. Thanh ngọc trong bầu rượu chứa vạn linh khó cầu bách hoa linh ngưỡng, bên cạnh là thượng phẩm thức ăn long phượng chỉnh tượng cùng bát bảo linh chai, cùng các loại ẩn chứa linh lực chân quý linh quả. Trừ cái đó ra, còn có các loại linh trà cung cấp nhân phẩm trà. Mỗi tấm bàn ngọc hạ đều bố trí có một tòa cỡ nhỏ tụ linh trận, lấy cam đoan món ăn linh tính không tiêu tan. Thân mang thống nhất mây trôi tay áo rộng váy thị nữ, tu vi đều tại trúc cơ phía trên, các nàng cử chỉ ưu nhã, trên mặt mỉm cười giống như gió xuân giống như thoải mái dễ chịu. Cao gầy thân ảnh xuyên thẳng qua tại tân khách ở giữa, lấy thần thức giao lưu, một bên phục vụ ngồi vào vị trí tân khách, một bên dẫn đạo toàn bộ tràng diện thông suốt. Lấy âm luật chứ danh tiên âm cửa đệ tử, trên quảng trường diễn tấu Vân Mộng Tiên Khúc cầm sắc hòa minh, uyển chuyển du dương. Lấy vũ đạo nghe tiếng từng tháng lâu đệ tử, trên quảng trường biểu diễn Đạp Nguyệt Lăng Vân nhẹ nhàng mẻ múa, đẹp không sao tả xiết. Các nàng hai phái trưởng môn, đồng dạng chịu Vân Tê Tông mời, ngay tại trong điện là một đám tu sĩ cấp cao biểu diễn càng thêm đặc sắc tiết mục. Một phái ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Chương 852, các cường giả đều đến chương 852, các cường giả đều đến hiện trường tân khách càng ngày càng nhiều, ngày thường khó gặp cường giả lần lượt trình diện, đại gia lẫn nhau bắt chuyện, kết giao, mở rộng các mối quan hệ của mình. Khung cảnh này nhường rất nhiều người mở rộng tầm mắt, nhưng cùng lúc cũng đang âm thầm kinh hãi. Bọn hắn biết lần này song tu đại điện không tầm thường, nhưng cho tới bây giờ mới phát hiện, chính mình tưởng tượng lá gan còn chưa đủ lớn. Nhìn xem cái này đến cái khác tiến vào đại điện thân ảnh, mỗi cái trình diện tu sĩ cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhưng trong lòng tại rời sông lấp biển. Vạn pháp môn, Đan nguyên tử, Phù nguyên tử, Thiên nhất tông, Vấn thiên kiếm chủ, Hồng trần kiếm chủ, Quy chân kiếm chủ, Ngọc hoa quan, Lăng xương tử, Tuyết y địa các, Ngôi bình thường, Minh khải thanh huyền tông, Diệp anh dược vương cốc, Tấn hoa tôn giả, Uy tảng cư sĩ Minh hà tự, cùng nhau Cam thiên tôn tử Lâm tông, Nhạc tính đào huyền cung, Lục tâm tôn giả 14 vị hóa thần tôn giả, tăng thêm Vân tê tông 3 vị. Bên trong cung điện này đã hội tụ 17 vị cường giả đỉnh cao, tăng thêm hai đôi người mới, số lượng đột phá 20. Trong dự liệu cùng ngoài ý liệu thế lực đều phái người tới tham gia dịch trạch song tu đại điện. Hơn nữa kể trên mỗi người tại hóa thần ở trong đều không phải hạng người bình thường, tuyệt đại đa số cũng đều là hóa thần trung hậu kỳ cường giả. Đội hình như vậy, trực tiếp đem đến đây tham gia yến đông đảo tu sĩ kinh tới, bọn hắn hoài nghi mình tham gia không phải song tu đại điện, mà là thiên diễn tiên minh minh hội. Nhìn về phía trước chuyện trò vui vẻ rất nhiều hóa thần, phía sau nguyên anh các tu sĩ, liền hai vị nguyên anh trưởng môn ngay tại biểu diễn tiết mục, đều không có quá nhiều tâm tư thưởng thức. Vạn pháp môn lập tức đến hai vị hóa thần hậu kỳ, không tìm hiểu tình huống người xem ra, còn tưởng rằng vạn pháp môn cùng Vân Tê tông quan hệ rất tốt đâu. Bọn hắn muốn làm gì? Nếu nói là muốn kiếm chuyện a, thời cơ lại vô cùng không thích hợp. Phải biết, hiện tại Vân Tê tông có thể nói là lực lượng nhất là ngưng tụ thời điểm, rất nhiều đồng minh toàn bộ trình diện, hai cái hóa thần hậu kỳ dường như không tạo nổi sóng gió gì. Cho dù tăng thêm Minh Hà tự cùng Tử Lâm tông cũng không đủ. Còn có Thiên Nhất tông, tới ba vị hóa thần kỳ kiếm chủ, các ngươi những này kiếm điên làm sao lại đến góp náo nhiệt như vậy, trước kia chuyện như vậy một cái đều ngại nhiều. Không phải là đến luận kiếm a? Như thế có khả năng, có thể đây là người ta ngày đại hỉ, vũ đao lộng thương dường như không quá phù hợp. Bọn hắn hẳn là, có lẽ đại khái sẽ không như thế bất thông tình lý ác, thật đúng là nói không chính xác. Tuyết Y Di Các cùng Dược Vương Cốc đều tới hai vị hóa thần, mỗi nhà đều có một cái hóa thần hậu kỳ. Tuyết Y Di Các là Vân Tê Tông đồng minh, đến giúp chẳng tử, miễn cưỡng nói còn nghe được, nhưng Dược Vương Cốc lúc nào cũng cùng Vân Tê Tông quan hệ như thế sắc rồi. Huyền Cung Lục Tâm Tôn giả tới cũng rất không hợp thói thường. Huyền Cung phía sau Tứ Huyền Tông cùng Dịch Trạch thế nhưng là vừa kết xuống lương tử không lâu, mà lại là việc quan hệ hóa thần hậu kỳ lương tử, ngươi này làm sao lại ba chạy tới chúc mừng? Cái khác tân khách biểu thị xem không hiểu hôm nay điệu bộ này, cẩn thận dè dặt sợ dẫn nổ cái gì lôi điểm, nhưng trong lòng đối Dịch Trạch lại càng thêm kính ngưỡng. Đừng nói là bọn hắn, ngay cả trình diện đỉnh tiêm thế lực, nhìn xem ngồi ở bên cạnh các đạo hữu, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút ngập ngừng. Đan Nguyên Tử, Ngũ Kình Thương ngắm nhìn một phía, phát hiện mình đã xem không hiểu thế cục, bất luận là thân cận Vân Tê Tông, vẫn là căm thủ Vân Tê Tông, đều là như thế. Không phải, các ngươi đến người đều như thế lợi hại làm gì? Đây bất quá là một trận song tu đại điển mà thôi, tụ tập đội hình đều đủ tư cách mở một trận tiên minh minh hội. Có cần phải sao? Chẳng lẽ nói, hôm nay sẽ xảy ra cái gì chính mình một phương này không có phát giác được chuyện sao? Thế nào một chút phong thanh đều không có nghe được. Nghĩ đến, tất cả mọi người bắt đầu ở bắt chuyện ở giữa lơ đãng thăm dò đối phương ý tứ, để thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng. Đại điện bên trong bầu không khí mặc dù vẫn như cũ nhiệt liệt, nhưng lại có quỷ dị mạch nước ngầm tại vui mừng không khí hạ không ngừng phun trào. Đan Nguyên Tử dưỡng sinh có đạo, hắn là đan khí trận phù bốn mạch bên trong lớn tuổi nhất mạch chủ, hình tượng là sắc mặt hồng nhuận lão giả tóc trắng, trên mặt luôn luôn treo vẻ an lành. Ánh mắt của hắn ở chung quanh những người này trên thân lưu chuyển, suy tư bọn hắn ý đồ đến. Ba vị kiếm chủ cùng Lăng Dương Tử thần sắc bình tĩnh, rất ít cùng những tông môn khác người giao lưu, có chút không đếm xỉa đến ý vị, cơ bản đều là Vân Tê Tông hóa thần ngẫu nhiên trò chuyện mang lên bọn hắn, không đến mức quá lạnh nhạt mấy người. Lăng Dương Tử cùng Dịch Trạch gút mắt rất sâu Đan Nguyên Tử là biết, Thiên Nhất Tông ba vị đến cùng là tới làm gì, nhân số thực sự có chút không hợp thói thường. Hắn ngồi bên cạnh Phù Nguyên Tử cũng rất là hài lòng, buồn bực ngán ngẩm thưởng thức ca múa, hoàn toàn không có muốn thử dò xét ý tứ. Đan Nguyên Tử trong lòng thở dài, cũng không trông cậy vào vị sư muội này, chỉ có thể chính mình đến. Vấn Tiên đạo hữu, trước một hồi nghe nói ngươi đang bế quan, vốn cho rằng lần nữa nhìn thấy lúc đạo hữu sẽ tiến thêm một bước đâu, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Đan Nguyên Tử đối với khoảng cách gần nhất Vấn Tiên kiếm chủ cười nói, nhắc tới lần người tới nhất không bình thường, chính là Thiên Nhất Tông, so thế lực khác tới đều nhiều. Nghe được Đan Nguyên Tử lời nói, những người khác cũng đều dựng lên lỗ tai, bọn hắn đồng dạng hiếu kỳ. Vấn Tiên kiếm chủ ăn nói có ý tứ, ngữ khí bình tĩnh nói, chúng ta kiếm đạo tăng lên, một mặt bế quan là tầm thường nhất phương pháp, vẫn là đi ra nhiều đi vòng một chút cho thỏa đáng. Đan Nguyên Tử nghe được một vài thứ, nếu mày nói, à, chẳng lẽ trận này dịch đạo hữu song tu đại điện, hắn sẽ còn cùng đại gia luận kiếm trợ hứng sao, như thế đặc lập độc hành. Vấn Tiên kiếm chủ nhìn hắn một cái, lại không có trực tiếp trả lời, chắc hẳn đạo hữu cũng nhìn ra, Vân Tê Tông vì lần này song tu đại điện thế nhưng là hạ đại công phu, tiếp tục xem tiếp nói không chừng có kinh hỉ lớn. Đan Nguyên Tử vẫn như cũ duy trì mỉm cười, nhưng trong lòng là trầm xuống, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Vân Tê Tông muốn gây sự, cũng không biết là hướng về phía ai tới. Nghĩ đến, hắn ánh mắt lơ đãng đảo qua một đạo khắc minh thân ảnh màu vàng, Diệp Anh. Lai lịch người này không rõ, dường như trống rỗng xuất hiện như thế, hơn nữa thủ đoạn cũng rất đặc biệt, Huyền Vi Tử đặc biệt dặn dò phải chú ý nàng. Vị này anh khí nữ tử, thân làm Thanh Huyền Tông người mạnh nhất, trên thân bao phủ một tầng thần bí mê vụ. Diệp Anh chính cùng Dược Vương Cốc Tấn Hoa Tôn giả trò chuyện, dường như có chút hòa hợp. Đan Nguyên Tử đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc, hắn ánh mắt ở đây nữ trên thân hơi hơi dừng lại trong nháy mắt, liền hướng mục tiêu kế tiếp quan sát mà đi. Đột ngột, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cảm giác khác thường, cơ hồ theo bản năng hướng vừa rồi phương hướng nhìn lại, ánh mắt không khỏi sắc bén mấy phần. Chỉ thấy Diệp Anh chẳng biết lúc nào thay đổi phương hướng, ngay tại nhàn nhạt nhìn xem chính mình. Hai người ánh mắt giao hội, Đan Nguyên Tử sắc mặt nghiêm một chút, Diệp Anh lại là một mặt bình tĩnh, nhếch miệng lên một tia đường cong, quay đầu tiếp tục cùng Tấn Hoa Tôn giả bắt chuyện lên. Đan Nguyên Tử nội tâm cũng không bình tĩnh, chỉ nhìn thoáng qua, trực giác của hắn liền nói với mình, cái này Diệp Anh rất nguy hiểm. Không phải trên thực lực cường đại mang đến nguy hiểm, mà là cái khác phương diện đồ vật, là cái gì đây? Ngay tại hắn suy nghĩ tung bay lúc, ngoài điện dần dần an tĩnh lại, lập tức vang lên một hồi cao nhạc khúc, tất cả mọi người đình chỉ trò chuyện, ánh mắt hướng mở rộng cửa điện hội tụ. Bốn đạo cóng dương thân ảnh ra hiện ra tại đó. Giờ lành đã đến. Song tu đại điện các nhân vật chính đang tràng. Chương 853, Song tu đại điện khai mạc. Chương 853, Song tu đại điện khai mạc. Tiếng trung du dương tại thiên trụ phòng trên vang vọng, nương theo vang lên còn hai tiếng cao vút linh cầm kêu to, lập tức trên bầu trời xuất hiện hai đài hoa lệ pháp giá, xâm nhập đám người tầm mắt. Mỗi đài pháp giá đều từ hai đầu tương tự thanh loan linh thú khống chế, lôi kéo trên quảng trường không đi vòng, những nơi đi qua, thưa không sinh sen. Pháp giá đằng sau đi theo 18 tên thân mang thất thải nghe thường nữ tu, từng cái hoa dung mượt mạo, một người cầm trong tay một cái hoa lam, vung xuống đầy trời cánh hoa. Những này màu đỏ cánh hoa, tại rơi xuống đất trước một khắc lại hóa thành tinh thuần linh khí tràn ngập ra. Phong tôn giả cùng nghe thường tiên tử pháp giá phía trước, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân ở phía sau, Giáng Vân cùng Lâm Mộ Nhiễm chờ bốn nữ cùng nhau cười ở phía trên. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy thận trọng nụ cười, hướng về phía dưới tân khách mỉm cười ra hiệu. Tám vị người mới, mỗi người thân mang một bộ từ huyền băng tơ tạm dệt thành tịch trang, huyền mặc làm nền, ám kim là ban, chủ thể là màu đỏ chót long phượng bảo phục. Phục sức bên trên ngoại trừ thiết yếu long văn cùng phượng loan bên ngoài, còn thêu lên tịnh đế liên, chuỗi ngọc văn chờ ngũ ý bách niên hảo hợp đồ án, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như vật sống. Phong tôn giả cùng Dịch Trạch riêng phần mình đeo quấn một đầu vàng dòng bàn long ngọc mang, phát họa ra hai người thẳng tắp dáng người, lang vân quan thẳng bộ tóc, tăng thêm mấy phần trang nghiêm cùng uy nghi. Nghe thường tiên tử cùng Diệp Chỉ Quân chờ nữ tử đầu đội mũ phượng, vàng dòng chế tạo phượng hoàng hai cánh răng ra, miệng ngậm linh châu, lông đuôi khảm nạm lấy thất thải bảo thạch, rủ xuống châm cài tóc kim tuệ. Áo khoác ngắn tay mỏng một đầu mỏng như cánh ve khăn quàng vai, trên đó phát họa ra xinh đẹp tinh xảo dáng mây đường vân, khiến chúng nữ càng lộ vẻ lộng lẫy trang nhã. Nam tử uy nghiêm như vực sâu như biển, nhưng không mất đu tình, nữ tử tiên tư thánh khiết linh hoạt kỳ hảo, đẹp đến mức tuyệt trần, thấy thế nào đều là trời đất tạo nên tổ hợp. Phía dưới chúng tu ngẩng đầu nhìn trời, thưởng thức thế gian này tốt đẹp nhất sự vật, không ít người cũng nhịn không được ngây dại. Một lát sau, hai đại pháp giá vững vàng dừng ở trước đại điện trên đất trống, tám người theo thứ tự xuống tới. Chúng tu lúc này mới thấy rõ toàn cảnh của bọn họ, bất luận nam nữ đều bị kinh diễm tới. Nhất là sáu vị bất luận là bề ngoài vẫn là khí chất đều vô cùng xuất chúng nữ tu, các nàng phục sức không giống nhau, trên thân đặc biệt mị lực bị hoàn mỹ hiện ra. Nghe thường tiên tử ung dung uy nghi, Diệp Chỉ Quân đoan trang trang nhã, Giáng Vân tiên tư xanh ngọc, Lâm Nguyệt không cốc cú lan, Lâm Mộ Nhiễm hà tư nguyệt vận, Trương Sơ ngự thanh diễm thoát tục. Đa số nam tính tu sĩ lúc này bất luận vẻ mặt như thế nào, trong lòng đều đối Dịch Trạch sinh ra một cỗ hâm mộ chi tình. Như thế phong hoa tuyệt đại sáu vị nữ tu, hơn nữa tu vi thấp nhất đều là nguyên anh trung kỳ, một mình hắn độc chiếm thứ năm. Dịch Trạch bọn người chậm rãi hướng về phía trước, trên người của bọn hắn kèm theo một tầng mông lung thanh huy, lúc hành tẩu tay áo không gió mà bay, như mây trôi tản ra, không nhiễm bụi bặm. Nương theo lấy mỹ diệu nhạc khúc, tại Dịch Trạch khiêm lượng hạ, phong tôn giả cùng nghe thưởng tiền tử đi đầu đi vào đại điện. Sau đó, Dịch Trạch ánh mắt ở bên cạnh chúng nữ trên mặt từng cái lướt qua, cười nói, chúng ta cũng đi vào đi. Nói xong, hắn liền cùng Diệp Chỉ Quân sóng vai bước vào đại điện, Giáng Vân chờ bốn nữ ăn ý chậm hơn một bước, tại sau đó một điểm vị trí đi theo. Mấy người trên mặt đều treo ấm áp nụ cười, hôm nay có lẽ là bọn hắn đời người trọng yếu nhất thời gian. Vui vẻ ánh mắt đảo qua chúng tu cũng đối bọn hắn về lấy mỉm cười. Giờ phút này, trong lòng của bọn hắn tạm thời không có đi ta, có chỉ là tham gia bọn hắn thịnh yến tân khách. Đi qua từ linh vũ bệnh mà thành thảm, phong tôn giả cùng nghe thường tiền tử tại vân tôn giả chủ trì hạ, hoàn thành dườm giả mà lòng trọng trang nghiêm nghi thức. Tiếp theo tại một đám tân khách chứng kiến hạ, đều đâu vào đấy hoàn thành thiên điệu minh thể. Theo hai người bọn họ ngồi vào vị trí, tiếp xuống liền đến phiên Dịch Trạch bọn hắn, tất cả mọi người biết đây mới là hôm nay trọng đầu ý. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân liếc nhau, nắm tay của nhau, vững vàng đi tới trong đại điện âm dương thái cực trên đài. Giáng Vân chờ bốn nữ vừa xài bước ra, đồng dạng đi vào trên mặt bàn. Âm Dương Thái Cực Đài là song tu đại điện trọng yếu công cụ, vô cùng bắc huyền băng cùng nam hải lửa tùy làm chủ tài luyện chế, lại tại trên đó khắc họa âm dương ngư đường vân. Cuối cùng còn muốn tại mắt cá vị trí khảm nạm biểu tượng trung trinh tình yêu tình duyên thạch. Lên tới mặt bàn sau, Dịch Trạch đứng tại dương diện, Diệp Chỉ Quân chờ năm nữ đứng tại âm diện, hai phe đứng đối mặt nhau. Phía dưới chúng tu nhìn xem trên đài người mới, tâm tư dị biệt. Không thể không thừa nhận, tất cả vân tê tông người, tại thời khắc này khẳng định đều là thực lòng vì trên đài Dịch Trạch bọn người cao hứng. Lăng Xương Tử một đôi linh động con ngươi tại Dịch Trạch trên thân bồi hồi, cả người điểm tĩnh ưu nhã, lộ ra một tia hiểu ý nụ cười. Tiếp xuống chính là Thiên Địa Minh Ngức Câu, mới vừa rồi là Tử Vân Tôn giả chủ trì, hiện tại lên đài lại đổi thành Đan Chân Tử. Người chủ trì từ hóa thần hậu kỳ biến thành nguyên anh hậu kỳ, trong đó trên lệ khiến trong điện đám người có chút trở tay không kịp, bầu không khí có chút hơi dừng lại. Tra một chút, tu tiên giới người chủ trì gọi Phương Trượng, nghe là lạ, cho nên ở chỗ này liền gọi người chủ trì a. Minh Hà tự tường tranh thiên tôn trên mặt không vui không buồn, tựa như đã quên năm đó sư đệ của mình là vẫn lạc tại Dịch Trạch trên tay. Lúc này hắn thấp giọng hướng Vân Tôn giả hỏi, Vân đạo hữu, Dịch đạo hữu minh ước lại không phải ngươi đi lên chủ trì sao? Mặc dù vị này đang trần tử là nghe tiếng đại lục luyện đan tông sư, cũng là Dịch đạo hữu sư tôn, nhưng đây có phải hay không qua loa một chút? Hắn nói mặc dù nhỏ giọng, nhưng ở tòa đều là hai thính mắt tinh hạng người, tự nhiên toàn đều nghe được, minh bạch đây là tường tranh thiên tôn tại cho Vân Tê Tông đâm chọc sau lưng đâu. Vân Tôn giả mặt không đổi sắc, nếu là lúc khác hắn hiện tại đã lặng lẽ nhìn sang, hôm nay lại không giống, hắn thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười đối với hắn nói, cùng nhau cam đạo hữu nói có lý, cho nên, ngoại trừ Dịch Trạch sư tôn, chúng ta mời được một vị khác đạo hữu lên đài cùng một chỗ chủ trì. Cùng nhau cam Tôn giả lông mày nhíu lại, nhìn xem đã nhanh tới âm dương trên đài đàn trật tự, quét mắt đang ngồi một đám hóa thần, nói, à, không biết là vị đạo hữu nào a? Đủ tư cách Vân Tôn giả nói như vậy, chỉ có thể là đang ngồi hóa thần tu sĩ. Vân Tôn giả không đáp, bên cạnh vang lên thanh lanh thanh âm, trả lời Tương Trường Tiên Tôn lời nói. A, Vân đạo hữu nói là ta. Tương Trường Tiên Tôn giật mình, thay đổi ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy Thanh Huyền Tông Diệp Anh đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình, ánh mắt kia tràn đầy vẻ trêu tức tiếp lấy, dù tên giả Diệp Anh Phượng Hy không có cho hắn phản ứng cơ hội, trực tiếp tại tất cả mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu bên trong, đứng lên. Sau đó gần như đồng thời cùng Đan Trần Tử xuất hiện ở âm dương trên đài, hai người sóng vai đứng tại Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân ở giữa, nhìn xem riêng phần mình phương hướng người mới. Lần này biến cố khiến cho trong điện đám người hô hấp trì trệ. Bọn hắn không nghĩ tới lúc này lên đài sẽ là Thanh Huyền Tông người, mặc dù hai tông quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng loại sự tình này không phải là quan hệ người thân cận nhất đến chủ trì sao? Cùng Dịch Trạch đồng môn Vân Tôn giả hiển nhiên càng thêm phù hợp. Ngoại trừ Vân Tê Tông mấy vị hóa thần, trong điện tất cả mọi người đều có nghi hoặc cùng kinh ngạc, bọn hắn nhíu mày trầm tư, đối chuyện đã xảy ra có chút không rõ ràng cho lắm. Vẫn là nói, Diệp Anh cùng bọn hắn ngoại trừ là đồng minh bên ngoài, còn có cái gì khác quan hệ? Đúng rồi, Diệp Anh, Diệp Chỉ Quân, các nàng đều họ Diệp a. Hơn nữa nhìn tình huống này, Diệp Anh rõ ràng là đại biểu nhà gái lên đài a. Liên nghĩ đến đây đám người, càng nghĩ càng là chuyện như vậy, trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Đỉnh tiêm thế lực các tu sĩ đồng dạng tại nhíu mày trầm tư, bất quá bọn hắn ý tưởng của họ lại có chỗ khác biệt. Chương 854, Thiên Điệu Minh Thể, Khô Vinh Định Tỉnh. Chương 854, Thiên Điệu Minh Thể, Khô Vinh Định Tỉnh. Thiên Nhất Tông ba vị kiếm chủ có tốt, chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, dường như đó cũng không phải cái gì đáng giá chú ý đại sự. Còn lại thế lực khắp nơi phản ứng liền rất ý vị sâu xa. Dược Vương Cốc Tấn Hoa Tôn giả cùng Phi Tàng cư sĩ liếc nhau, sau đó liền đem lực chú ý đặt ở Phượng Hy trên thân, trên mặt lộ ra không hiểu vẻ trịnh trọng. Tuyết Y thì các mỗi kình thương cùng Minh Khải đồng dạng trong lòng ngạc nhiên, đây là diễn đều không diễn sao? Hai người lạnh nhạt biểu lộ hạng, lại ẩn giấu đi một tia hoảng sợ ngây ngốc tâm tư, nhao nhao suy đoán Diệp Anh cùng Dịch Trạch bọn hắn quan hệ. Vạn Pháp Môn Đan Nguyên Tử sắc mặt hơi ngừng lại, Phù Nguyên Tử dường như cũng tinh thần tỉnh táo, cùng Đan Nguyên Tử cùng một chỗ, ánh mắt tại Dịch Trạch, Diệp Chỉ Quân cùng Diệp Anh trên thân không ngừng qua lại. Đối với trong điện bỗng nhiên biến hóa bầu không khí, Đan Trần Tử lại là không thèm để ý chút nào. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm trước mắt vị này đệ tử kiệt xuất nhất, những năm này quá khứ ở trước mắt từng cái hiện hiện, một đôi mắt không khỏi chua xót. Hắn hôm nay có thể tại hơn 20 vị hóa thần tu sĩ trước mặt thật tốt sáng một lần cùng nhau, toàn bằng vị này đệ tử năm nâng. Cho dù tu vi đã viễn siêu chính mình, nhưng Dịch Trạch tại hắn người sư tôn này trước mặt thái độ xưa nay chưa từng xảy ra qua biến hóa, y hệt năm đó quỳ trước mặt hắn bái sư dáng vẻ, hắn một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy tôn sư trọng đạo phẩm cách. Chỉ là, đã từng một gốc bị hắn bảo vệ tây giống, bây giờ đã trưởng thành đại thụ che trời. Lạc Tình Nguyệt, Phương Viễn, Thương Nghiệm Sở ba người ở phía dưới trên bàn tiệc, mặt lộ vẻ vẻ kích động nhìn xem trong đại điện sư tôn cùng sư đệ, trên mặt vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Mục Hy trên mặt đồng dạng tràn đầy hưng phấn, sư tôn cùng Quân Di rốt cục đi đến một bước này, thật vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Đã là tuổi xế chiều Dịch Nghiên cùng Trần Dĩnh, cũng đều đang nhìn trên đài lúc tuổi còn trẻ bằng hữu cùng bạn chơi, có thể ở sinh thời thấy cảnh này, cũng coi như thỏa mãn, trên mặt tràn đầy chúc phúc ý cười. Không chỉ là bọn hắn, Diệp gia tộc nhân, Thanh Liên tông người cũ, Thanh Mục chân quân trở trường gia tộc người, Lâm gia tộc nhân, đều vì trên đài nhà mình nữ tử cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Khả năng ngay cả một mực tương đối trầm mặc Lục Tâm Tuấn giả, lúc này cũng đối đã từng thuộc hạng, bây giờ rực rỡ tân sinh giáng vân, dưới đáy lòng yên lặng đưa lên một phần chúc phúc. Cứ như vậy, nghi thức dần dần tiến vào trọng yếu nhất Thiên Địa Minh Thể giai đoạn. U Lan giới song tu trong đại điện, Thiên Địa Minh Thể tổng cộng có tam vấn tam đáp, theo thứ tự là hỏi tình, vấn tâm cùng hỏi. Nó mặc dù không có nhiều ít tính thực chất ước thúc, nhưng trừ phi song phương thật sự có thể làm được thái thượng vong tình, diệt tình tuyệt tính, nếu không cái này minh ước chung quy có một ngày sẽ ảnh hưởng tới người trong cuộc con đường. Không có làm nhiều trì hoãn, làm Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân mấy vị nữ tử đem tự thân khí tức đầu nhập tình duyên sau đá, Thiên Địa Minh Thể chính thức bắt đầu. Đan Trần Tử khuôn mặt trang nghiêm, hắn trung khí mười phần, cao giọng phát ra thứ nhất hỏi, tình kiếp có thể sang không? Có thể sang. Tình căn thâm trùng, kiếp hỏa cùng đốt, tâm đèn bất diệt, muôn bản khó khăn có thể sang. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân năm nữ trả lời kiên định lạ thường. Thứ nhất hỏi xong thành, thái cực trên đài hoa đào bay tán loạn, làm nổi bật lẫn nhau tình cảm tinh khiết. Phượng Hy trịnh trọng nhìn xem trên đài người mới, mang theo tử tính thanh âm phát ra thứ hai hỏi, đạo tâm có thể kiên không? Có thể kiên. Con đường từ từ, sơ tâm không thay đổi, huyền hoàng trung tế, bách kiếp không phá vỡ. Lần trả lời này đồng dạng âm vang hữu lực. Thứ hai hỏi xong thành, thái cực trên đài kim liên nở rộ, hô ứng lẫn nhau đạo tâm kiên định. Tiếp lấy, Đan Trần Tử cùng Phượng Hy cùng một chỗ phát ra một câu sau cùng, song tu có thể thành không? Có thể thành. Âm dương tương sinh, đại đạo cùng tham gia, nhân quả chung gánh, thể chứng vĩnh hằng. Tất cả người mới không chút do dự rõ ràng đáp lại. Thứ ba hỏi xong thành, hào quang bao phủ tại người mới trên thân, mong ước lẫn nhau song tu hạnh phúc. Tam vấn tam đáp kết thúc, đại điện bên trong vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Âm dương thái cực trên đài hai viên tình duyên thạch sáng lên sáng chói linh quang, tại Dịch Trạch cùng năm nữ ở giữa ngưng kết ra đồng tâm kết đồ án. Minh ước đã lập, thiên địa chu giám. Đồng tâm kế thành, thiên địa cộng minh. Từ giờ trở đi, bọn hắn tại thiên địa này chứng kiến hạ, tạo thành vô hình ràng buộc. Dịch Trạch Ôn hòa Diệp Chỉ Quân liếc nhau, lập tức riêng phần mình lấy ra bên hông Khô Vinh Ngọc, đưa đến không trung đồng tâm kết vị trí. Khô Vinh Ngọc phát ra nhu hòa bạch quang, cùng đồng tâm kết hợp làm một thể, có huyền diệu chấn động trong điện truyền băng ra, khiến cho mọi người cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Khô Vinh định tỉnh, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân ở giữa ràng buộc lần nữa tăng cường mấy phần, chuyện này đối với bọn hắn tương lai tu luyện có thực sự chỗ tốt. Năm đó Diệp Chỉ Quân tặng cho Dịch Trạch Khô Vinh Ngọc, cũng đã nghĩ đến đoạn mấu chốt này. Đây là hôm nay Diệp Chỉ Quân duy nhất khác biệt với cái khác bốn nữ khâu, thoáng hiện lộ nàng vợ cả địa vị, đối với cái này, các nàng đều không có dị nghị. Bất quá, trong điện nào đó một số người khi nhìn đến kia đối Khô Vinh Ngọc sau, biểu lộ lặng yên đã xảy ra một tia biến hóa. Một lát sau, đồng tâm kết tiêu tán, Khô Vinh Ngọc cũng một lần nữa trở lại Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân trên thân. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân năm nữ chậm rãi đi đến ở giữa, mặt hướng Đan Trần Tử cùng Phượng Hy. Dịch Trạch trước đối Đan Trần Tử thi lễ một cái, trịnh trọng nói, làm phiền sư tôn hôm nay nắm lễ chứng minh, đệ tử khắc sâu trong lòng. Nói xong hắn lại hướng Phượng Hy thi lễ một cái. Diệp Chỉ Quân trước đối Phượng Hy thi lễ một cái, nghiêm nghị nói, làm phiền sư tôn hôm nay nắm lễ chứng minh, đệ tử khắc sâu trong lòng. Nói xong đồng dạng hướng Đan Trần Tử thi lễ một cái. Hai cái làm sư tôn thản nhiên nhận riêng phần mình đệ tử cùng hắn, nàng, đạo lữ thi lễ. Với anh, trên đài tôn sư trọng đạo, vui vẻ hòa thuận, dưới đài lại bởi vì Diệp Chỉ Quân tùy ý một câu sư tôn mà hành động lên. Diệp Chỉ Quân thân làm Vân Tê Tông tu sĩ, hơn nữa còn là hóa thần tôn giả, sư tôn lại là Thanh Huyền Tông Diệp Anh. Điều này có ý vị gì? Hoặc là Diệp Anh đệ tử đánh vào Vân Tê Tông nội bộ, hoặc là Diệp Anh vốn là Vân Tê Tông người, bên ngoài tự lập môn hộ sáng lập Thanh Huyền Tông. Bất luận là loại nào, Vân Tê Tông cùng Thanh Huyền Tông quan hệ đều phải một lần nữa phán xét, cái này rõ ràng là hai cái đỉnh tiêm thế lực, nắm giữ cùng một đám cao tầng. A đây là một cái có được 10 vị hóa thần, trong đó còn có 3 vị hóa thần hậu kỳ chiến lực quái vật khổng lồ. Có người thì nghĩ càng nhiều. Một xanh cùng Thanh Hà là Diệp Anh chỉ chút thành tiểu hóa thần, mà Diệp Chỉ Quân cũng là Diệp Anh đệ tử, nói cách khác, Diệp Anh một người dạy dẫn xuất 3 vị hóa thần. Lần này thành tựu, có thể so sánh Đan Trần Tử lấy Nguyên Anh kỳ dạy dỗ hóa thần kỳ còn muốn rung động. Giờ phút này, rất nhiều người dường như thấy được Diệp Anh trên thân đang phát sáng, bao phủ một tầng gọi là danh sư quang hoàn. Đa số thế lực người mặc dù chấn kinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao Vân Tê Tông cùng Thanh Huyền Tông vốn là quan hệ thân mật, thậm chí nghe nói Dịch Trạch đệ tử vẫn là một thị vợ chồng độc nữ đâu. Hiện tại biết được Diệp Chỉ Quân cùng Diệp Anh quan hệ, song phương bất quá là thần càng thêm thân mà thôi, cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Nhưng Tuyết Ý các hai vị cũng có chút khó mà tiếp nhận. Minh Khải nhìn về phía trước có chút thất thần, nhỉ nó nói, thì ra là thế, chẳng trách. Ngũ Kình Thương tương đối chấn định, nhìn xem Vân Tôn giả vẻ mặt như thường nói, đạo hữu, các ngươi Vân Tê Tông thật đúng là làm thật là lớn một ván cờ đâu. Vân Tôn giả lắc đầu, trên mặt khó được lộ ra vẻ lúng túng, nói, ngôi đạo hữu, đại điển kết thúc sau chúng ta lại nói chuyện à. Ngũ Kình Thương lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn không biết là Vân Tôn giả đối với hắn lắc đầu hàm nghĩa viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đằng sau còn có càng làm hắn hơn rung động, hoặc là nói khó mà tiếp nhận khâu đang chờ hắn. Cùng tất cả mọi người ở đây. Chương 855, Dịch Trạch diễn kiếm chương 855, Dịch Trạch diễn kiếm giờ thịnh, sắc trời đã sáng rõ, cử hành xong tu đại điện triều nguyên điện bên trong, lặng lặng đứng sừng sững lấy hàng trăm cây màu xanh ngọc trụ. Dương quang xuyên thấu qua bốn phía cửa sổ thủy tinh, trong điện mặc ngọc gạch bên trên bỏ ra hoa mỹ kim sắc lộng lẫy. Dịch Trạch đám người thiên địa minh thể sau khi hoàn thành, Đan Trần Tử cùng Phượng Hy thần sắc bình tĩnh về tới chính mình ghế, Dịch Trạch lại không có vội vã hạ âm ban công. Trong điện ánh mắt của mọi người như có như không tập trung tại Phượng Hy trên thân. Đan Nguyên Tử huyệt thái dương mơ hồ có khiêu động dấu hiệu, thân làm hóa thần tu sĩ trực giác đang cho hắn cảnh báo, đây là đã thật lâu đều không có chuyện đã xảy ra. Hắn sát mặt hơi trầm xuống, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, cái này Diệp Anh quả nhiên không đơn giản, khó trách Huyền Vi Tử muốn hắn đặc biệt chú ý một cái có thể nuôi dưỡng được 3 cái hóa thần nhân vật, đã không phải là có vấn đề đơn giản như vậy. Không nghĩ tới Diệp đạo hữu đúng là Dịch đạo hữu đạo lữ sư tôn, ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ đạo hữu cũng là xuất thân Vân Tê Tông sao? Đan Nguyên Tử không che giấu chút nào nhìn chằm chằm Phượng Hy, trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nghi vấn của hắn đồng dạng cũng là ở đây những người khác nghi vấn, một cái hai cái đều nhìn lại, áp lực vô hình tập trung tới Phượng Hy trên thân. Phượng Hy thần sắc không có chút nào biến hóa, ngược lại lộ ra không hiểu biểu lộ, trầm lặng nói, Diệp Mộ cũng không phải là xuất từ Vân Tê Tông, đến mức ta nguyên lai chỗ tông môn đi. Nàng ý vị thâm trường nhìn Đan Nguyên Tử cùng Phù Nguyên Tử một cái, đột nhiên nở nụ cười. Liên ở những người khác cảm thấy không hiểu thấu thời điểm, nàng mới tiếp tục nói, người ở đó tự cho mình siêu phàm nhưng lại đấu kỵ người tài, năm đó dung không được Diệp Mộ, liên hợp lại đối ta thống hạ sát thủ. Đáng tiếc, bọn hắn năm đó ra tay không đủ hung ác, cũng không đủ nhanh, cuối cùng để cho ta trốn khỏi một kiếp. Về phần bọn hắn hiện tại như thế nào, nghĩ đến các vị sẽ không cảm thấy hứng thú, không đề cập tới cũng được. Đan Nguyên Tử cảm giác đối phương có ý riêng, không giống đã trả thù diệt môn đơn giản như vậy, chỉ là tạm thời không có đầu mối, thuận miệng đáp, mất đi Diệp đạo hữu, vậy thật đúng là bọn hắn tổn thất. Minh bạch đối phương sẽ không dễ dàng nói ra lai lịch của mình, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Đương nhiên, hắn phát hiện bên người Phù Nguyên Tử đang nhiều hứng thú nhìn đối phương, trong mắt ngẫu nhiên hiện lên tinh quang cùng vẻ phức tạp. Sư muội, ngươi có phát hiện gì sao? Đan Nguyên Tử truyền âm hỏi. Phù Nguyên Tử tinh xảo khuôn mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, dường như không có nghe được đồng dạng, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Diệp Anh. Phượng Hy không sợ chút nào, mỉm cười nhìn chăm chú lên nàng. Hai người dường như đang tiến hành một loại nào đó vô hình giao phong. Một lát sau, Phù Nguyên Tử lắc đầu, trên mặt lộ ra hoang mang chi sắc, không có gì, chỉ là ta tại trên thân cảm ứng được kỳ quái khí tức, cùng phù đạo có liên quan. Đan Nguyên Tử sau khi nghe được hít miệng khí, không nói gì nữa. Phượng Hy khỏe mắt quét nhìn liếc qua Phù Nguyên Tử, thầm nghĩ trong lòng giới này Phù Nguyên Tử chất lượng dường như cũng không tệ lắm, đủ nhạy cảm, có chút nàng năm đó phong phạm. Nàng năm đó tại Vạn Pháp Môn thân phận chính là phụ chi nhất mạch mạch chủ. Lúc này, những người khác cái này mới phản ứng được, Dịch Trạch còn tại Âm Dương trên đài chậm chạp không có xuống tới, không khỏi kỳ quái nhìn sang. Dịch Trạch vẻ mặt tươi cười, nhìn quanh một vòng đại điện bên trong đám người, ngữ khí bình hòa nói, cảm tạ các vị đạo hữu hôm nay đến đây tham gia Dịch Mộ Song Tu đại điện. Dịch Mộ không còn sở trưởng, gần như chỉ ở kiếm đạo một đường bên trên coi như có chỗ thành tích, là cho chuyện tỏ tâm ý, hôm nay đặc biệt vì chư vị dâng lên một kiếm, cung cấp các đạo hữu thưởng thức. Đang khi nói chuyện, Diệp Chỉ Quân đã dẫn những người khác hạ Âm Dương đài, đem không gian để lại cho Dịch Trạch. Đám người nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó chính là giật mình. Mặc dù tại thịnh điện bên trong múa kiếm trợ hứng thưa thất bình thường, nhưng Dịch Trạch dạng này hóa thần tu sĩ, vẫn là song tu đại điện nhân vật chính, lúc này tự mình ra sân khẳng định có mưu đồ khác. Quả nhiên, nghe vậy phản ứng lớn nhất chính là Tiên Nhất Tông ba vị kiếm chủ. Bọn hắn nghe được Dịch Trạch lời nói sau, nguyên bản bình tĩnh vẻ mặt đống nhiên nghiêm túc, ánh mắt bén nhọn lập tức hội tụ đến trong đại điện đạo thân ảnh kia bên trên. Nay tấm biến hóa tự nhiên rơi vào người hữu tâm trong mắt, chỗ nào sẽ còn không rõ, ba người bọn hắn hôm nay đến đây mục đích. Số ít người biết chuyện lúc này mới nhớ tới, Vân Thiên, Hồng Trần cùng Quy Chân ba vị kiếm chủ, trên kiếm đạo tu tập bên trên tựa hồ cũng ở vào tới gần đột phá trạng thái. Bọn hắn tất nhiên là sớm thu vào tin tức, lần này đến đây là muốn mượn Dịch Trạch khối này đá ở núi khác, đến công tự thân khối ngọc này. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, ở đây kiếm tu đều tinh thần tỉnh táo, ngay cả mấy vị kiếm chủ đều chăm chú đối đãi, nghĩ đến Dịch Trạch trong miệng nói tới diễn kiếm tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nói không chừng sẽ còn dính đến hắn tự thân kiếm đạo chân lý. Vân Tê Tông cử động lần này là muốn hướng Thiên Nhất Tông phóng thích thiện ý kiếm chủ, ở trong chỉ cần có một hai vị được lợi mà có chỗ đột phá, Thiên Nhất Tông tất nhiên muốn nhận Vân Tê Tông cùng Dịch Trạch hôm nay ân tình. Đến lúc đó Vân Tê Tông tại U Lan giới sinh tồn hoàn cảnh đem càng thêm hậu đãi, về sau bất luận là ai mong muốn đối phó bọn hắn đều cần nhiều hơn một tầng cố kỵ. Chớ đừng nói chi là ở đây còn có thế lực khác đông đảo kiếm tu, bọn hắn có thể sẽ không nhờ ơn, nhưng ngày sau gặp phải Vân Tê Tông môn hạ, tóm lại sẽ có hảo cảm. Thật sự là giỏi tính toán. Đương nhiên cũng có người ở trong lòng nhà rãnh, Dịch Trạch tại Song Tu đại điện khiến cho đao quang kiếm ảnh, là Diệp Chỉ Quân trở nữ tử cảm thấy không đáng. Cũng có người cảm thấy Dịch Trạch diễn kiếm liền cho rằng có thể đến giúp kiếm chủ tăng lên, đây là thiên phương giả đàm. Có thể trở thành kiếm chủ, cái nào không phải thiên tài tuyệt diễm hạng người, chớ đừng nói chi là trưởng thành tại Thiên Nhất Tông dạng này kiếm đạo thánh địa. Bất quá, ai bảo Dịch Trạch đủ mạnh đâu, cho nên bọn hắn nhà rãnh cũng giới hạn trong bán thầm. Trở lại chuyện chính, Dịch Trạch huyền khung kiếm đã lơ lửng ở trước người hắn, hắn nói khẽ, hôm nay Dịch Mộ không liên quan pháp, chỉ diễn kiếm. Đạo thanh âm này như xa như gần, phương viên trong vòng 10 trượng không gian dường như được xếp áp xúc, mấy nhiêu được âm thanh lan truyền, đây là kiếm vực sắp thành hình dấu hiệu. Sau một khắc, Dịch Trạch hai tay nhanh chóng kết động kiếm quyết, năm ngón tay giao thế bận luật không bản mà hợp chu thiên tinh đấu vận hành chi đạo. Giữa thiên địa vì đó yên tĩnh, chiếu nguyên điện, thậm chí toàn bộ trên quảng trường kiếm tu, tất cả đều cảm ứng được chính mình bản mệnh kiếm rung động. Những tâm tình này có kính sợ, có hưng phấn, có dâng trào, dường như cùng Dịch Trạch thi triển kiếm vực sinh ra cộng minh nào đó. Ông, trên trăm đạo kiếm ảnh tự huyền khung trong kiếm đột nhiên xung ra, từ hư chuyển thực, tại Dịch Trạch quanh thân phân bố ra, lập tức lấy đặc biệt quỹ tích tại cả tòa đại điện trên không vận chuyển. Rất nhanh, bọn hắn lại toàn bộ biến mất không thấy hình bóng. Trước mắt mọi người lập tức tối sầm lại, nguyên bản sáng tỏ mái vòm hóa thành ánh sao đầy trời màn đêm. Cái này còn không có kết thúc, màn đêm này đang chậm rãi chìm xuống, cũng không lâu lắm liền đem chiều nguyên điện cùng trên quảng trường tất cả tân khách đều bao phủ ở bên trong. Nguyên bản kia điểm điểm tinh quang cũng ở trong quá trình này phóng đại, trở thành từng khỏa tạo hình khác nhau sao trời, quay chúng quanh tại các tân khách bên người. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, bị cái này đột nhiên phát sinh biến cố kinh trụ, ngay sau đó là một hồi bối rối, cơ hồ coi là Dịch Trạch muốn đối bọn hắn độc thủ. Bất quá, bọn hắn tại nhìn về phía trước lúc, phát hiện các phái hóa thần tu sĩ vẫn như cũ duy trì trấn định, bất an trong lòng cũng dần dần trừ khử xuống dưới. Lúc này, bọn hắn mới chú ý tới, bên người kia to to nhỏ nhỏ sao trời đang lặng yên phát sinh biến hóa. Có rực như nắng gắt, có lạnh thắng huyền băng, có mau lẹ như kinh lôi, có mở mịt như thanh phong. Bọn hắn tựa như thật sao trời như thế, thiên kỳ bách dạng, có được đủ loại thuộc tính. Chẳng lẽ chúng ta đây là lên trời? Có người đấy lẩm bẩm nói, là Dịch Tôn giả đem tiên cho kéo xuống. Chương 856, tinh đấu cùng Sơn Hà. Chương 856, tinh đấu cùng Sơn Hà. Hiện trường các tân khách dùng sức trừng mắt nhìn, không ít người đang kinh ngạc sau khi đã kìm lòng không được đứng dậy. Đám người quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh hắc ám mà mang theo một chút ánh sáng hoàn cảnh, lại hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ ảo cảnh bất tích, tựa như đưa thân vào chân chính vũ trụ đồng dạng. Ba vị kiếm chủ thần sắc trang nghiêm, bao quát Vân Tôn giả ở bên trong, đều tại tinh tế cảm ngộ Dịch Trạch phóng ra kiếm đạo ý cảnh. Những cái kia cho dù không sở trường kiếm đạo tu sĩ, đồng dạng đang cố gắng cảm ngộ quanh thân biến hóa, ý đồ từ đó thấy được một tia chân lý, hoặc là nói là Dịch Trạch kiếm đạo sơ hở. Nhưng Dịch Trạch kiếm đạo diễn luyện còn xa xa còn chưa có kết thúc. Một cỗ thật lớn khí tức bạo phát đi ra, đám người dưới chân bạch quang lóe lên, mặt đất biến trong suốt cho đến cuối cùng biến mất. Mặc dù bọn hắn đã mất đi điểm dừng chân, nhưng không có người hạ xuống. Bọn hắn nhìn chằm chằm dưới chân ầm ầm sóng dậy địa lý sơn hà, đối một ít địa phương càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Nơi đó tựa như là Kim Châu dung tâm biên quận. Đúng, ta đoạn thời gian trước còn tại kia phụ cận lịch lội qua. Nước này di chuyển hướng, hẳn là Long Nguyên Giang, chỉ là nơi này ngắn một chút. Nhìn, còn có Linh Châu phi tiên thác nước. Võ Châu mất hồn hạc. Càng ngày càng nhiều địa phương bị tân khách nhận ra được, tiếng kinh hô liên tục không ngừng, bọn hắn đã kịp phản ứng hiện tại xảy ra chuyện gì.
Thiên Diễn Sơn Hà Đồ. Dịch Trạch đem Thiên Diễn Sơn Hà Đồ diễn hóa ở dưới chân mọi người. Một đạo mãnh liệt ánh sáng từ tiền phương đánh tới, chúng người vô ý thức nhìn lại. Chỉ thấy Dịch Trạch chẳng biết lúc nào đã hóa thân thành cự nhân, đầu đỉnh tinh thần, chân đạp sơn hà, phiến thiên địa này tựa như chỉ còn lại có hắn một người. Lên. Dịch Trạch quát khẽ một tiếng, ngay sau đó, từng sợi khí cơ tự sơn hà đồ từng cái linh sơn đại xuyên bên trong bay ra, cùng tân khách chung quanh sao trời trong nháy mắt nối liền với nhau. Nhất là nơi nào đó bị hắc khí quanh quần hiểm địa, phóng thích ra khí cơ càng là dọa người, cùng nó tương liên chính là lần này diễn kiếm hạch tâm, Huyền Cung kiếm. Sơn hà chấn động, sao trời cũng tất cả đều hoạt động, bọn hắn lấy Dịch Trạch làm trung tâm nhanh chóng xoay tròn, nguyên bản ánh sao yếu ớt bắt đầu trở nên mãnh liệt. Bọn hắn vòng quanh Dịch Trạch đồng thời, tự thân cũng đang nhanh chóng xoay tròn, chung quanh quấn quanh lấy từ sắc bén kiếm khí hình thành vòng xoáy, kiếm vòng. Nhìn thấy cái này rung động một màn kiếm tu, trước mắt tựa như xẹt qua rất nhiều đặc sắc xuất hiện đồ vật có khai thiên tích địa kim thiết chi khí, có kiếm tiên chém diệt cường địch tài năng tuyệt thế, còn có thủ hộ trọng yếu người thủ vững chi tâm. Đây không phải huyễn tượng, mà là bọn hắn tự thân kiếm ý, nhận Dịch Trạch kiếm ý dẫn đạo sau cụ tượng đi ra cảnh tượng. Vấn Thiên kiếm chủ trong mắt chiếu rọi ra nước ra trời xanh, trong miệng nỉ nó nói, thiên ý chi cao, khó hỏi. Ta kiếm tự khai thiên. Hồng Trần kiếm chủ ánh mắt bình thản, lo lắng nói, lấy tình nhập kiếm, lo cười tùy tâm, lo ta, cười ta, có người thương. Quy Chân kiếm chủ vẻ mặt trịnh trọng, dường như nhìn thấy đạo tâm bản nguyên, mọi loại phồn hoa đều hư ảo, một kiếm Quy Chân thấy bản tâm. Ba người nói xong, nhìn nhau cười một tiếng, hiển nhiên, bọn hắn tại mảnh này Dịch Trạch dùng thuần túy kiếm ý chế tạo trong vũ trụ, đều có thu hoạch không nhỏ. Mặc dù đối bọn hắn tự thân cảnh giới không có trực tiếp ảnh hưởng, nhưng nếu tại kiếm ý lĩnh ngộ bên trên có đột phá, liền có thể cực lớn tăng cường bọn hắn bản thân chiến lực. Nếu là nắm chặt cơ hội, còn có thể dùng kiếm ý đảo ngược xúc tiến tự thân tu vi bình cảnh buông lỏng. Kiếm tu chính là như thế một loại tu sĩ. Không chỉ là bọn hắn, hiện trường đa số kiếm tu đều hứng chịu tới hoặc nhiều hoặc ít dẫn dắt, nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn biến hóa trên người, một đám hóa thần tu sĩ tự nhiên đều nhìn ở trong mắt. Cứ việc kiến thức rộng rãi bọn hắn, lúc này trong lòng cũng không nhịn được có chút run rẩy. Bọn hắn biết Dịch Trạch kiếm trận lợi hại, cũng biết Thiên Diễn Sơn Hà Đồ thần kỳ, nhưng chưa hề nghĩ tới đối phương có thể đem cả hai liên hợp lại, còn có thể tạo ra lần này thành thế. Mấy vị hóa thần hậu kỳ cường giả càng là nhạy cảm phát giác được, Sơn Hà Đồ bên trong chỗ kia bốc lên hắc khí quỷ dị chi địa chỗ tán phát ra lực lượng, quả thực kinh khủng tới cực điểm. Bởi vì có nó gia trì, Dịch Trạch huyền khung trong kiếm kia ẩn mà không phát khí cơ, mới có thể làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác, hiện tại thân ở mảnh này kiếm ý vũ trụ, nếu là bạo động lên đơn độc đối phó chính mình, cho dù vận dụng át chủ bài cũng rất khó chống lại. Lúc này, bọn hắn không khỏi nhớ tới Âu Dương Túc giả cái kia bị xui xẻo, nói không chừng chính là như thế đưa tại Dịch Trạch trong tay. Vừa sinh ra ý nghĩ này, bọn hắn lập tức liền bị chính mình kinh tới. Tương Trường Tiên Tôn dáng vẻ trang nghiêm, bên ngoài thân mơ hồ có kim quang lưu chuyển, sau đó ở những người khác hoặc chờ mong, hoặc nghiền ngẫm trong ánh mắt, đưa tay chậm rãi mò về bên người một ngôi sao. Gió, mấy vị Vân Tê Tông Tôn giả mặc dù thấy được, lại không có ngăn trở ý tứ. Phong Tôn giả chỉ là nhắc nhở một câu, lúc này hành động thiếu suy nghĩ có khả năng sẽ bị ngộ thương, Tiên Tôn còn mời cẩn thận. Tương Trường Tiên Tôn cười nói, đạo hữu yên tâm, ta chỉ là thêm chút tìm kiếm, điểm này sức tự vệ nghĩ đến bản tọa vẫn phải có. Hắn cũng không để ý tới đối phương lời khuyên duy trì cảnh giác, dứt khoát đưa tay đưa tới, nhưng ở tiếp xúc đến sao trời một phút này hắn liền hối hận. Một cỗ kinh người kiếm ý đột nhiên bộc phát, cỗ kiếm ý này không có khuyết tán, mà là theo Tương Trường Tiên Tôn dò ra cái tay kia xông vào trong cơ thể của hắn, trực kích nguyên thần của hắn. Cái kia nguyên bản có chút nheo lại con người đột nhiên trợ to, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đó mơ hồ có kiếm quang bắn ra. Trang nghiêm trên mặt đầu tiên là dâng lên một hồi ửng hồng, sau đó lại nhanh chóng biến tái nhợt. Tương Trường Tiên Tôn nhanh như thiểm điện lùi về cái tay kia, khí tức trên thân biến hỗn loạn không chịu nổi, hắn chắp tay trước ngực, nhắm mắt nhẹ nhàng niệm lên Phật hiệu. Nhưng những người khác rõ ràng chú ý tới, cái kia song chắp tay trước ngực tay, ngay tại không ngăn được run rẩy. Thấy cảnh này, hóa thần nhóm có một cái càng khủng bố hơn suy đoán, Dịch Trạch bây giờ nắm giữ sát phạt chi lực, nói không chừng đã siêu việt hóa thần cấp độ. Nhìn thấy hóa thần hậu kỳ Tương Trường Tiên Tôn hạ trạng, cùng Dịch Trạch trước đó chiến tích, điểm này có vẻ như không phải là không được a. Dịch Trạch đến như vậy một trận diễn kiếm, không chỉ có là hướng Thiên Nhất Tông phóng thích thiện ý, càng là tại hiện ra tự thân cường đại lực uy hiếp. Cho dù mạnh như vạn pháp môn, về sau nếu có người muốn động Vân Tê Tông, liền phải suy tính một chút, có thể hay không tiếp nhận Dịch Trạch trả thù. Lấy tình huống hiện tại đến xem, đối phương hiển nhiên có lệnh bọn hắn đau đầu, thậm chí là kinh dị trả thù năng lực. Nhìn xem đỉnh tiên lập địa, mặt mỉm cười Dịch Trạch, không chỉ là vạn pháp môn, Minh Hà tự, ở đây tất cả không phải Vân Tê Tông một phương tu sĩ, đều sinh ra cảm giác vi diệu. Kẻ này, tại U Lan giới mặc dù còn nói không lên vô địch, nhưng chỉ sợ cũng đã đạt tới không người có thể chế trình độ. Đan Nguyên Tử mặt trầm như nước, hắn hiểu rõ Tương Trường Thiên Tôn thực lực, mặc dù đối phương đột phá hóa thần hậu kỳ thời gian không dài, nhưng thực lực so với mình không kém bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là Thiền Tông Kim Thân cùng Nguyên Thần đều để phòng ngự chứ danh, tuyệt sẽ không dễ dàng thụ thương. Liền hắn đều ăn thiệt thòi, thậm chí lúc này ngay cả lời đều không nói được, đó chỉ có thể nói Dịch Trạch kiếm này uy lực quá mức cường đại. Dịch Trạch cùng Vân Tê Tông trước mắt bày ra tính công kích, làm hắn đối chi này nằm gần đây nhanh chóng quật khởi thế lực càng thêm đau đầu, tâm tình không khỏi trở nên nặng nề. Ngũ Kình Thương khuôn mặt trang nghiêm, cảm giác của hắn đã mở đến lớn nhất, đồng dạng tại đem hết toàn lực ước định Dịch Trạch chiêu này uy lực, âm thầm cùng Lục Tiên Châu uy lực làm so sánh. Lăng Xương Tử sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Dịch Trạch, khóe môi nhếch lên, câu lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Nàng tại vùng vũ trụ này bên trong cảm ứng được khí tức quen thuộc, là từ Sơn Hà Đồ bên trong lưu chuyển tới, kia là Dịch Trạch đạo thứ 3 thân huyền sơ tử phủ khí tức.
vùng vũ trụ này hình thành đoán chừng cùng hắn có quan hệ. Gia hỏa này, thực lực mạnh không giả, kiếm đạo tạo nghệ cao cũng không giả, nhưng chân thực uy lực tuyệt không có hiện tại triển lộ ra mạnh như vậy. Hắn đang gần người. Tương Trường Thiên Tôn thăm dò, ngược lại đền bù Dịch Trạch trận này uy hiếp duy nhất sơ hở. Không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là giống lần đầu gặp mặt lúc như vậy sẽ gần người. Chỉ là hiện tại thủ pháp cùng cấp độ cao minh rất nhiều, chín thật một giả, hẳn là sẽ không giống như phiên dịch chú kiếm trai công tích địa như vậy bị tùy tiện đâm xuyên. Chương 857, tụng sướng hạ lễ rung động. Chương 857, tụng sướng hạ lễ rung động. Sự thật cũng xác thực như Lăng Xương Tử phỏng đoán như thế, Dịch Trạch đích thật là đang gần người. Huyền Sơ cùng Dạ Tôn bây giờ đang ở linh khư cổ địa bên trong. Dạ Tôn điều động thần thụ năng lượng, lấy Huyền Sơ tử phủ làm môi giới, đem nó chuyển hóa thành nguyên lực. Dịch Trạch đem Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận cùng Tiên Diễn Sơn Hà đổ thôi động đến cực hạn, kết hợp với tử phủ năng lực, lúc này mới tạo nên ra ngôi sao trên trời cùng dưới chân sơn hà. Hai người kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, từ đó diễn hóa xuất một mảnh gần như chân thực vũ trụ. Bất quá, Dịch Trạch mong muốn làm được điểm này, lại còn muốn giấu giếm được những cái kia hóa thần hậu kỳ tu sĩ, độ khó quả thực không nhỏ. Bởi vì vùng vũ trụ này bên trong tồn tại năng lượng đều là thực sự, với hắn mà nói cũng là tiêu hao rất nhiều, cho nên căn bản là không có cách bền bỉ. Sao trời bên trong kiếm ý tràn đầy, nhưng cũng không phải là mỗi ngôi sao đều có lớn như vậy uy lực. Mảnh không gian này chính là Dịch Trạch kiếm vực, cái kia khổng lồ kiếm ý cùng năng lượng bàng bạc theo Dịch Trạch tâm ý tại sao trời bên trong không câu chuyện. Tỷ như, muốn làm tới vừa rồi làm bị thương Tương Trường Tiên Tôn tình trạng, chính là Dịch Trạch đem lực lượng tập trung tới cái ngôi sao kia bên trên. Muốn đạt tới loại uy lực này công kích, trước mắt hắn nhiều lắm là có thể làm được 2 lần mà thôi. Mặc dù như thế, Dịch Trạch đạo diễn cái này ra vợ kịch lớn, cũng đầy đủ dĩ giả loạn chân, chấn nhiếp tới tất cả mọi người. Thời gian kế tiếp bên trong, bởi vì có Tương Trường Tiên Tôn vết xe đổ, cứ việc có người còn có điều hoài nghi, nhưng cũng không có người còn dám lấy thân thử nghiệm, mà là đều đắm chìm trong lĩnh ngộ kiếm vực ảo diệu bên trong. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua, tinh đấu cùng sơn hà dị tượng dần dần biến mất, sơn hà biến mất, sao trời cuốn ngược. Ánh sao lấp lánh một lần nữa trở lại Dịch Trạch bên người, ngưng tụ thành huyền cung kiếm. Ta chi kiếm đạo, tại sát phạt, đang cầu xin thật, cũng tại tạo hóa. Dịch Trạch nhẹ nhàng phun ra một câu, nói xong, huyền cung kiếm không có vào thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ khác trên thân sao động linh kiếm, cũng tại thời khắc này hoàn toàn an tĩnh lại. Dịch Trạch lời nói như thần trung mộ cổ đập vào chúng nhân trong lòng. Bọn hắn đột nhiên giật mình, vừa rồi Dịch Trạch biến hóa ra kiếm ý, vốn phải là sát phạt chi đạo, lại không mang theo mảy may sát khí. Bày biện ra tới, là một loại nào đó con đường tu luyện bản chất. Dịch Trạch diễn luyện kiếm đạo kết thúc, hiện trường lại duy trì an tĩnh quỷ dị. Đông đảo tu sĩ còn chỗ trong cơn chấn động, dường như đã có mấy lời, không ít người tại nguyên chỗ nhắm mắt cảm ngộ, thật lâu không muốn từ vừa rồi trạng thái bên trong đi ra. Vấn Thiên kiếm chủ đồng dạng vẫn chưa thỏa mãn, nhìn xem Dịch Trạch, kiên nghị trên mặt lộ ra một tia cảm kích, hắn trịnh trọng thi lễ một cái, nói: "Đa tạ Dịch đạo hữu hôm nay tặng kiếm tri ân." Dịch Trạch đưa tặng là đối kiếm đạo linh ngộ. Dịch Trạch cười nhạt một tiếng, đáp lễ lại: "Vấn Thiên đạo hữu khách khí." Hồng Trần cùng Phi Chân tu vi hơi thấp, sau đó cũng hồi tỉnh lại, đồng dạng đối Dịch Trạch hành lễ ngỏ ý cảm ơn. Sau một khắc, Triều Nguyên điện có tu sĩ lớn tiếng nói: "Đa tạ Dịch tôn giả hôm nay truyền đạo tri ân." Trong điện ngoài điện, càng ngày càng nhiều tại vừa rồi được lợi tu sĩ đứng dậy đối Dịch Trạch hành lễ, cảm tạ tiếng gầm cũng là một hồi cao hơn một hồi. "Đa tạ Dịch tôn giả truyền đạo tri ân." "Đa tạ Dịch tôn giả truyền đạo tri ân." Bọn hắn vừa mới xác thực thu được không ít chỗ tốt, cho nên cái này âm thanh cảm kích phát ra từ phế phủ, song tu đại điện bầu không khí đạt đến mới cao trào. Diệp Chỉ Quân chư nữ nhìn chằm chằm nhà mình phu quân vĩ ngạn thân ảnh, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng mật ý. Diệp Chỉ Quân cầm qua một cái ly uống rượu, chậm rãi đi đến Dịch Trạch bên người, tiến lên đưa cho hắn. Dịch Trạch sau khi nhận lấy hướng giơ lên cao cao, cất cao giọng nói: "Hôm nay chúng ta may mắn ở đây tụ họp, còn mời chư vị uống đầy chén này." Nói xong, hắn đi đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch. Thanh âm rõ ràng truyền tới trong thai của mọi người, đa số người đều tại nâng chén, không chút do dự uống vào rượu. Mà những cái kia có chỗ do dự, sắc mặt không tốt tu sĩ, thì bị đã sớm chuẩn bị Vân Tê Tông tu sĩ nhớ kỹ trong lòng. "Cảm ơn Dịch tôn giả." Làm Dịch Trạch mang theo mấy vị đạo lữ ngồi vào chính mình ghế lúc, lập tức thu hoạch được chung quanh hoặc kính sợ, hoặc kiêng kỵ, hoặc ánh mắt tán dương. Đại gia tâm tư dị biệt, nhưng cùng Dịch Trạch bắt chuyện lên đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy, không thiếu ca ngợi chi ngôn. Dịch Trạch đối với cái này thản nhiên cười, cùng Vân Tê Tông chư vị liếc nhau, đáy mắt hiện lên một tia ăn ý cùng không sai. Đại điện bầu không khí nhiệt liệt, Dịch Trạch diễn kiếm cương vừa kết thúc, cũng là không tiếp tục ra yêu thiếu thân. Cũng không lâu lắm, liên đến tụng sướng hạ lễ giai đoạn. Vân Tê Tông ghi chép sách chấp sự tại Triều Nguyên Điện bên ngoài vạn bảo án sẵn sàng, bàn bên trên bày biện một bản vạn bảo linh sách. Quý khách hạ lễ cũng không phải là sớm đưa tới ghi lại trong danh sách, mà là tại song tu đại điện bên trên từ các thế lực lớn chuyên môn nhân sĩ đưa ra. Ghi chép sách chấp sự tiếp thu sau, căn cứ danh mục quà tặng nói rõ quý khách thân phận cùng hạ lễ nội dung, mà hát lễ chỉnh tự thì giảng cứu từ cao tới thấp. Ngọc hoa quan hạ lễ, dây đỏ trói duyên kết tăng cái. Đem ngọc hoa quan đặt ở hát lễ vị thứ nhất thực chí danh quy, ai bảo người ta lai lịch lớn nhất đâu? Ngọc Hoa Quan hạ lễ nhìn xem trung quy trung cụ, nhưng Dịch Trạch biết đây là Lăng Xương Tử đặc biệt vì hắn cùng đạo lữ nhóm chuẩn bị. Thiên Nhất Tông hạ lễ, kiếm đạo tâm đắc một phần. Đối với bạn pháp môn, Vân Tê Tông tự nhiên đem Thiên Nhất Tông xếp ở vị trí thứ hai. Mặc dù không có nói rõ là cái gì kiếm đạo tâm đắc, nhưng ba vị kiếm chủ tại đại điện lên được chỗ tốt, tự nhiên sẽ có qua có lại, phần này tâm đắc tuyệt đối không đơn giản. Bạn pháp môn hạ lễ, Nhật Nguyệt Đồng Huy đèn một đôi. Bạn pháp môn hạ lễ mặc dù chân quý giống nhau, nhưng đối với hai cái trước mà nói cũng có chút qua loa. Tuyết Y Địa Cát, bạn pháp đạo trưởng Ngũ Thị một mạch hạ lễ. Uyên ương đồng tầm khóa một đôi.
Tuyết Y Địa Các, Vạn Pháp Đạo Trường Hoa Thị một mạch hạ lễ, vạn năm ngưng tụ lộ một bình. Tuyết Y Địa Các, Vạn Pháp Đạo Trường Minh Thị một mạch hạ lễ, địa mạch đồng tâm thạch một khối. Liên tiếp 3 tiếng hát lễ, toàn bộ đại điện bầu không khí biến đổi, chiều nguyên điện bên trong nhiệt độ càng là hạ xuống thấp nhất. Cái này ba kiện hạ lễ mặc dù cũng là bảo vật hiếm có, nhưng đối lập đỉnh tiêm thế lực tới nói cũng liền thưa thất bình thường. Chủ yếu là kia Vạn Pháp Đạo Trường mấy chữ tiên tố, mới thật sự là long trời lở đất. Kia là Vạn Pháp môn cấm kỵ. Kế tiếp còn có mấy cái treo ở Tuyết Y các phía dưới, thanh danh nhỏ bé Vạn Pháp Đạo Trường dư mạch, đều lấy danh nghĩa của bọn hắn đưa lên một phần hạ lễ. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, hiện trường tu sĩ biết được Tuyết Y các nội tình có khớ người, lúc này nhịn không được vụng trộm truyền âm, thảo luận Tuyết Y các mục đích làm như vậy. Mặc dù bây giờ đại đa số tu sĩ nghe đều chưa từng nghe qua Vạn Pháp Đạo Trường, nhưng lịch đại tiên minh 10 tông cái nào không phải bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chuyện thế này cơ hồ đều biết, chỉ là rất ít đề cập mà thôi. Năm gần đây Tuyết Y gì các một mực lấy Vạn Pháp Đạo Trường người thừa kế tự cho mình là Ngô thị, Minh thị, Hoa thị càng là thanh danh đại trấn, nhưng ở trường hợp này xuất hiện không thể nghi ngờ là đối Vạn Pháp môn to lớn khiêu khích. Ý vị này, Tuyết Y gì các muốn chính thức gánh Vạn Pháp Đạo Trường đại kỳ. Cũng có người suy đoán, Tuyết Y gì các đây là đem Vân Tê tông quân, đem bọn hắn tiến một bước cột vào chính mình trên chiến xa, hay là tại tranh đoạt Vạn Pháp Đạo Trường chính thống. Bởi vì, Vân Tê tông những năm này hành động, dường như cũng có đánh Vạn Pháp Đạo Trường chiêu bài ý tứ. Tất cả mọi người sinh ra một loại mưa gió nổi lên cảm giác, doa đến nín thở ngưng thần. Hận không thể ẩn thân lên. Bất quá là tới tham gia một trận song tu đại điển, kết quả thế cục này khởi khởi lạc lạc là thật có chút dọa người. Chương 858, Vạn Pháp Đạo Trường chuyển thừa. Chương 858, Vạn Pháp Đạo Trường chuyển thừa. Nghe được Tuyết Y các gọi tên hạ lễ sau, Đan Nguyên Tử mặc dù vẻ mặt không thay đổi, nhưng đáy mắt chỗ sâu đã hoàn toàn lạnh xuống. Hắn mặc dù tại U Lan giới Vạn Pháp môn, nhưng hắn căn nguyên là tại linh giới, đối với đã từng Vạn Pháp Đạo Trường không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lúc này, cảm nhận được quanh mình mịt mờ ánh mắt, cái kia sắc bén ánh mắt trực tiếp rơi vào mũi kình thương trên thân. Phú Nguyên Tử phản ứng không có từ gia sư minh lớn, nhưng tương tự nhìn chằm chằm mũi kinh thương, đồng thời dư quang đang quan sát người chung quanh phản ứng. Thiên Nhất Tông tại sau khi kinh ngạc rất nhanh khôi phục bình tĩnh, Lang Xương Tử dứt khoát liền kinh ngạc đều không có, chậm rãi ăn linh quả. Đến mức cái khác các tông người, có mở mị tứ phương, có nhíu mày trầm tư, có lơ đễnh, phản ứng không giống nhau. Mũi kinh thương phát giác được Đan Nguyên Tử ánh mắt lạnh lùng, không hề sợ hãi về lấy một cái mỉm cười. Vạn Pháp môn phản ứng tại trong dự liệu của hắn, lúc này hắn cùng Minh Khải đều đang đợi Vân Tê Tông phản ứng của mọi người. Có thể khiến bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Dịch Trạch bọn người biểu hiện đều rất lạnh nhạt, bình tĩnh có chút quỷ dị. Dịch Trạch thậm chí còn hướng bọn hắn nâng chén, biểu thị đối hạ lễ cảm tạ, dường như cũng không chút nào để ý Tuyết Y các sở tác sở vi. Không chỉ có là Vân Tê Tông hóa thần, ngay cả bọn hắn Nguyên Anh tu sĩ cũng là như thế. Cái này khác thường một màn, khiến một mực quan sát đến bọn hắn Minh Khải trong lòng máy động, một cỗ cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra. Đây là có chuyện gì? Minh Khải trong lòng thầm đủ, có chút đoán không được Vân Tê Tông tâm tư của mọi người. Bất luận là kinh ngạc, vẫn là nổi nóng, đều hợp tình hợp lý, nhưng tuyệt sẽ không là giống bây giờ như vậy bình tĩnh. Đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Phượng Hy nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Dịch Trạch nâng chén cùng với nàng liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng, thật là khéo, Tuyết Y các đồng minh cùng chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Sau một khắc, Dược Vương Cốc, Linh Thị một mạch hạ lễ, cửu chuyển tịnh đế liên một gốc. Ngoại trừ thiếu đi Vạn Pháp Đạo Trường, phương này thức cùng Tuyết Y các không có sai biệt. Ngũi Kình Thương cùng Đan Nguyên Tử ánh mắt đồng thời ngưng tụ, cùng nhau nhìn về phía Dược Vương Cốc Tấn Hoa Tôn giả cùng Quy Tạng cư sĩ. Nhưng hai người tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, cái gì dư thừa động tác đều không có. Dường như không chút nào cảm thấy chính mình sợ tác sở vi có cái gì dị thường. Cái gọi là Ninh Thị một mạch cũng không phải là Vạn Pháp Đạo Trường truyền thống một mạch. Bọn hắn là phong hy chi loạn sau, những cái kia cùng Vạn Pháp Đạo Trường dính dáng mang cho nên người, hội tụ tại Dược Vương Cốc báo đoàn sưởi ấm, từ đó hình thành một thế lực. Bởi vì thân ở Ninh Châu, lúc này mới có Ninh Thị một mạch tồn tại. Người ở bên trong phần lớn là giống Diêu Ngạn Lâm như vậy Vạn Pháp Đạo Trường bảng chi hoặc là xuống dốc dư mạch. Ninh Thị một mạch cũng chỉ là tại Dược Vương Cốc nội bộ cùng với các thế lực bí mật lời giải thích, chưa từng có tuyên đối với chúng, cũng không có muốn phục hồi đạo trường ý tứ. Cũng chính vì bọn họ thân phận chẳng phải khẩn yếu, tăng thêm luyện đan chi đạo hương thịnh tới có thể đem Linh Châu vận thành một sợi dây thừng, cho nên Vạn Pháp môn mới không có chân chính phát lực đối phó Dược Vương Cốc. Nhưng bây giờ, Dược Vương Cốc tâm tư cùng lập trường chẳng biết tại sao phát sinh biến hóa, vậy mà đem Linh Thị một mạch chiêu bài đánh tới bên ngoài. Bọn hắn muốn làm gì? Bao quát Vạn Pháp môn người ở bên trong, đa số người ánh mắt đều tại Tuyết Y các cùng Dược Vương Cốc trên thân bồi hồi. Bọn hắn trước tiên ý nghĩ là, Tuyết Y các lôi kéo được Dược Vương Cốc, để bọn hắn chính thức đứng bên cạnh Vương Nam liên minh. Nhưng nhìn mỗi Kình Thương cùng Minh Khải kinh ngạc phản ứng, lại tựa hồ không phải bọn hắn trong tưởng tượng như thế. Bản thân bọn họ càng là tin tưởng, Tuyết Y các xác thực từng làm như thế, nhưng không thể thành công. Dược Vương Cốc có thể cùng bọn hắn có hạn hợp tác, nhưng lại chưa bao giờ muốn chính thức kết minh ý tứ. Dược Vương Cốc tại cái này trước mắt có như thế hành vi, tuyệt không phải là bởi vì phải hướng Tuyết Y các dựa sát vào, hơn nữa bọn hắn trước đó cũng không cùng Tuyết Y các thông khí. Mỗi Kình Thương ánh mắt sâu thẳm, nhạy cảm phát giác được Quy Tạng cư sĩ dường như phá lệ để ý Diệp Anh phương hướng. Chẳng lẽ là vị này thần bí hóa thần hậu kỳ dở cho quỷ, nàng đánh như thế nào động Dược Vương Cốc? Trong lòng của hắn suy đoán nói. Nhưng một sóng gió dập dồn, theo nhau mà đến hát lễ thanh triệt đáy kinh tới tất cả mọi người. Thanh Huyền Tông, Vân Thị một mạch hạ lễ, Ngọc Tủy Giao bôi ngọn một đôi. Thanh Huyền Tông, Mộ Thị một mạch hạ lễ, Thủ Tình Thiền một đôi. Thanh Huyền Tông, Lâu Thị một mạch hạ lễ, Diệu Âm Cảm Mến đàn một thanh. Cùng Dược Vương Cốc như thế, đồng dạng không có Vạn Pháp Đạo Trường tiền tố, nhưng Vân, Mộ,
Lâu Tam mạch năm đó nhưng đều là đạo trưởng lộ ra mạch. Đan nguyên tử thanh âm đủ số 9 xương lạnh, vang lên bên tai mọi người, Diệp đạo hữu, ngươi tin tưởng Thanh Huyền Tông bây giờ làm gì sao? Tuyết Y thì các mỗi thị chờ ba mạch đều có hóa thần, Dược Vương Cốc Linh thị một mạch tất cả mọi người tin tưởng chuyện gì xảy ra, không biết Thanh Huyền Tông ở đâu ra vân, mộ, Lâu Tam mạch dư nghiệt. Tuyết Y thì các như thế, Dược Vương Cốc như thế, hiện tại liền Thanh Huyền Tông cũng là như thế, nói bọn hắn không có sâu chuỗi, quỷ đều không tin. Mỗi Kình Thương sắc mặt cũng rốt cục thay đổi, vẻ mặt biến hoa không chừng, hắn là thật không biết tại sao lại dạng này. Tuyết Y thì các mục đích là đem Vân Tê Tông cột lên nhà mình trên xa, Vân Tê Tông còn không có gì phản ứng, Thanh Huyền Tông lại bạo lôi. Diệp Anh chậm rãi đem rượu trong ly uống cạn, thần sắc bình tĩnh nói, ta tự nhiên tin tưởng chính mình đang làm cái gì. Nói, chiếu nguyên điện bên trong đống nhiên đứng lên ba vị nguyên anh, đối với phía trước chắp tay ra hiệu. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức trên người bọn hắn lưu chuyển, có kiến thức người tự nhiên có thể nhận ra, đây chính là Vân Thị ba mạch thần thông. Có tân khách thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, biến âm tình bất định. Diệp Anh tiếp tục nói, ta bất quá là nhường những cái kia biến mất trong lịch sử người, một lần nữa đứng ra mà thôi. Hoàn toàn chính xác, Vân Thị chờ ba mạch trước mắt đã không có hóa thần tu sĩ, nhưng đây không phải còn có ta sao? Có ta ở đây, nói không chừng ngày nào ngay trong bọn họ liền sẽ ra một vị hóa thần đâu, nếu không chúng ta rửa mắt mà đợi. Nàng cái này lời mặc dù nói có chút cuồng vọng, nhưng bằng vào dạy dỗ ba vị hóa thần lịch sử chiến tích, lại không khỏi làm cho người tin phục mấy phần. Tốt, tốt, tốt. Đan Nguyên Tử giận quá thành cười, nói, Thanh Huyền Tông có hôm nay chỉ quy mô quả thực không dễ, hy vọng Diệp đạo hữu không muốn là hôm nay sợ tác sở vi hối hận. Tại đại điển bên trên vạn pháp môn hiển nhiên không có cách nào làm cái gì, như không phải là vì nhìn xem tiếp xuống thế cục biến hóa, Đan Nguyên Tử đã sớm phất tay áo rời đi. Minh Khải do dự một lát, nếu mày hỏi, kia Diệp đạo hữu lại chỉ như tại cái nào một mạch, theo ta được biết vạn pháp đạo trưởng nhưng không có dự định. Diệp Anh nhìn về phía hắn, không có trực tiếp trả lời, mà là cười hỏi ngược lại, Minh đạo hữu, ngươi nhất định phải ta nói sao? Vạn pháp đạo trưởng cùng vạn pháp môn thù hận, khoảng cách thế hệ này người đã rất xa xôi, càng nhiều vẫn là lợi ích gấp mắc. Nhưng nàng Vượng Hy khác biệt, năm đó đem vạn pháp môn huyên náo long trời lở đất, là mấy ngàn năm trước thù mới, một khi bạo xuất, song phương đem tất nhiên là không chết không thôi. Hiện tại còn không phải lúc. Minh Khải trong lúc nhất thời không rõ nàng ý tứ, nhưng lập tức liền bị Ngũ Kình Thương ngăn lại, hắn cũng không có hỏi nhiều nữa. Không ít người đã chú ý tới thế cục quỷ dị, thân làm chủ nhà Vân Tê Tông, tới bây giờ lại một mực duy trì im miệng không nói. Muốn nói bọn hắn không biết rõ cái gì, ai cũng sẽ không tin tưởng. Đúng lúc này, Dịch Trạch ho nhẹ một tiếng, ngựa khí trịnh trọng nói, "Chư vị, hôm nay người tới là khách, bất luận lai lịch như thế nào, Vân Tê Tông đều sẽ hoan nghênh." Lời này rõ ràng là đang vì Thanh Huyền Tông đứng trận. Ở những người khác thị giác bên trong, đây là tại là Thanh Huyền Tông, Dược Vương Cốc, Tuyết Y các ba nhà phái gia đạo trưởng dư mạch đứng trận. Thanh Huyền Tông gọi tên hạ lễ kết thúc, đằng sau một đoạn thời gian không tiếp tục xảy ra vấn đề, nhưng chiều nguyên điện bên trong mạch nước ngầm lại càng thêm mãnh liệt. Thẳng đến ngoài điện lần nữa truyền đến ghi chép sách chấp sự kia đã hình thành thì không thay đổi bình tĩnh lời nói, tại đại điện bên trên nhấc lên thao thiên cự lãng. Phượng thị một mạch hạ lễ, Thiên Vượng Vũ Y một cái. Hoa thị một mạch hạ lễ, Tam Sinh Thạch mảnh vỡ một cái. Tự thị một mạch hạ lễ, Đồng Tâm Long Phượng bèo một đôi. Sóc thị một mạch hạ lễ, Cuốn Tâm Ánh Nguyệt dây leo một đôi. Doanh thị một mạch hạ lễ, Thương thị một mạch hạ lễ. Chương 859, trong điện rằng có chương 859, trong điện rằng có ghi chép sách chấp sự mới báo ra một tiếng, chiều nguyên điện bên trong liền có một vị tu sĩ đứng dậy. Nguyệt Ly đại biểu Phượng thị, Dịch Chi Chi đại biểu Doanh thị, Hoa Thanh Phong đại biểu Hoa thị, Tự Hoàng cùng Tự Thục đại biểu Tự thị, Sóc Phong đại biểu Sóc thị, Khương Dừng đại biểu Khương thị. Càng ngày càng nhiều người đứng lên, tới đến cuối cùng lại có mười mấy người nhiều. Tu vi của bọn hắn tại Nguyên Anh sơ kỳ tới hậu kỳ không chờ, trên thân quanh quẩn lấy một cỗ ba động kỳ dị, chính là các mạch thành danh thần thông, dùng cái này biểu thị công khai thân phận của bọn hắn. Không chỉ có như thế, bọn hắn phần lớn là từ thượng cổ lưu truyền xuống huyết mạch. Dịch Trạch nhìn xem bọn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Từ khi hắn đem những người này mang ra sau, Vân Tê Tông liền tại đem hết toàn lực bồi dưỡng bọn hắn, sử dụng đan dược càng là Dịch Trạch tự mình luyện chế. Nguyệt Ly là ngay trong bọn họ duy nhất Nguyên Anh hậu kỳ, đoạn thời gian trước vừa mượn đan dược chi lực đột phá. Chúc bốn vị lão tổ vui kết liền cảnh, thiên địa bất lão, tình này trường tồn. Mười mấy người không nhìn người khác ánh mắt khác thường, cùng kêu lên chúc mừng nói. Cùng Dịch Trạch chờ một đám Vân Tê Tông tu sĩ cao hứng khác biệt, Vạn Pháp Môn, Minh Hà tự cùng Tuyết Ý các người phản ứng liền rất đặc sắc. Rất rõ ràng, những này xuất hiện người nguyên bản đều là Vân Tê Tông người. Trải qua trước đó ba phái tẩy lễ, Đan Nguyên Tử hiện tại đã chết lặng, sớm đã đoán được Vân Tê Tông đằng sau có đại động tác. Nhưng khi hắn đang nghe Phượng thị hai chữ lúc, nắm đấm theo bản năng nắm chặt, nếu không phải dưỡng khí công phu cao minh, chỉ sợ đã hất bản. Tương Trường Tiên Tôn cũng là như thế, Minh Hà tự là tại Phượng Hy cùng Phượng thị một mạch trên thi thể tạo dựng lên, lúc này nghe được, không khỏi có chút kinh dị. Bọn hắn làm sao dám? Ngũ Kình Thương cùng Minh Khải cũng mở to hai mắt, bọn hắn nhìn xem kia mười mấy người, dò xét lấy bọn hắn khí tức trên thân. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, những người này trên thân dường như không có cái gì sơ hở. Cái khác không nói, liền lấy vị Tiên Nguyên Anh sơ kỳ Hoa Thanh Phong tới nói, trên người huyết mạch chi lực giống như thật cùng hoa ngộ gần. Càng quan trọng hơn là trên người bọn họ truyền thừa tu luyện. Mấy vạn năm trôi qua, có huyết mạch truyền xuống rất bình thường, bọn hắn xem trọng còn phải là tu luyện truyền thừa cùng hệ thống. Nhưng cái này sao có thể? Vân Tê Tông ở đâu ra nhiều như vậy đạo trưởng di mạch truyền thừa? Bọn hắn những người này lại vì sao muốn lựa chọn Vân Tê Tông? Đợi đến Nguyệt Ly bọn người nói xong, một cỗ bạo ngược khí thế tự đan nguyên tử trên thân bạo phát đi ra, giống như núi lửa phun trào mà ra nham tương đồng dạng, lập tức tràn ngập tại cả tòa trong đại điện. Nguyệt Ly mười mấy vị nguyên anh tu sĩ đứng nuôi chịu sào, cứ việc các nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật đối mặt lúc vẫn là sắc mặt kỳ biến. May mắn, chỉ là một phần mười hơi thở công phu, một đạo khác khí thế gần như đồng thời bay lên, trực tiếp chặn lại đan nguyên tử. Vân Tôn giả ánh mắt sắc bén, thần sắc trang nghiêm nhìn chằm chằm đối phương, cả người như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phú Nguyên Tử đương nhiên sẽ không nhìn xem Từ Gia sư minh một mình phân chiến. Nàng thân sắc đạm mạc, trên thân treo đồng tiền đinh đương rung động, xuyên lấy bọn chúng dây đỏ càng là bắn ra chói mắt hồng mang. Tố thủ liên đạn, dây đỏ lúc này bệnh thành một đạo phức tạp phù văn, đồng tiền trở thành phù văn cạnh góc tô điểm, càng lộ vẻ trang nghiêm. Thế nhưng là nàng còn chưa kịp có hành động, liền bị một cỗ khí cơ một mực khóa chặt. Đem mắt nhìn xa, liền thấy Diệp Anh đang một tay chống đỡ cái cằm, có chút hài lòng nhìn xem nàng, một cái tay khác đối với mình điểm liên tiếp mấy cái. Ngón tay của nàng bắn ra nguyên một đám kim sắc, hình như nòng nọc phù văn, mới vừa xuất hiện liền không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bọn hắn từ phù nguyên tử chung quanh này ra, bệnh thành một đạo hình như tủ trước cổ. Phù nguyên tử thân thể mềm mại run lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Diệp Anh, pháp lực của mình bị phong bế, dường như chính mình cả người bị nhìn xuyên như vậy. Cứ việc chỉ có ngắn ngủi một hơi thời gian. Tiểu cô nương, chớ lộn xộn, đây chỉ là cảnh cáo. Ngạo lớn mà mang theo từ tính giọng nữ trong lòng của nàng vang lên, đối đầu Diệp Anh ánh mắt, càng là làm nàng sắc mặt âm tình bất định, nhưng nàng cuối cùng không dám coi thường vọng động. Tương Trường Tiên Tôn thấy thế, chắp tay trước ngực vừa định muốn giúp đỡ, liền gặp được Dịch Trạch trầm mặt nhẹ nhàng đem chén rượu chụp tại bàn bên trên. Soạt. Thanh âm thanh thúy vang lên, lại dường như nắm giữ lớn lao lực lượng, lập tức đem mấy người sao động cảm xúc đè ép xuống. Tương Trường Tiên Tôn sắc mặt cứng đờ, nghĩ đến vừa mới kinh lịch, thân thể lập tức trầm tĩnh lại, cuối cùng cũng chỉ là mặc niệm một câu Phật hiệu. Cái khác hoặc sáng hoặc tối rằng có bốn người cũng đồng thời thu công, ánh mắt rơi vào Dịch Trạch trên thân. Dịch Trạch trên mặt lại thay đổi nụ cười ấm áp, trong mắt lại tràn đầy không thể nghi ngờ vẻ mặt, Đan Nguyên Tử đạo hữu không nên kích động, nơi này Phượng thị khả năng cùng ngươi nghĩ không giống. Đan Nguyên Tử phán đoán hạ hiện trường tình thế, biết hiện tại không làm gì được bọn họ, thu hồi khí thế, ngoài cười nhưng trong không cười âm thanh lạnh lùng nói, "À, vậy ta cũng phải nghe một chút Quý Tông có cái gì giải thích." Những người khác thờ ơ lạnh nhạt, đồng dạng chờ mong Dịch Trạch lời kế tiếp. Dịch Trạch trầm tư tốn nói, "Đầu tiên, Vạn Pháp đạo trường đã thành đi qua, liên lụy sự tình nghĩ đến Vạn Pháp môn sẽ không làm, muốn làm cũng không làm được." Nghe được hắn lời này, những người khác hơi sững sờ, lập tức lộ ra vẻ suy tư. Dịch Trạch lời này tựa như đang nói Vân Tê Tông cũng không muốn kế thừa Vạn Pháp đạo trường danh hào a, vậy bọn hắn sở tác sở vi lại là cái gì mục đích? Dịch Trạch thanh âm tiếp tục tại Triều Nguyên Điện bên trong quanh quẩn, Phượng thị một mạch truyền thừa không ít, mạch này thủy tổ không chỉ có hậu nhân, còn có đệ tử, Nguyệt Ly đạo hữu đại biểu là Phượng thị đạo pháp truyền thừa, mà không phải huyết mạch truyền nhân. Nàng tổ tiên chính là Phượng Anh đệ tử, ta có thể đảm bảo, bọn hắn mạch này năm đó tuyệt không có người nào tham dự trận kia đại loạn. Dịch Trạch lời nói này lực lượng mười phần, Nguyệt Ly mạch này hoàn toàn chính xác không có tham dự, bọn hắn một mực tại linh khư cổ địa đợi đâu. Đến mức nhắc lên đại loạn thủ phạm, ở ngay đối diện ngươi ngồi, mà lại là hàng thật giá thật thủ lĩnh, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Đan Nguyên Tử có thể sẽ không để ý những người này là cái gì truyền thừa, hắn thấy dám mạo hiểm Vạn Pháp đạo trường đầu đều phải bóc chết. Vẹn vẹn Phượng thị hai chữ, những người này liền có lý do đáng chết, Dịch Trạch lời nói hoàn toàn không đủ để làm hắn bỏ qua. Đan Nguyên Tử híp mắt lại, diện mục lại càng thêm bình thản, nói khẽ, ta cũng phải hỏi một chút, Dịch đạo hữu lấy cái gì đến cam đoan? 7000 năm trước chuyện, Vân Tê Tông khi đó mới nhập chủ Thương Châu bao nhiêu năm? Dịch gia khi đó đều không có phát tích đâu. Dịch Trạch cười cười, dường như không có nghe được đối phương vẻ chế nhạo. Lúc này, phía sau Nguyệt Ly đúng lúc mở miệng nói, "Đan tôn giả, việc này vạn bối có thể phát hạ thiên đạo lợi thể. Không chỉ có là ta, bên cạnh ta cái này hơn 10 vị đạo hữu, đều cùng năm đó sự kiện kia không có bất cứ quan hệ nào." Đan Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn các nàng một cái, hắn vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng một bác, việc này trọng điểm căn bản không tại bọn hắn những người này trên thân. Dịch Trạch tự nhiên cũng biết điểm này, tiếp tục nói, "Đan Nguyên Tử đạo hữu, Vạn Pháp đạo trưởng đã tiêu tán vài năm, Thiên Diễn đại lục thế cục sớm đã cố định, ta Vân Tê Tông tự có truyền thừa, cùng đạo trưởng không quan hệ, cũng không muốn kế thừa đạo trưởng ý chí." Lời này nghe cũng có điểm đang nói Vạn Pháp đạo trưởng đại thế đã mất, Tuyết Ý các hai vị lúc này sắc mặt đại biến. Ngũ Kình Thương trầm giọng nói, "Dịch đạo hữu, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì?" Dịch Trạch trấn an nói, "Ngũ đạo hữu an tâm chớ đổi, còn mời hãy nghe ta nói hết. Mặc dù Vân Tê Tông cùng đạo trưởng không liên hệ chút nào, nhưng chúng ta đối với mấy cái này vì nhân tộc phân chiến tiền bối là kính nể, bởi vậy bản tông Thanh Vân Điện bên trong một mực tại thờ phụng bọn hắn." Hắn chỉ vào Nguyệt Ly bọn người nói, "Những người này cũng là vì một cái cư trú chỗ tìm tới cửa, ta Vân Tê Tông mới chứa chấp bọn hắn." Diệp Anh lúc này cũng nói theo, "Thanh Huyền Tông đạo trưởng dư mạch tình huống cũng là như thế." Chương 860, đạo trường đã mất, Vân Tê đương lập. Chương 860, đạo trường đã mất, Vân Tê đương lập. Triều Nguyên Điện bên trong, Dịch Trạch cười nói, "Đan đạo bạn, Phù đạo hữu, hôm nay tình huống các ngươi cũng nhìn thấy. Tuyết Y Địa Các, Dược Vương Cốc, Thanh Huyền Tông, còn có ta Vân Tê Tông, đều có sự tồn tại của những người này, đã chiếm tiên minh một nửa. Ai có thể khẳng định, còn lại mấy cái tia thế lực bên trong không có Vạn Pháp đạo trưởng dư mạch đâu. Cho nên, Vạn Pháp môn mong muốn hoàn toàn thanh trừ cái gọi là đạo trưởng dư nghiệt, cơ hội là không thể nào, cần gì phải cưỡng cầu đâu." Đan Nguyên Tử ánh mắt tại Vân Tê Tông bảy vị hóa thần trên thân khẽ quét mà qua, nói nhiều như vậy, các ngươi đến cùng là ý gì? Dịch Trạch kiên định nói, "Vạn Pháp đạo trưởng dư mạch không phải dư nghiệt, trận này kéo dài vài vạn năm ân oán, Vạn Pháp môn cũng nên thả thả. Những người khác ta không còn được, nhưng chỉ nếu là không có vi phạm bản tông chuẩn tắc dư mạch nhân viên vào Vân Tê Tông, bản tông liền bảo đảm." Đây cũng là vừa rồi bọn hắn không có lấy Vạn Pháp Đạo Trưởng làm tên nguyên nhân. Liên từ cái này mười mấy mạch bắt đầu, bọn hắn không còn là Vạn Pháp Đạo Trưởng thượng thị, tự thị, mà là ta Vân Tê Tông thượng thị, tự thị. Vạn Pháp Đạo Trưởng dù sao chỉ là đi qua, ta Vân Tê Tông mới là ngay lúc này cùng tương lai. Nếu là Vạn Pháp môn khăng khăng níu lấy không thả, tất cả liên quan tự có ta Vân Tê Tông chịu trách nhiệm. Dịch Trạch lời nói xong, toàn trường yên tĩnh. Đan Nguyên Tử đã không biết nên làm biểu tình gì, nói: "À, ta thế mà không biết ngươi Vân Tê Tông có lớn như thế mặt mũi. Bảo đảm, thật coi các ngươi Vân Tê Tông có thể bảo đảm ở sao? Chờ đánh lùi yêu tộc, Vân Tê Tông còn có thể tồn tại bao lâu cũng chưa biết chừng." Dịch Trạch không quan trọng nói: "Đây chính là chúng ta Vân Tê Tông cân nhắc sự tình. Kỳ thật, Vân Tê Tông cùng Vạn Pháp môn đã sớm thủy hòa bất dung, bất luận có hay không nguyệt ly bọn người, Vạn Pháp môn đều sẽ không bỏ qua Vân Tê Tông." Dịch Trạch nói bất quá là lời hay mà thôi, mục đích đúng là cho thấy Vân Tê Tông thái độ, tăng thêm Nguyệt Ly mười mấy mạch nhân viên đầu nhập vào, hấp dẫn càng nhiều ẩn dấu đi đạo trường dư mạch. Vân Tê Tông không giống Tuyết Y gì các như thế, mong muốn mượn sắc chủ sinh, mà là muốn đem Vân Tê Tông chế tạo thành một cái mới Vạn Pháp đạo trường. Vân Tê Tông cùng Thanh Huyền Tông cộng lại 10 vị hóa thần cường giả, ngoại trừ Phong Hy cùng Diệp Chỉ Quân đều là không phải Vạn Pháp đạo trường truyền thừa, Diệp Chỉ Quân vẫn là đạo lữ của mình, cũng không cần lo lắng bị người đạo khách thành chủ. Ngũ Kình Thương lúc này đang cùng Minh Khải truyền âm thương lượng. Dịch Trạch dụ ý đã rất rõ ràng, Minh Khải lúc này trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm, nếu không phải Ngũ Kình Thương ngăn đón, hắn sẽ ở Đan Nguyên Tử trước đó lên tiếng chất vấn. Vân Tê Tông quả nhiên mong muốn thu nạp đạo trường dư mạch, hơn nữa còn mong muốn chọn tuyến đường đi trận mà thay vào, quả thực quá mức. Chúng ta lúc trước liền không nên cùng bọn hắn kết minh. Tìm chút Nguyên Anh liền thì ra nhận một mạch, còn nói thờ phụng đạo trường tiền bối, cũng không biết bọn hắn cung phụng rốt cuộc là người nào. Ngũ Kình Thương, Vân Tê Tông mục đích rõ ràng rành, bất quá chúng ta trước mắt đến an tâm chớ đổi, không thể để cho Vạn Pháp môn có cơ hội để lợi dụng được. Hơn nữa, chúng ta trước hết biết rõ ràng một sự kiện lại làm cân nhắc. Minh Khải, chuyện gì? Ngũ Kình Thương, Dược Vương Cốc. Bọn hắn cùng Vạn Pháp môn mặc dù đấu mấy ngàn năm, nhưng một mực còn lại chỗ trống, chưa hề chân chính gặp mặt. Bọn hắn hôm nay đến cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì, mới tại trường hợp này cùng Thanh Huyền Tông, Vân Tê Tông cùng một chỗ nhảy ra. Minh Khải hô hấp cứng lại, hắn lúc này mới ý thức được chuyện này tầm quan trọng, bây giờ bị cô lập tựa như là bọn hắn Tuyết Y Ly Các. Lấy tình huống của hôm nay đến xem, Tuyết Y Ly Các như thật cùng Vân Tê Tông náo tách ra, đối phương nói không chừng liền lập tức có thể cùng Thanh Huyền Tông, Dược Vương Cốc kết thành mới đồng minh, đến lúc đó một cây chẳng chống vững nhà chính là Tuyết Y Ly Các. Một bên khác, Dịch Trạch vừa dứt tiếng, an tĩnh trong đại điện, Lăng Xương Tử phá vỡ mảnh này bình tĩnh. Ta cảm thấy Vân Tê Tông cử động lần này làm rất đúng, yêu tộc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta nhân tộc hẳn là kết hợp cùng một chỗ lực lượng khu trục yêu tộc mới đúng. Ngày xưa một chút ân oán cũng nên trước buông xuống một chút, ít ra, đến hoàn toàn đánh lui yêu tộc sau lại nói. Lăng Xương Tử đại biểu là Ngọc Hoa Quan, nàng nói lời này tại tất cả mọi người trong lòng đều lộ ra phân lượng mười phần. Vân Thiên Kiếm chủ trầm ngâm một lát sau cũng nói theo, nói không sai, ta Thiên Nhất Tông cũng cảm thấy nên như thế. Dược Vương Cốc, Thanh Huyền Tông theo sát phía sau, Tuyết Ý các đồng dạng tán thành. Đan Nguyên Tử thấy thế sắc mặt khó coi, không nói một lời. Xưa nay đều là Vạn Pháp môn lấy đại thế đè người, phong thủy luân chuyển, hôm nay thế mà đến phiên bọn hắn bị đại thế ép. Tại thời khắc này, hắn đối Vân Tê Tông địch ý đã vượt qua Tuyết Y Liệt Các. Bất luận bọn hắn cùng Vạn Pháp đạo trường quan hệ như thế nào, mặc dù có Ngọc Hoa Quan cùng Thiên Nhất Tông tỏ thái độ, Vạn Pháp môn muốn diệt Vân Tê Tông kế hoạch cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Duy nhất có ảnh hưởng là có hai người bọn họ phương nhìn chằm chằm, tại yêu tộc lũi bước trước, Vạn Pháp môn không cách nào trắng trợn đối phó bọn hắn. Chuyện đến trình độ này, Vạn Pháp môn, Minh Hà Tự cùng Tử Lâm Tông người cũng không tất yếu tiếp tục lưu lại nơi này. Đan Nguyên Tử bọn người không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, trực tiếp phất tay áo rời đi, nhưng song tu đại điện cũng không nhận bao lớn ảnh hưởng, vẫn như cũ có thứ tự tiến hành. Vào lúc ban đêm, Ngô Kình Thương, Minh Hải, Tấn Hoa, Uy Tàng bốn người được đưa tới Thanh Vân Điện. Đối mặt trong đó cấu tạo đảo mắt bày biện, bốn vị hóa thần cảm xúc cũng không có chỗ chấn động, thẳng đến tiến vào không mở ra cho người ngoài bên trong điện. Đây là mấy người mới vừa vào đến, con người đột nhiên co rụt lại, bọn hắn chú ý tới vách tường trên cùng mấy cái đặc thù bài vị, tại một đám Vân Tê Tông tổ sư bài vị bên trong càng dễ thấy. Phượng Thị Tiên Tổ Phượng Anh Chi Linh Vị, Hoa Thị Tiên Tổ Hoa Tuấn Chi Linh Vị, Tự Thị Tiên Tổ Tự Nhận Chi Linh Vị. Cái này còn chưa tính, những này bài vị đằng sau, ngoại trừ Phượng Anh bên ngoài, vậy mà đều có một bộ từ quan tài kiếm quách chứa thi thể. Bọn hắn nhắm chặt hai mắt, bị bảo dưỡng sinh động như thật, nhưng ở cái này trang nghiêm túc mục địa phương lại một chút sẽ không cảm thấy dọa người. Chớ đừng nói chi là, ở đây đều là hóa thần cường giả. Ngũ Kình Thương bốn người một cái liền có thể nhìn ra, những người này trước người đều là hóa thần cấp bậc cường giả, lại chọn vẹn sáu vị nhiều. Chẳng lẽ đây đều là các mạch tiên tổ phải không? Vì cái gì bọn hắn đều tại Vân Tê Tông bên trong? Cái này. Minh Khải bờ môi run rẩy miệng lại nói không ra đầy đủ. Bốn trong đầu người trong lúc nhất thời tràn đầy rung động cùng nghi vấn. Mấy vị đạo hữu, còn mời tới một lần, có quan hệ nghi ngờ của các ngươi, chúng ta sẽ từng cái giải đáp. Dịch Trạch nói khẽ. Vân Tê Tông bảy vị hóa thần tất cả đều ở đây, đủ để thấy bọn hắn đối tối nay trao đổi coi trọng trình độ. Mặt khác, Thanh Huyền Tông Diệp Anh cũng ở tại chỗ. Bốn người liếc nhau, tạm thời đè lại trong lòng quần quận sóng lớn, ngồi xuống Dịch Trạch đám người trước mặt. 12 vị hóa thần tu sĩ hội tụ một đường, khiến tòa này bên trong điện lộ ra càng thêm trang nghiêm. Từ trên chỗ ngồi đến xem, Diệp Anh hiển nhiên là cùng Vân Tê Tông cùng một bọn, mà mới tới bốn người quan hệ còn kém hơn một chút. Ngũ Kình Thương thầm nghĩ, Dược Vương Cốc cùng Vân Tê Tông quan hệ dường như không hề giống hắn tưởng tượng như thế thân cận. Nhưng làm bọn hắn đều cảm thấy hiếu kỳ chính là, nơi hẻo lánh bên trong còn có một cái chỗ trống, hiển nhiên còn có một người không có tới, cũng không thông báo là ai. Dịch Trạch ánh mắt thâm thúy, đi đầu mở miệng nói, "Các vị đạo hữu, tại trước khi bắt đầu, xin cho ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút." Hắn chỉ vào Diệp Anh, chính trọng nói, "Vị này Diệp Anh đạo hữu, thân phận chân thật của nàng là Phượng Hy thần nữ, cũng chính là 7000 năm trước bị Vạn Pháp môn tiêu trừ Phượng thị một mạch mà chủ." Vừa ngồi xuống, bốn người hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Phong Hy, Thanh Vân Điện nhiệt độ tựa hồ cũng bởi vậy thăng cao hơn một chút. Chương 861, Phượng Hy cho thấy thân phận. Chương 861, Phượng Hy cho thấy thân phận. Dịch Trạch giới thiệu như tiếng sấm tại bốn người bên hai vang, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Phượng Hy. Không có chờ bọn hắn đưa ra chất vấn, Phượng Hy tại ánh mắt lúc khép mở đã triệt hồi nguy trang, lộ ra nàng diện mục thật sự. Mặc dù là Phượng Anh nhục thân, nhưng Phượng Hy vốn là cùng tiên tổ giống nhau, vẹn vẹn điều khiển tinh vi một chút dung mạo chính là bộ dáng lúc trước. Đương nhiên, chỉ là điểm này còn chưa đủ. Sau một khắc, Phượng Hy cả người khí chất đã xảy ra to lớn biến hóa. Nguyên bản Diệp Anh cứ việc đồng dạng khí khái hào hùng mười phần, nhưng trên thân luôn luôn bao phủ một tầng mê vụ, phù hợp nàng ẩn thế nhân thiết. Bây giờ lại lộ ra lười biếng một chút, bất quá một lần tình cờ lộ ra phong mang, khiến trên người nàng nhiều hơn một cô bệ nghệ tất cả khí thế. Phượng Hy vẻ mặt nghiêm túc, không có vội vã mở miệng giải thích rõ thân phận của mình, mà là nâng tay phải lên, nhặt hoa một chỉ trên không trung tùy ý vạch một cái. Chỉ một thoáng, lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra đến một cô ấm áp mà không đốt người khí tức, liền như là ngày xuân bên trong gió mát. Tiếp lấy, nàng kia nguyên bản thanh tịnh đen nhánh chỗ sâu trong con người, đột nhiên sáng lên một chút kim mang, trong khoảnh khắc biến sáng chói vô cùng. Từng tiếng càng du dương hót vang âm thanh, dường như xuyên qua thời không, từ xa xôi đi qua mà đến, tại mọi người nguyên thần bên trong vang lên. Ngay sau đó, một đầu lóe ra kim sắc thần quang, chỉ có dài đến một xích tiểu phượng hoàng trống rỗng hiện hiện. Trên người nó xích kim sắc lông vũ rõ ràng rành mạch, thần vận tự nhiên. Tiểu phượng hoàng nhanh nhẹn bay ra, vỗ cánh vây quanh đám người lượn vòng ba tuần, lập tức tại Phượng Hy một cái trong nháy mắt sau lặng yên biến mất. Dường như vừa rồi không có cái gì xảy ra dường như. Đại điện bình tĩnh lại, nguyên bản liền tĩnh mịch Thanh Vân Điện, cái này càng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vừa rồi tất cả xảy ra trong thời gian cực ngắn, Minh Khải vừa mới dâng lên một tia chất vấn tâm tư, liền bị Phượng Hy diễn hóa chiêu này cho đánh tan. Tấn Hoa Tôn giả hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, chậm rãi phun ra mấy chữ, "Cựu Cung Thiên Hoàng Công." Tựa như vì cùng chính mình lại xác nhận một lần, hắn lại nhỉ non một lần, "Ta không có nhìn lầm, đích thật là Cựu Cung Thiên Hoàng Công." Tại Phượng Hy diệt vong sau, chưa từng nghe nói qua có người có thể đem Phượng thị một mạch Cựu Cung Thiên Hoàng Công tu luyện tới tình cảnh như thế. Chỉ riêng món này, liền cơ bản có thể chứng minh Phượng Hy thân phận. Mỗi Kình Thương hô hấp nặng nề, tâm tình hiển nhiên rất không bình tĩnh, hắn không nói gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn xem Phượng Hy. Mỗi nhà truyền thừa xem như rất hoàn chỉnh, tự nhiên còn có liên quan tới Phượng thị một mạch Thiên Hoàng Công ghi chép. Liên hiện tại xem ra, nàng này chỗ biểu hiện ra công pháp không có bất cứ vấn đề gì, ít ra hắn không cách nào nhìn ra có vấn đề gì. Minh Khải cùng Phi Tàng hai người đồng dạng khiếp sợ không tên, trong lúc nhất thời ai cũng không biết thế nào mở miệng. Cho đến lúc này, Phượng Hy mới chậm rãi nói, "Ta là Phượng Hy, các ngươi có cái gì chất vấn đại khái có thể nói ra nghiệm chứng?" Năm đó ở Vạn Pháp môn trận chiến kia, nhục thân phá hủy sau ta may mắn trốn được một sợi tàn hồn, thẳng đến mấy trăm năm trước gặp Chỉ Quân. Ta thu nàng làm đệ tử, về sau đi theo nàng cùng một chỗ tiến vào linh khư cổ địa. Tổ tông phù hộ, để cho ta có thể mượn tiên tổ Phượng Anh nhục thân ẩn dưỡng thần hồn, mấy trăm năm sau rốt cục niết bàn chủng sinh. Cũng chính là các ngươi bây giờ thấy được ta, lại về sau dùng tên giả Diệp Anh chuyện, các ngươi cũng biết. Nàng giọng nói chuyện vô cùng bình tĩnh, tựa như tại tự thuật một đoạn lại bình thường bất quá kinh lịch. Dịch Trạch mấy người cũng không nói gì, cho đối diện bốn người một chút thời gian tiêu hóa. Mười mấy hơi thở về sau, Tấn Hoa Tôn giả mới mở miệng hỏi, "Kia phong mang theo Hỏa Phượng ấn thư tín, chính là đạo hữu gửi tới à?" Phượng Hy nhẹ gật đầu, nói, "Không sai, phía trên truyền lại tin tức phương thức, chỉ có năm đó cùng ta cùng nhau số ít mấy người biết được. Làm việc có chút lạ thường, khả năng khiến Dược Vương cốc làm khó, đối với cái này ta chỉ có thể cảm thấy xin lỗi, ta cũng phải phân rõ thân phận của các ngươi. Dược Vương cốc hành vi hôm nay, chứng minh các ngươi có thể nhìn hiểu rõ ý tứ trong đó, cũng nói năm đó bỏ chạy Ninh Châu kia một chi truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt, mặt khác, điểm này cũng có thể bằng chứng thân phận của ta. Chính vì vậy, hai vị hôm nay mới có thể được thỉnh mời đến nơi đây." Tấn Hoa Tôn giả rủ xuống đôi mắt, nói, "Thì ra là thế." Hắn nhiều hỏi một câu, "Phượng Hy đạo hữu, ngươi phục sinh về sau vì sao không đến Dược Vương cốc, mà là lựa chọn Vân Tê Tông?" Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng từ xưng hô biến hóa nhìn lại, trong lòng đối Phượng Hy thân phận đã tin tưởng chín phần. Tấn Hoa chính mình là năm đó bị Phượng Hy cứu, rút lui tới Ninh Châu kia một chi truyền nhân, cũng mới cách mấy đời mà thôi. Phượng Hy nhìn về phía Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân, tùy ý nói, "Lúc đầu ta chỉ là một sợi tàn hồn, chỉ có thể một mực đi theo Chỉ Quân tu dưỡng. Về sau trùng sinh, vẫn như cũ không có đi, có lẽ là bởi vì ta trên người bọn hắn thấy được tương lai hy vọng đi." Nghe xong nàng, Tấn Hoa trầm mặc không nói, liền tình huống hiện tại đến xem, Phượng Hy ánh mắt là đúng. So với Dược Vương cốc, mỗi Kình Thương chú ý lại là một phương diện khác sự tình. Ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, nói thẳng, "Các hạ nói là mượn Phượng Anh chi thân niết bàn chủ sinh, chẳng lẽ lúc trước Dịch đạo hữu còn tại kết đan kỳ thời điểm, liền đem Phượng Anh nhục thân mang ra ngoài sao?" Dịch Trạch không có muốn giấu giếm việc này, dù sao đằng sau còn muốn giảng thuật Nguyệt Ly đám người lai lịch. Hắn nói thẳng, "Cũng không phải là như thế. Phượng Hy đạo hữu là tại linh khư cổ địa hoàn thành niết bàn, về sau mới bị ta mang ra ngoài, rất nhanh liền lấy Diệp Anh thân phận xuất hiện trong mắt thế nhân." Nhìn thấy đối phương sắc mặt biến hóa, Dịch Trạch khẳng định suy đoán của hắn, còn nhớ rõ cái kia gọi mộ chỉ sao, dấu ở Vạn Pháp môn tự xưng mộ thị một mạch hậu bối. Bởi vì có hắn cung cấp thôi động Thiên Diễn Sơn Hà đổ chính tông pháp môn, ta tại đột phá hóa thần không lâu sau, liền tìm tới qua lại linh khư cổ địa phương pháp, đem Phượng Hy đạo hữu mang ra ngoài. Năm đó hủy diệt huyết linh trận chiến kia, Phượng Hy đạo hữu cũng tại, nếu không ta một người thật đúng là chưa hẳn có thể diện sát huyết linh. Ngũ Kình Thương tâm tính vô cùng tốt, lúc này đã khôi phục tỉnh táo, cho dù nghe đến đó cũng chưa cảm thấy quá mức kinh ngạc. Hắn nhỉ nó nói, linh cơ cổ địa, đạo trường chư vị tiền bối bị trục xuất chi địa. Ba ngày đứng ra kia 10 cái dư mạch nhân viên, đều là bị các ngươi như thế từ linh cơ cổ địa mang ra à. Dịch Trạch không có không thừa nhận, đa số đúng vậy, ta diệt trừ Dạ Tôn, cũng chính là Dạ Ma thụ thụ linh, cũng đem nó luyện thành đạo thân. Sau đó tìm tới lưu lạc ở trong đại hoang các vị tiền bối thi thể, đem bọn hắn mang về U Lan giới tiến hành cung phục. Hậu nhân của bọn họ cũng tự nguyện gia nhập Vân Tê Tông, ngoài ra còn có số ít là những năm này đầu nhập tới, cộng đồng đối kháng vạn pháp môn. Đến mức lúc trước bọn hắn là thế nào tự nguyện, không quan trọng. Dịch Trạch lời ít mà ý nhiều đem có quan hệ linh khư cổ địa tình huống tự thuật một lần, sau đó lặng lặng chờ đợi đối phương đặt câu hỏi. Nghe hắn nói xong sau, đối diện bốn người đều lâm vào lâu dài trầm mặc. Hồi lâu sau, Quy Tàng cư sĩ hỏi dò, Vân Tê Tông hành vi hôm nay đã hoàn toàn đắc tội vạn pháp môn, bọn hắn tiếp xuống đối phó các ngươi cường độ tất nhiên là chạy theo tiêu diệt đạo thống mà đến, các ngươi có nắm chắc ngăn trở sao? Vân Tôn giả thanh âm lạnh lẽo, cho dù không có chuyện hôm nay, vạn pháp môn cũng quả quyết sẽ không bỏ qua chúng ta. Mục tiêu của bọn hắn một mực là thống nhất toàn bộ Thiên Diễn đại lục, cho nên bọn hắn tình nguyện tiêu tốn mấy trăm năm cũng muốn ngăn trở Tứ Huyền Tông. Phong Tôn giả tiếp lời nói, không sai, đơn giản là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hơn nữa lần này yêu tộc xâm lấn, vạn pháp môn có lý do chính đáng từ linh giới điều đến trợ giúp, đến lúc đó thực lực của chúng ta đem càng thêm cách xa, nhất định phải sớm tính toán. Đến mức đối kháng vạn pháp môn năng lực, chúng ta tự nhiên là có chuẩn bị. Nói, hắn nhìn về phía Dịch Trạch, cái khác tầm mắt của người cũng đi theo rơi vào Dịch Trạch trên thân.